Chương 744, đục rượu chương 744, đục rượu đón trước mắt hai người kia sốt ruột mà chân thành ánh mắt, Bách Lý An chỉ cảm thấy thông minh của mình đang tại chịu không hề có thành ý nghiên ép. Thật coi hắn là vừa xuất thế cái gì cũng đều không hiểu tiểu thi ma sao. Ai không hiểu được 200 năm trước hai người các ngươi khuê nữ vì tranh một cái nam nhân tranh đến tiên hôn địa ám, cực kỳ tàn ác, gọi là một cái gió tanh mưa máu. Con vợ phu, con vợ tử. Liền cái kia một thanh chẳng tình, một thanh lạnh rừng, cũng đủ để gọi thiên giới đáy hơn phân nửa nam tử cực kỳ uống một bình được rồi. Bách Lý An đau đầu vô cùng, hai vị tiền bối tỉnh táo một điểm, xin hỏi các ngươi là tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Nào có làm cha đuổi tới đem nữ nhi của mình đưa ra ngoài cùng người thành hôn đấy. Huống chi bọn hắn tính toán đâu ra đấy cũng mới bất quá gặp hai mặt ta. Này nhân gian tôn thủ tâm đều là lớn như vậy sao? Là sâu tự mình nữ nhi không gả ra được, vẫn là trên đời này không nam nhân, đầu tháng sau 8 ngày tốt lành đều đứng yên xuống dưới, còn thần giao cách cảm để ba người một khối đem công việc tốt làm rồi. Bách Lý An một câu ngược lại để bọn hắn nhị lao tạm thời bình tĩnh lại, dường như cảm thấy mới cũng là quá đường độ xúc động rồi chút. Chỉ thấy Tô Quan Hải, Doãn Độ Gió thu hồi đáy mắt lửa nóng ngấp nghé ánh sáng, hai người kề vai sắt cánh xoay người sang chỗ khác, nhỏ giọng thầm thì thương lượng. Cũng là à, cũng không đến tỉnh táo một điểm, nếu là không cẩn thận lại phạm vào năm đó sai lầm, vậy nhưng thật là lớn đại không xong. Đúng đấy, lúc trước tiểu tử kia một chết, nhà ta khuê nữ liền thương tâm nổi điên 200 năm, nếu là lần này không hảo hảo xử lý, gọi cái này cũng không cẩn thận chết rồi, ta khuê nữ sợ là cả đời này đều đi không ra ngoài, lao tử cũng không nhìn những điều kiện khác rồi, chỉ cần tiểu tử này có thể còn sống thở mà hống ta khuê nữ vui vẻ là được rồi rồi. Đỗ Phong Minh, ngươi nói sao giống như này trùng hợp, 200 năm đi qua, hai người bọn họ lại cùng nhau coi trọng cùng một cái, ta đây trái tim à, thế nhưng là bị không ở các nàng lại một phen giằng co. Cũng không phải nói nha, cái kia hai cái nha đầu sợ không phải đời trước có cái gì nghiệt duyên, lão tử cũng coi là thấy rõ rồi, thế nhưng là lại không có thể để hai nha đầu tranh cái nữa cái ngươi chết ta sống rồi. Các nàng hai người cây vạn tuế ra hoa khó được tâm động một lần tuy nói là chuyện tốt, nhưng quá phí nam nhân ai cũng bị không ở a ta xem ngươi dạng này, chúng ta dứt khoát đều thối lui một bước, đen hoa tử 135, ta khuê nữ 246. Ai cũng bận rộn, ai cũng không can dự ai, đều rất tốt. Cái này, Tô Quan Hải ngữ khí có chút chần chờ, cũng không phải sợ ủy khuất nữ nhi của mình, thật sự là lo lắng Bách Lý An không chịu nổi trả đạm. Hắn chậm rãi chuyển qua mắt đến, yên lặng nhìn Bách Lý An, lập tức tiếp tục quay đầu lại rất khẳng định cùng Doãn Độ Gió nói ra, cũng không tệ, ta coi tiểu huynh đệ này dáng dấp tinh thần, nhị tạo. Doãn Độ Gió thô giọng nói, cũng không phải nhị tạo sao? An cái kia tà thi sát khí dẫn, lại chúng cái kia huyền thủy đại trận cũng còn nhảy nhót tương bừng đấy, tất không phải là cái gì mà chết sớm, có thể sống. Tương ngạnh lắm đây. Vừa qua khỏi 16 tuổi liền an tường hạt mắt nằm tấm tấm ma chết sớm Bách Lý An. Tình cảm ngài nhị lao chọn con rể, không nhìn cái khác, có thể sống nhịn tạo nên trở thành đúng không? Cảm giác cái này thật không giống như là đang chọn con rể, mà là tại chọn một cái sân mắt hợp ý ngàn năm con rùa già. Bách Lý An càng ngày càng nhìn không ra hai cái vị này tìm tới cửa đến tuột cùng muốn làm gì rồi. Mắt thấy bên kia nhị lao đã thảo luận đến thành thân ngày bọn hắn cái kia lẫn nhau theo phần tử nhiều tiền ít thời điểm, Bách Lý An ý thức được hai người căn bản không phải đang nói đùa. Trong lòng hắn sợ hãi, bận điệu lên tiếng ngắt lời nói. Sao mà may mắn nhận được hai vị tiền bối hậu ái, chỉ bất quá tại hạ trong nhà đã có thế thất, sợ là muốn cô phụ các tiền bối ý tốt rồi. Cái gì? Doãn Độ Phong nhãn hạt châu đều trợn tròn, uy nghi tức giận tỏa ra, ngươi cũng có lao bà rồi, còn tới trêu chọc ta khuê nữ làm gì? Ai trêu chọc ngươi khuê nữ rồi? Cái kia, tại hạ cùng với Doãn đại cô nương chỉ là bạn bè tình nghĩa, cũng không làm hắn nghĩ. Bách Lý An kiên trì giải thích nói, Tô Quan Hải hậu đức tái vật, độ lượng rộng rãi dung người, quả thật đường bên trong tốt có tử, chỉ thấy hắn cười tủm tỉm nói, không sao Độ Phong huynh. Cuối cùng Tĩnh Nhi cùng Bạch Sương chất nữ là muốn cùng một chỗ nhập môn, mặc kệ như thế nào cũng khó khăn làm đến một đời một thế một đôi người, vì vậy, nhiều một người vẫn là nhiều hai người, lại có gì phân biệt đâu. Con gái của ngươi sợ không phải cùng ngươi cái này làm cha có thù đi, càng đem nàng như vậy hướng trong hố lửa đấy. Bách Lý An thật không biết cái kia từ nơi nào đậu đen rau muống rồi. Càng đáng sợ chính là, Doãn đại cung chủ rõ ràng bị hắn nói đến ý động, cảm giác đến 10 phần có đạo lý, bắt đầu không đi để ý Bách Lý An có hay không lấy vợ. Bách Lý An sống lưng theo bận bịu thẳng tắp, nghiêm mặt nói, thứ không dám giấu giếm, ta không chỉ có cưới vợ, ta còn sinh con, ta còn nạp thiếp rồi. Tô Quan Hải rốt cuộc yên lặng há to miệng, dùng một loại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép ánh mắt nhìn xem Bách Lý An, nói: ngươi tuổi còn nhỏ, lại giống như này đại tài, sao giống như này sớm thành ra chuyện đâu? Bách Lý An nghiêm trang nói: ta chỉ là nhìn xem tuổi trẻ thôi, không phải hai vị thật sự là cảm thấy, ta đây cái niên kỷ liền có thể có hôm nay lần này độ kiếp cảnh tu vi sao? Hai người đều là sững sờ, lúc này mới kịp phản ứng hắn mặc dù ra mặt nhìn xem tuổi trẻ, cốt linh nhìn xem cũng không qua 20 năm, nhưng cái này một thân tu vi lại là thật gọi thế nhân theo không kịp. Tô Quan Hải tinh thông linh con mắt phát quyết, tự cao xem xương người linh tuyệt sẽ không xuất sai lầm. Hắn hồ nghi nói, cái kia không biết tiểu huynh đệ chiều nay bao nhiêu niên kỷ? Bách Lý An mặt không đổi sắc miệng đầy địa chuyện, tại hạ năm nay đã có 987 tuổi rồi. 987, khá lắm, tính đi tính lại, tuổi tác thế mà so với bọn hắn cái này khi nhạc phụ còn già mua hơn rồi. Doãn Độ Gió cái này bạo tính tình một cái không có thể chịu ở, ngươi cũng 987 tuổi rồi, còn mở miệng một tiếng tiền bối kêu, thật là có ý tứ. Đặt cái này giả trang cái gì nó đâu? Tô Quan Hải tâm tư sâu. Hắn cao thâm mặt chắc nhìn Bách Lý An một điểm, làm bộ thở dài một hơi, nói, ở trên đời này, cái nào nam nhi tốt không phải tam thê tứ thiếp, lớn tuổi chút cũng không thành vấn đề. Nghe nói liền ngay cả tiên tôn trúc trạm, tại 70.000 tuổi trong vòng đó năm ý một tên Bắc Thiên Ly Yến nhất tộc vừa mới thành niên tiểu công chúa, hai người không phải cũng kết xuống liền cảnh, bị nạp làm thiên phi, cũng là người người cực kỳ hâm mộ khen đấy. Lão già này là hạ quyết tâm lừa bịp bên trên hắn đúng không? Trong lòng Bách Lý An chán nản, trên mặt còn miễn cưỡng kéo căng lấy mỉm cười khách sáo biểu lộ, hôn nhân đại sự, sao có thể trò đùa? Đương nhiên, Tô Quan Hải phất tay áo cười một tiếng, chính đạo thủ lĩnh khí độ bừng phải là bất phàm, như minh đại không này tâm, Tô mỗ người tất nhiên là không thể được cái kia ép buộc vô lễ sự tình. Hắn hướng phía Bách Lý An ấy náy cười một tiếng, nụ cười có chút thành khẩn chút khổ, chỉ là thân là người cha, tổng một lòng nghĩ có thể có một người có thể hứa con ta cả đời tình thâm, hộ nàng chu toàn, an ủi nàng an tâm. Nhà ta Tĩnh Nhi đạo tâm lãnh tịch hơn 200 năm, thành tiên lăng dạ yến bên trên, ta thấy nàng khó được cùng người ngồi cùng bàn chung ăn, trong lòng kinh hỉ và phận, lúc này mới nói có sai lầm có chừng có mực lời nói, mong rằng huynh đại thứ lỗi. Tô khốn nạn ngươi. Doãn Độ Gió gặp hắn đột nhiên từ bỏ, không khỏi lo lắng thất sắc. Tô Quan Hải thì cười trả một cái cho hắn. Nhìn xem lão hồ ly này thân sắc, mấy trăm năm qua rèn luyện đi ra ăn ý trong nháy mắt để Doãn Độ Gió lĩnh ngộ được trong đó giấu giếm chân ý, hắn cũng làm bộ thở dài một tiếng, nói, xem ra là số mệnh an bài người ta không cha vợ duyên phận, thôi thôi, bèo nước gặp nhau luôn luôn tình, người ta ba người đã không làm được cân cẩn, vậy liền làm một lần bạn nhậu thôi. Tới tới tới, Tô khốn nạn rót rượu, tối nay chúng ta không say không về. Tô Quan Hải nhanh chóng đem ba hũ tử rượu hủy đi phòng, giao cho Bách Lý An một vò về sau, vỗ tay phát ra tiếng, để tiểu nhị lại lên 20 đàn trong tiệm mãnh liệt nhất thiêu đao tử. Bách Lý An viên kia củ sen tựa như tâm như thế nào nhìn không ra hai cái vị này đánh cho ra sao chủ ý, đây rõ ràng là minh ép không thành, muốn đánh lấy chút xỉn hắn, dù dô biết xuống chữa gì theo chủ ý sâu a. Tại hai người xô đẩy hống bước dưới, một vò trúc diệp thanh liên tiếp mời mang rót tiến vào Bách Lý An bụng. Bách Lý An từ trước tiểu lượng thì không được, nhưng này chỉ là phạm tiểu lại cũng không phải là côn luân thừa thái tam thanh rượu. Thi ma chi thể, không nạp ngũ gốc. Tối nay ngoại trừ cái này mát rượu và bụng, chứng bụng khó chịu bên ngoài, Bách Lý An sợ là thật đúng là không say nổi. Dứt khoát ứng tâm ý của bọn hắn làm bộ vào cuộc, vừa bạn, hắn cũng có lời muốn hỏi hai cái vị này. Cả bàn bánh ngọt mày may không động, ba người liền riêng phần mình uống xong một vò trúc diệp thanh, năm đàn thiêu đao tử. Tô Quan Hải cùng Doãn Độ Gió hai người trên mặt đều là lên hơi say rượu men say, Bách Lý An cũng mười phần nhập hí cố ý giả trang ra một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng, một mặt sầu khổ khoát tay ra hiệu mình không thể tiếp tục uống nữa. Quả nhiên, tại Tô Quan Hải lão hồ ly kia dẫn đầu dưới, hai người xé tay áo lấy bút, bàn tay lớn bút lông sói vung liền phía dưới, hai phần hôn thư như vậy mới mẻ xuất hiện. Doãn Độ Gió ưỡn lấy một gương mặt mo, vô liêm sỉ nâng bên trên vải vóc hôn thư cùng bút mực, cười nói, uống thời gian dài như vậy rượu, còn không hiểu được tên của ngươi đấy. Bách Lý An lung la lung lay, gàn từng chữ một, tư trần. Doãn Độ Gió ra vẻ nghe không rõ mình, nghiêng lô thai nói, ai nha, huynh đệ ngươi uống cao, đầu lưỡi đều lớn rồi, nói cái gì, ta một chữ cũng nghe không rõ ràng, nếu không ngươi viết xuống tới cho ta ngóng nó. Bách Lý An bất động, khép mắt cười như không cười nhìn xem Doãn Độ Gió. Doãn Độ Gió, đến, tiểu hồ ly này vẫn là rót đến không đủ nhiều, còn lại 15 đàn thiêu đao tử, tại Doãn Độ Gió trong tiếng hét to, lại lần nữa bị chia cắt riêng phần mình vào ba người chi bụng. Xích lô rượu đấu thắng đi, dưới mặt bàn vỏ rượu càng trồng càng nhiều. Đã đến nửa đêm về sáng, Tô Quan Hải rốt cuộc nhịn không được, ở một hơi rượu, phun ra một ngụm nồng đậm men say, trên mặt nổi lên ửng hồng như trưng đỏ cua. Mà Doãn Độ Gió, trên mặt bàn sớm đã không có cái bóng của hắn. Tại vòng thứ hai thời điểm, hắn liền đã rớt xuống cái bàn dưới mặt đất đi gặp Chu Công rồi. Bách Lý An đấy mắt màu sắc lại là càng thanh minh trong suốt, hắn một tay chống cằm, ánh mắt cười như không cười cho Tô tông chủ tiếp tục rót rượu. Rốt cuộc, vị này gần trăm năm nay lịch sử nhân vật anh hùng không tiếp nổi chén rượu rồi. Rượu văng khắp nơi bên trong, và áo của hắn ống tay áo bị triệt để thấm ướt. Bởi vì men say, trên mặt tấm kia mặt nạ da người cũng bắt đầu sưng phù biến hình, không còn có nửa phần nho nhã ôn trọng khí độ. Hắn trùng điệp ngồi liệt về chỗ ngồi của mình, hai cánh tay vô lực rủ xuống đang ghế dựa dưới lan can, chén choáng triệt để cấp trên, hồn nhiên không biết chính mình thân ở phương nào, trong miệng nhỏ vụn nỉ non không nhẹ. Giờ phút này khách sạn đã đóng cửa, bốn bề vắng lặng, chỉ có ấm ánh đèn chiếu, bốn góc giường dưới bàn khi thì truyền đến tuổi lửa đôn đốt âm thanh. Bách Lý An ném đi chén rượu trong tay, đứng dậy lách qua bàn, đi vào trước mặt Tô Quan Hải, nhẹ nhàng đẩy một cái hắn, nói, tiền bối. Tô Quan Hải cũng không tính triệt để say chết rồi, hắn sắc mặt còn đỏ, mở to chém choáng tràn lan hai mắt, thần sắc lộ ra khoan thai bất lực. Nghe được Bách Lý An kêu gọi, hắn chậm rãi xoay đầu lại, tinh thần không rõ mà nhìn xem hắn. Chẳng biết tại sao, Tô Quan Hải thời khắc này thần sắc đúng là có chút hoảng hốt. Hắn lười ung dung đất ra một tiếng, nâng lên một tay nắm, hết sức vui mừng tại Bách Lý An vỗ vỗ lên bả vai, đôi mắt hình như có chút ướt át. Tĩnh Nhi sẽ lặng yên thanh tâm quyết rồi, chữ viết đến rất tốt, người đứa nhỏ này giáo đến cũng rất tốt. Bách Lý An im lặng ngơ ngẩn, cách quần áo rơi vào đầu vai bàn tay kia lửa nóng, lại có chút không hiểu nặng nề cảm giác. Chỉ thấy Tô Quan Hải há miệng run rẩy thu về bàn tay, tham dò vào trong tay áo dường như đang tìm tòi lấy cái gì, nho nhỏ cử động để hắn nhìn giống như là thế gian là tầm thường nhất bất quá lao phụ thần, giữa lông mày nhiều hơn mấy phần tang thương tâm ý, hắn rộng lượng ống tay áo run run tiếng sột soạt rất lâu, hắn say đến lợi hại, sờ soạng nửa ngày cuối cùng từ trong tay áo lấy ra mấy lượng bạc đủ đến, đặt ở trong lòng bàn tay Bách Lý An. Tô Quan Hải ngữ khí cũng biến thành nói liên miên lại nhại, thanh đăng trích nội dung chính đã đến, ngươi cho Tĩnh Nhi mua chút son phấn, nàng sẽ cao hứng, sớm đi trở về, ta cùng nửa mà đều chờ đợi các ngươi về nhà ăn cơm. Ở đằng kia say rượu mông lung trong ánh mắt, hắn nhìn lấy đấy, thì là người nào? Gió đêm một trận, tung bay tiểu sắc sơ khói, trăng tàn nửa cong, thấp thoáng cửa gỗ tuyết động. Tô Quan Hải cái kia dây thanh lấy mơ hồ bi thương dặn dò tại trong đầu Bách Lý An thật lâu khó tán, một loại xa lạ cảm xúc tại trong thân thể của hắn dần dần phù hợp thành hình. Bách Lý An chợt cảm giác đầu đau muốn nức, phản phất có một cái mục nát đã lâu nhánh mầm đang muốn từ nội tâm chỗ sâu phá đất mà lên, mang theo đưa về bụi bặm bên trong băng lánh chết đi ký ức sinh ra. Nhưng đợi hắn tự tay đi bắt, đột nhiên truyền đến một trận toàn tâm nhói nhói, hướng tới thi ma một loại nào đó cấm kỵ, cuối cùng triệt để xóa bỏ không thấy. Dùng sức nắm chặt trong lòng bàn tay bạc vụn, Bách Lý An mắt sắc dần dần sâu, hắn nhìn lấy Tô Quan Hải, thấp giọng nói, chiếc kia tử kim trong quan tài ngủ chủ nhân, ngươi thế nhưng là nhận biết. Tô Quan Hải thân thể đột nhiên chấn động, phản phất bị người đột nhiên chạm đến cái gì năm xưa vết thương cũ bình thường, hắn đáy mắt tràn đầy ra một loại nào đó phức tạp cảm xúc, nhắm lại nói liên miên miệng, làm sao cũng không nguyện lại tiếp tục mở miệng. Bách Lý An đè ép trong lòng sinh sôi cảm xúc, lại thử hỏi thăm vài câu, thế nhưng là chỉ cần vừa chạm vào cùng cái kia tử kim quan tài, cho dù Tô Quan Hải say đến lợi hại hơn nữa, hắn đều im miệng không nói, thủy chung như một. Bách Lý An không làm gì được hắn, không hỏi thêm nữa cái gì. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn dần dần phát sầu, rượu tính nổi lên, liền đẩy trên bàn vò rượu không, mang tới tiệc đẩy tháng hồ lô. Trải qua nhập nhân gian mấy tháng, trên eo Bách Lý An tiệc đẩy tháng hồ lô đã tục nửa ấm nguyệt quang thanh rượu. Hắn một người độc rót, liền nguyệt quang, không tu trong rượu linh lực, chuyên cầu trong rượu men say, từng miếng, cuối cùng tại đây linh tiểu bên trong sâu say mà đi. Ngày kế tiếp, nắng sớm đại minh, Bách Lý An là bị cái kia vào đông ánh nắng cho sinh sinh độc đau nhức tỉnh lại. Say rượu sau chênh choáng xâm nhập đầu người sọ ẩn ẩn làm đau, Bách Lý An lung lay đầu đứng dậy, phát hiện trên thân hoành hai đầu đuổi, một cái cánh tay. Hai vị tôn thủ đại nhân lệnh ra bảy dựng thẳng tám, liền nằm ở bên cạnh hắn, ba người trên thân không khí lạnh cực nặng, cái nhân giờ phút này dưới người bọn họ ngủ không phải cao giường gối mềm, cũng không phải khách sạn lạnh điện, mà là chẳng biết lúc nào, đúng là ngủ đến trên nóc nhà này tới. Tươi sáng càng khôn, thanh thiên bạch nhật, tự dưng lên liên hỏa quyển huyền vân, chư thiên hào quang vạn trượng, quần quần lưu hỏa mây trắng ở trên trời bốc lên chập trùng dị tượng. Bách Lý An bị trước mắt một màn này cả kinh dưới chân khẽ động, tựa như đạp đến cùng loại với cái gì lưu hương sự vật, đinh linh bang lãng từ nóc nhà ngã xuống đến lầu một. Tô, Doan hai người đều bị thanh âm này động tĩnh sợ kinh tỉnh, vò mắt tỉnh lại, vừa mở ra hai con người, nhìn lên trên trời dị biến phong cảnh, hai người thân thể cùng nhau chấn động, sắc mặt đừng đề cập có bao nhiêu đặc sắc. Ai, trong khoảng thời gian này con mắt lao không thoải mái, đi trung y viện một chuyến, quả nhiên, viêm vết mạc, hiện tại gõ chữ thật sự mở một con mắt nhắm một con mắt. Chương 745, Ly Kinh bạn đạo đối thoại. Chương 745, Ly Kinh bạn đạo đối thoại. Đêm qua dường như hạ một trận mưa lớn, ba người quần áo trên người nửa choáng nửa làm. Cho Doãn Độ gió bóp trong lòng bàn tay hai lá hồ nước chi thư, cấp trên bút tích choáng nhuộm thành một đoàn, chỗ nào còn thấy rõ nửa phần chữ biết. Bách Lý An lung lay trong tay đầu không rượu hồ lô, nửa ấm nguyệt quang rượu bị hắn một đêm uống cạn, đầu não vẫn có chút nặng nề trong mặt. Bất quá tại linh tiểu nội hàm thể tầm bộ dưới, trong cơ thể tà sát chi khí cùng huyền thủy đại trận mang tới thương thế lại là đã nhận được cực tốt cải thiện. Kinh mạch cũng xung doanh tràn trề linh lực, thân thể thoải mái không diễn tả được vừa giật. Cảm nhận được thân thể linh bộ tự nhiên biến hóa, trong lòng Bách Lý An rất cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cái kia tiệc đẩy tháng hồ lô chính là thiên địa chí bảo, dự dụng ra tới nguyệt quang rượu người phi thường có thể luyện hóa. Cho dù là hạo nông cường đại như vậy luyện thể tu sĩ, một ngụm nguyệt quang rượu cũng đủ để gọi hắn tiêu hóa mấy ngày. Đêm qua cái kia nửa bầu rượu vào trong bụng, chính là độ kiếp tiên nhân cũng muốn cực kỳ say trước 7-8-9 ngày đấy. Hắn say ngủ một đêm, lại như vậy tỉnh lại, sợ là tại ban đêm có khác kỳ ngộ. Bách Lý An mơ hồ nhớ kỹ chính mình tối hôm qua, ngoại trừ say rượu, dường như còn làm một chút những chuyện khác. Chính xoa ngủ được đầu tóc rối bời, theo hắn đứng dậy động tác, mấy cây tuyết trắng lông lông từ trước mắt của hắn bay xuống xuống dưới. Bách Lý An giật mình mà người. Lúc này, nóc nhà dưới khách sạn phương, nhân viên tiểu nhị ca cùng mấy vị đại thẩm đang tại phía dưới sắn tay áo chửi mẹ. Cái kia hùng hùng hổ hổ miệng phun nước miếng phương hướng, đúng là hướng phía Bách Lý An ba người bọn họ trợn mắt mang tới. Một tên cao lớn vạm vỡ mặt vàng phụ nhân chính lấy đầu đập đất, trong tay vung mạnh cái này một thanh thiếu miệng món chính đao, trước người bày đặt một khối ố vàng dày cái thất gỗ, một bên gạt lệ một bên rát lấy tiếng nói mang lấy. Người đáng giết ngàn đao rùa hòa tử a. Trộm giết ta nhà đại bạch nông tử, thật sự là uống ra quỷ lặng. Nuôi ba năm ngỗng lớn liền cho bọn này dưới lò ga cho nhổ lông nướng vừa a. Mặt vàng phụ nhân đau mất yêu nga, quắc mắt nhìn chừng chừng, trong miệng mỗi nôn một câu thô tục, thái đao trong tay liền chặt một cái thất gỗ, tóc hai bù xù khóc lóc gom sòm bộ dáng, dẫn tới rất nhiều cái người qua đường bây xem. Dưới khách sạn không chỉ có cái này một vị phụ nhân, còn có mấy tên đại thẩm phảng phất đều trước đó hẹn xong, một thanh nước mũi một thanh nước mắt lấy dao phay chặt cái thất gỗ. Mắng chửi người thô tục có thể nói là há miệng đã đến, tại đây chặt mới vừa buổi sáng cái thất gỗ, ngạnh sinh sinh liền không có một cái từ là tái diễn. Bách Lý An nghiêm túc nghe nửa ngày, mới hiểu được các nàng chỗ mắng chuyện gì. Nguyên là đêm qua có mấy cái tiểu phong tử, nửa đêm không ngủ được, từng nhà làm lên trộm ngỗng lớn sở chó vàng đáng giận hoạt động. Tiểu nhị kia ca dậy sớm, khách sạn hầm cũng bị người cho sinh sinh tẩy mở, bên trong giấu vô số hẻm rượu rượu ngon bị tao đạp cái không còn một mảnh. Ghê tởm hơn chính là, người uống rơi bên trong rượu còn chưa tính, rõ ràng còn ý đồ vàng trao lẫn lộn, đem trong hồ nước thanh thủy cho đều đánh đầy rượu đàn, cẩn thận nắn nót bày ra tốt. Sáng sớm có rượu khách đến đánh rượu, ngạnh sinh sinh uống ra mấy con cá chiên bé đến tại trong miệng nhảy nhót đánh. Mấy cái kia phụ nhân càng là đáng thương, bây giờ gần ăn Tết, trong nhà kê kê bịt bịt, nga nga cẩu cẩu thật vất vả nuôi đến phì phì cường tráng, liền chờ lại đầy đặn một chút làm thịt ăn Tết. Ai ngờ, nửa đêm chợt đến sấm sét giữa trời quang, một hồi náo loạn bên trong, chỉ thấy ba cái bóng kể vai sát cánh, lẫn nhau xưng huynh gọi đệ, một người ôm gà, một người ôm ngà, một người nắm một đầu con chó vàng nên ngang rời đi. Đợi cho mấy cái này phụ nhân trong đêm chống đỡ bó đuốc, Thanh Minh thời gian lại lần tìm tới ba người này lúc, lại phát hiện ba cái kia kẻ trộm tại trên nóc nhà đối với Diệu Khi Ca, hình dáng giống như đầu gấu tựa như hán tử kia chính ôm nhà các nàng con chó vàng đối chiều Dương Nguyện chuyển nhảy múa, hình tượng thật sự là cay sắt mắt người. Lúc lớn trở thành đồ nhắm, cái kia đang thương gà mái cũng là để cho người cảm thấy đến chậm một bước, ngạnh sinh sinh bị chém xuống đầu gà, trở thành ba người kia thành anh em kết bái tế phẩm. Cho đến Bách Lý An khiêm tốn nhận lầm, đem bồi thường bạc từng cái giao phó cho những người kia, cửa khách sạn náo ra tới động tĩnh lúc này mới yên tĩnh xuống. Một phen giày vò xuống tới, say rượu nhức đầu ba người lại tìm một chỗ trà quầy hàng trà giải rượu. Tô, Doãn hai người sắc mặt đều không tốt đẹp nhìn xem mực nhuộm thành đoàn hôn thư sắc mặt phát khổ. Uống trà tĩnh tọa một lát, Tô Quan Hải vớt vớt căng đau thái dương, rốt cuộc nhịn không được mở miệng nói ra, đêm qua, ba chúng ta mà đây là kết bái làm huynh đệ rồi. Bách Lý An thế nhưng là không dám trèo cao Thái Huyền Tông cùng Thương Nô cung vọng tộc, bận điệu cấp hai người bọn họ thêm trà nói ra, say rượu sự tình, không cần quá phận so đo. Doãn Độ Gió trong ngực còn ôm cái kia cùng múa cả đêm con chó vàng, đêm qua hắn say khất phát đến kịch liệt, cậu thân bên trên tất cả đều là của hắn luôn. Chó này chủ nhân thu Bách Lý An bồi thường ngân lượng, lại gặp tự mình chó mà bị dạy vò trở thành bộ dáng này, cũng lười phải đi về. Hắn ném đi một miếng thịt xương cốt cho cái kia chó vàng gặm, thật là không có chọc tức liếc mắt, nói: "Hai người chúng ta chính là tiền tôn trúc trạm thân truyền thụ tinh quan đề điểm chi tiền, lại là người chấp trưởng ở giữa sơn hà một giới chính đạo tiên thủ, riêng có nói ra pháp hành chi thiên mệnh, sáng nay thiên hữu dị tượng, huyền hỏa quyển tiên vân, thiên hiến ngầm trường, cử động về núi biển, thiên phong thay đổi nước sương, ngươi cảm thấy những này cũng chỉ là biến đổi chơi đùa sao?" Bách Lý An biểu tình ngưng trọng, đầu lông mày đều cả kinh sắp bay. Tô Quan Hải than nhẹ một tiếng, nói: "Lần trước trời có như thế dị tượng, vẫn là vào 600 năm trước đại khô trên núi, đó là ma đạo hung hăng ngang ngược, chính đạo thế nhỏ, ta, Độ Phong huynh cùng Đường Kim kiếm chủ vô cùng đại khô núi kết minh định thiên hạ, đạo này khác mệnh bản." Hắn ngước mắt, ánh mắt sâu đất sở nhìn Bách Lý An, hôm nay lại trời xui đất khiến cùng huynh đại người kết xuống này duyên, nghĩ đến cũng là mệnh có chỗ định, hôn ước này sự tình, sợ thật đúng là không cưỡng cầu được. Doãn Độ Gió cái lăn lộn đầu óc, hoàn toàn không đi so đo những này, miệng rộng một phát, cất giọng nói: "Sợ cái trứng. Phù sa không lưu ruộng người ngoài, bây giờ huynh đệ chúng ta thân phận ba người xem như thân mật, thân càng thêm thân, há không càng tốt hơn. Đây là cái gì kinh hãi thế tục thuyết pháp?" Dù là Tô Quan Hải như vậy tiêu giao đại khí một người cũng bị lời này sặc đến xanh cả mắt, hắn không thể bóp chặt lấy cái này đầu góc nước vào đồ chơi. Bách Lý An cũng là bó tay toàn tập, dù sao hắn còn có thi ma tầng kia thân phận tại, hai cái vị này tiên thủ thế nhưng là cự ly này ban bố chu thi ma lệnh trúc chạm tiên tôn gần nhất, tương lai chạm tay có thể bỏng kim tiên. Cái này nếu là cuốn bên trên như thế tầng một lý không rõ quan hệ, không phải phúc là họa a. Tô Quan Hải đem Doãn Độ Gió thống mạ vài câu về sau, lại nhìn xem Bách Lý An, thần sắc trêu ghẹo: "Đại ca cũng không cần lo lắng, nếu là tiên diễn dị hiện, phàm là tất có dự trình, năm đó đại khô núi như thế, chính đạo tiên môn nên đón vạn thế long xương thịnh thế chi cảnh, chiều nay dị tượng lại xuất hiện, nghĩ là thiên ý có chỗ khải chỉ, đem hạ chức trách lớn ngươi thân a Bách Lý An thật đúng." Là cho cái kia một tiếng đại ca cho kinh dị đã đến, hắn vội khoát tay đang muốn nói chuyện, Doãn Độ Gió bất mãn reo lên: "Chính là mơ mơ hồ hồ kết bái rồi, dựa vào cái gì từ hắn cái này non ra mặt non nớt tiểu gia hỏa làm đại ca?" Tô Quan Hải khẽ cười nói: "Hắn chiều nay 987 tuổi rồi, không biết Độ Phong huynh chiều nay gì tuổi a?" Doãn Độ Gió cả giận nói: "Vậy ngươi lão tiểu tử này so với ta chỉ lớn hơn 3 tuổi, lão tử chẳng phải là đến nhận ngươi làm giải?" Tô Quan Hải lấy ra bên hông quạt xếp, mở ra mặt quạt, bưng phải là phong lưu phong khoáng tiên phong đạo cốt, chớ nói lớn hơn 3 tuổi rồi, chính là năm thứ 3 đại học này, 3 canh giờ, đó cũng là lớn hơn ngươi đấy, huống chi đêm qua ăn vịt quay thời điểm, đại ca nhị ca ngươi gọi đến phá lệ hăng hái, như thế nào? Đường đường nam nhi bảy thượng, đây là dự định lật lọng hay sao?" Ngươi Doãn Độ Gió sắc mặt lập tức đỏ lên. Tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá hơn 200 đến tuổi Bách Lý An một mặt chột dạ. Tuy nói đêm qua say rượu, nan đắc hồ đồ hoang đường kết nghĩa, nhưng hôm nay tỉnh lại nghĩ lại tới, lại phát hiện trời cao an bài như thế, có lẽ cũng là có khác đạo lý. Tô Quan Hải uống một hớp trà nóng, trong mắt men say tản mấy phần, khôi phục thanh minh thuần sắc. Câu nước, việc ít người biết đến vậy. Còn cầm sinh sát chi chuôi, đánh cờ vây, thanh hí vậy. Lại phát động chiến tranh chi tâm. Hôm nay thiên hạ ba phần, ma quốc đại chiêu đứng hàng Bắc Hải bến bờ, nhân gian nhìn như hòa thuận thái bình, kỳ thực lại sóng ngầm phun trào. Doãn Độ Gió việc nhỏ bên trên cầu thả, chỉ khi nào liên quan đến chuyện thiên hạ, hắn có thể nói là thận trọng như ở trước mắt, sờ lấy trong ngực đầu chó. Hắn thu cậy khuôn mặt cũng dần dần trầm tĩnh lại, đây cũng là sinh vào khốn khó chết vào yên vui. Tô Quan Hải thở dài một hơi, nói: "Muốn không dừng vậy. Nó tâm có thể chế, quá thái bình thịnh thế dễ dàng nhất nuôi ra lòng người quỷ, chính như ngươi thấy, tại đây bách gia tiên môn hương thịnh cực đỉnh thế giới bên trong, dưới mặt đất tối thành lại có thể như bóng với hình, thủy chung như một. Ta thập phần lo lắng dài như vậy lâu xuống dưới, tứ hải liệt quốc, trường thành tiên đạo cuối cùng chưa vong tại ma đạo chi thủ, ngược lại bị lời ngọt lắm thay đổi chí hướng, đường ăn hỏng răng, tại tự phụ cùng trong dục vọng, bị phá vỡ đến không còn một mảnh." Bách Lý An nói: "Hai vị tu vi cảnh giới, đường trèo lên giật phẩm, đưa mắt nhân gian, khó gặp địch thủ, nếu là có tâm, cái này tối thành sợ là sẽ không như thế hung hăng ngang ngược, nhưng là..." Hắn chuyện bỗng nhiên nhất chuyển, mắt sắc dần dần chìm, nhìn bọn họ nghiêm túc nói: "Thiên hạ này cũng không phải là hai vị thiên hạ." Tô Quan Hải đáy mắt giấu giếm khen ngợi chi sắc, hắn thu nạp quạt xếp, liễm một thân khí ý, lúc này mới chân chính tiến vào cùng Bách Lý An ngang hàng luận giao trong trạng thái tới. Đúng vậy, một người cho dù vấn đỉnh thiên hạ, mạnh hơn, lợi hại hơn nữa cũng bù không được người yếu này quần cư chúng sinh. Chúng ta đã vì chính tiên, liền nhất định làm cho này hai chữ trói buộc cả đời, địa chi bế người nhiều sinh vật, thủy chi thanh người thường không có cá, mà chúng ta chính là chính đạo tiên thủ, trên người quân sáo quá nhiều, nhất định phải cử chỉ cao khiết, chỗ tối không giấu ô dưới mặt đất tối thành sở dĩ có thể lớn mạnh đến tận đây, là bởi vì hắn có thể làm cho này muôn dân thiên hạ mang đến đầy đủ lợi ích, mọi người vui với nhìn thấy đạo này tồn tại, như ba tông tự tiện động thủ, là tung. Cái kia dưới mặt đất tối thành không khó, chỉ là cái kia tối thành liên lụy tiên môn người thực sự khó mà tính toán, có lẽ liền ngay cả chúng ta tự mình tông môn phía dưới đều có lẽ cất giấu một hai con không sạch sẽ chuột. Tô Quan Hải làm một cái giơ tay chém xuống tư thế, ánh mắt tự dưng lạnh thấu xương, một đao kia chém xuống đi dễ dàng, nhưng cái kia thương cân động cốt đại giới, không phải thiên diệu có thể gánh chịu nổi đấy. Hắn không nói quá mức ngay thẳng, nhưng Bách Lý An lại nghe đã hiểu hắn muốn biểu đạt ý tứ. Trầm ngâm nửa ngày, Bách Lý An cũng buông xuống trong tay chén trà, vì đại chúng lưu phúc lợi người, không thể làm cho nó cô, vì mọi người ôm tuổi người, không thể làm cho nó đông chết, muốn triệt để tiêu diệt triệt để tối thành dạng này đủ can nghiệp vốn căn cơ độc trùng, chỉ có một loại phương pháp. Tô Quan Hải doãn độ gió cùng nhau ngẩng đầu, nhìn xem Bách Lý An môi mỏng nhẹ nâng, ôn hòa tiếng nói ẩn hàm sát khí, thay vào đó. Trong mắt Tô Quan Hải lập tức lên thú ý, không khỏi cười nói, xem ra ngươi là sớm có ý nghĩ. Bách Lý An cũng là gần đây mới bắt đầu sinh đi ra ý nghĩ. Bất luận là tại cửa đồng trao bên trong gặp nạn Phương Ca Ngư, để hắn chỉ có thể bó tay toàn tập trơ mắt nhìn nàng chìm vào đáy biển, trở về lúc, thất tình lục dục tận phong bụi. Vẫn là mai con mà bị bắt nửa năm, hắn hồn nhiên không biết, nếu không có vận khí tốt, Lộc Nhi sợ là đã sớm bị người luyện hóa thành linh, ủ thành đại họa. Cái này khiến Bách Lý An hoàn toàn tỉnh ngộ, hắn trùng sinh thành ma, mặc dù tại tu hành mạnh lên kiếp sống bên trong, một lòng vì chính là muốn tìm về trí nhớ của mình. Thế nhưng là tại tìm về ký ức cái này đường đi bên trong, hắn cũng là gặp cùng qua lại lưu lạc ký ức di túc chân quý đồng bạn, trong đó có hắn muốn người bảo vệ. Một mực cầu mạnh, khó khăn lắm chỉ có thể tự vệ. Hai tay gió mát, như thế nào an thủ thân sau? Cho dù là giống Tô Quan Hải, dẫn độ gió, kiếm chủ vũ tuyệt thế cường giả như vậy, muốn chấn thủ thiên diệu nhân gian, đi cũng không phải lực lượng một người. Hắn như lại tiếp tục duy trì hiện trạng, tương lai mất đi, sợ là không thể đánh giá. Nếu muốn ở cái này đối với hắn tràn ngập địch ý thế giới bên trong thủ hộ mình muốn bảo vệ đồ vật, cái kia đầu tiên hắn nhất định phải có được cùng cái thế giới này chống lại lực lượng. Có ánh sáng địa phương tất nhiên sẽ có tương ứng hắc ám đi theo, đây cũng là tối trưởng thành lâu không suy nguyên nhân chỗ. Tại ngu trong lâu, ta nói các ngươi giết không được người ta tới giết, tự nhiên cũng không phải là chỉ nói là nói mà thôi. Tối thành thế giới không trật tự, bởi vậy hắc ám tanh mùi máu giao dịch, lòng người buôn bán quanh năm không dứt, chính đạo tay khó rơi trong đó. Như thế, cái kia đến không ngại lấy người thứ ba thân phận, trong cái thế giới kia đóng quân căn cơ, thành lập một cái có chuẩn mực trật tự hắc ám quốc gia. Lấy ác chế ác, lấy bạo trừ bạo, từ xưa không đổi đơn giản cũng là hữu hiệu nhất pháp tắc. Cứ như vậy, Bách Lý An đã có thể nuôi dưỡng thế lực của mình, âm thầm lại sẽ có Thái Huyền Tông, Thương Ngô Cung cái này hai tôn đại sơn ở sau lưng ủng hộ, hắn cũng có thể trợ giúp hai người bọn họ, dần dần tan rã dưới mặt đất tối thành từng bước xâm chiếm. Đây là một cái cả hai cùng có lợi tương lai của diện. Ma Hà còn biết được lấy các loại thân phận xâm nhập nhân gian các trong môn phái, làm người khó mà đề phòng, bây giờ ta ngược lại thật ra muốn tham khảo một hai, lấy cái kia không muốn người biết một giọt máu thân phận thành lập yêu minh. Yêu minh? Tô, Doãn hai người đồng thời nhấc lông mày. Bách Lý An nói, tiên tôn trúc trạm chủ trương thiên hạ đại đồng, nhân, yêu lượng tộc trung tu thành nói, nhưng trên thực tế, nhân tộc lại để này lệnh, đối với yêu tộc có nhiều xâm lược tàn sát, lâu ép tất phản, yêu tộc vốn không yếu đuối, chỉ vì được cái kia tiên tôn đế ấn khắp nơi áp chế, nhìn như nhân tộc chiếm hết thượng phòng, nhưng lâu dài xuống dưới, sẽ chỉ cách này gây nên đại đồng càng ngày càng xa xôi. Tô Quan Hải ánh mắt lấp lóe, nói, tiên tôn hạ này sắc lệnh, nhìn như cầu được đại đồng kỳ thực này đây lôi kéo thuật, mua chuộc vô cương yêu giả, từ xưa yêu ma cộng sinh, tiên tôn thủ lấy trấn yêu, lại muốn hàng ma, đây là hắn quy nhất lục giới ước nguyện lớn lao, độc yêu tộc chi niệm người không ít, nhưng chân chính dám làm như vậy người, ngươi lại là thiên cổ đệ nhất nhân. Doãn độ gió cũng là lông mi áp lực thấp, thần sắc không nói ra được ngưng trọng, ngươi có biết, ngươi ý tưởng như vậy, một khi áp dụng, chưa hẳn có thể được yêu tộc cảm kích, ngược lại còn biết cùng người khắp thiên hạ là địch, như yêu không thành linh, ý vị này các tu sĩ khó tìm nữa khí linh, đối với tiên đạo mà nói, thực lực chắc chắn sẽ giảm bớt đi nhiều, bọn hắn ăn ngươi huyết đục sợ là cũng không quá đáng đấy. Bách Lý An thở ra một hơi thật sâu, nhìn bọn họ hai người, nghiêm túc nói, nhưng trên thực tế, thật sự cũng liền chỉ là mạnh được yếu thua đơn giản như vậy đạo lý, bởi vì không có bất kỳ cái gì một cái đạo lý có thể chứng minh là yêu người, liền nên trời sinh trở thành nhân loại công cụ, nếu là không có tiên tôn đế ấn, hai vị cảm thấy, ở trên đời này, lại có mấy con yêu, có thể cam tâm tình nguyện làm người thúc đẩy. Hai người lâm vào thật lâu trầm mặc, không nói. Ẩn giật trong rừng không minh đủ, đạo nghĩa trên đường thiếu viêm mát, ta gặp yêu, đa số cũng không phải là muốn xâm chiếm nhân loại thành trì, bọn chúng chỉ là muốn một chỗ cắm rủi, nguyện bên người bạn cũ không tiêu tan, chí thân không rời. Ta mặc dù lực yếu đơn bạc, nhưng nghĩ đến tại đây thế gian, cầu được cái kia một chỗ cắm rủi hứa tại bọn chúng, không tính rất khó khăn. Bách Lý An nâng lên bình tĩnh mặt mày, đen nhánh hai con ngươi trong nháy mắt tựa như phun kiên quyết kiêu ngạo quan hoa, có người thiếu niên kia hăng hái cùng khinh cuồng. Tô Quan Hải nhìn xem lều trà phía dưới thản nhiên thiếu niên, giống như gió cuồn vũ đột nhiên chỗ, có gợn sóng điểm tĩnh ánh mắt. Hắn dùng nhất bình thản ngữ khí, nói xong đại nghịch bất đạo hào ngôn. Doãn độ gió cười ha ha, phóng khoáng tiếng cười lại có không nói ra được sự ý, đôi mắt sáng tỏ như nhật nguyệt chi minh, tràn ngập chờ mong, tiểu tử ngươi, đại hòa ta ý, một tiếng này đại ca cũng là thật không tính gọi quá hoan uổng, nhìn điếu đối không ba khí, quá phận nhã nhặn túi ra hạ trang lấy đúng là dạng này ly kinh bạn đạo linh hồn, ta thích, ha ha ha. Tấu chương xong, chương 746, ô ô chương 746, ô ô tuy nói trong mây nâng thành đại tăng, bốn phía đều là hạ nghiêm cấm chi lệnh, khắp nơi đổi bắt điểm nhẹ kiểm tra. Trong thành các nhà thương hội đều đã bị ép không tiếp tục kinh doanh, nội vệ quân tại phố dài bên trong không biết ngày đêm điều tra, lớn như vậy Vân Trung thành, chuẩn bồi bổ chuẩn ra. Nhưng này không chút nào ảnh hưởng Tô Quan Hải, Doãn Độ Gió hai người tới lui tự nhiên, tiêu sái giữa thiên địa. Bách Lý An theo hai cái này tiện nghi đệ đệ rất là dễ dàng ra trong mây, ba người lựa chọn tại một chỗ Tây Châu quốc cảnh trên đỉnh núi hạ xuống cáo biệt. Hai người lần này trạch quốc tối thành một nhóm, mục đích chính yếu nhất vẫn là chiếc kia tử kim trong quan chủ nhân. Bách Lý An biết rõ chính mình khi còn sống thân phận sợ là cùng Thái Huyền Tông còn có Thương Nô cũng có Thiên Ti vạn lũ quan hệ. Đêm qua hắn ý đồ từ Tô, Doãn trong miệng hai người lời nói khách sáo, nhưng này hai người cho dù là say đến lại chết, miệng gió cũng là cực nghiêm thật. Bách Lý An mặc dù cũng muốn cùng bọn hắn thẳng thắn ngồi xuống tới hào hào nói một chút, nhưng cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng tò mò. Hai vị này trèo lên cùng người đỉnh tiên đạo tôn thủ mặc dù cùng thế gian tuyệt đại đa số tu tiên giả khác nhau rất lớn, bất luận là đối với thế gian này kiến giải rốt cuộc vẫn là dị loại tha thứ đều có điển hiền làn gió. Nhưng này cũng không có nghĩa là hai người bọn họ thật sự không ngại bỏ mặc hắn dạng này một cái thi ma du tẩu cùng trong nhân thế mà không quản. Bọn hắn có thể đối với yêu tha thứ, đó là bởi vì tiên tôn trúc trạng cũng không nghiêm lệnh truyền đạt chu sát yêu tộc, mà thi ma nhất tộc chính là lục giới cộng đồng cấm kỵ. Bách Lý An ngược lại là có thể lý giải cái kia tiên tôn trúc trạng truyền đạt chu sát lệnh dục tâm. Thi ma người truyền độc ngàn vạn dặm, nhưng cùng hóa thế gian vạn vật sinh linh. Cho dù là tiên nhân, như bị thi độc cường đại thi ma căn chúng, cũng có thể đồng hóa trở thành thi ma hậu duệ. Thử hỏi, như bỏ mặc dạng này một chủng tộc mạnh mẽ rời rạc lục giới, truyền nhiễm thành hoa, thi ma nhất tộc như bằng vào cái này kinh khủng tiên phú thống nhất lục giới, cũng bất quá là trăm năm ở giữa. Bởi vậy, bất luận là tiên tôn trúc trạng, vẫn là lịch đại ma quân, xưa nay đều đúng thi ma nhất tộc chèn ép rất nặng. Là người ở giữa nhân vật đại biểu, mọi cử động liên hệ lấy thiên hạ sơn hà, như Bách Lý An thân phận bại lộ, bất luận hai người như thế nào thưởng thức xem trọng hắn, sợ cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước duyên phận. Cuối cùng, liên quan tới chính mình thân thế đáp án, xem ra vẫn là chỉ có thể từ chính hắn tự mình thượng thiên tỷ Bạch Đà Sơn tìm tòi hư thực rồi. Bách Lý An mặc dù tại phía xa hà núi, nhưng hắn có dự cảm, chính mình rời khỏi người thế chân tướng đã rất gần. Dưới mặt đất tối thành bố cục dẫn thiên đạo ba chủ trung hiện, mặc dù không biết sao ba cái chỉ thứ hai, nhưng Bách Lý An dòm cái kia trong quan tài tà thi khuôn mặt xem đến rõ ràng. Rõ ràng chính là cùng thắng tay áo trong một cái mô hình khắp đi ra đấy. Tô Quan Hải cùng Doãn Độ Gió hai người đối với trong quan tài cùng thắng tay áo giống nhau như lúc thi thể có nhiều để ý, thậm chí không tiếp ra tay đánh nhau cướp đoạn, phản phất cho rằng trước kia trong quan tài cái kia nằm người kia, vốn nên chính là kia cỗ tà thi. Nhưng tại miệng trong quan tài nằm 200 năm người kia mặt, lại không phải doanh tụ. Trong lòng Bách Lý An mơ hồ có cái đoán đáng sợ suy nghĩ. Có lẽ, hắn cùng với trong lúc này U Thái tử doanh tụ, có thể là đồng bào huynh đệ. Từ xưa đến nay, nhà đế vương không tình thân, nếu là bởi vì đoạt đích trận chiến, gọi hắn chết oan chết uổng, về lạc trần cắt đuổi không người biết cũng là không phải là không có khả năng. Bách Lý An tại tương quan ghi chép bên trong từng thấy từng tới, nói là bên trong U Hoàng triều doanh cơ nương nương từng tại gả cho Thiên Tỷ Kiếm Tông năm thứ ba, thế bên trong U thời đại sẽ chỉ sinh hạ một tên trưởng tử hậu tự. Bất luận nam nữ, thiên cổ nhất mạch đơn truyền, vì cái gì chính là phòng ngừa thủ tục tương tàn sự tình phát sinh. Nếu như nói, bên trong U Hoàng triều cái này nhất hệ, ngoại trừ doanh tụ, còn có hoàng tử khác ngoại ý muốn sinh ra, sau đó vẫn lạc quy tịch tí mắng, cũng không phải không có khả năng. Mặc kệ kết quả như thế nào, Bách Lý An chỉ muốn cầu một đáp án, nếu thật sự là như thế, hắn cũng không phải không thể tiếp nhận. Ngược lại không bằng nói trong lòng triệt để buông xuống qua lại ràng buộc, có thể làm Tư Trần hoàn chỉnh sống sót, cũng là cái lựa chọn tốt. Cáo biệt Tô, Doãn hai người về sau, Bách Lý An tại trên đỉnh núi bày ra một cái nho nhỏ kết giới trận pháp, xác định vô vi người quấy rầy về sau, lúc này mới cởi xuống điều khiển yêu vòng, thả ra vòng bên trong bầy yêu. Chứa mai con mà cái dương kia khi thì truyền ra nho nhỏ độc tính, dường như bị nhịn gần chết. Bách Lý An nghe cái kia đập cái dương độc tính, liền biết được hắn Lộc Nhi đã hóa hình thành công đi tới. Hắn hiểu ý cười một tiếng, nhiều ngày đến nay đè nén ở trong lòng thân thế bí ẩn vẻ u sầu phiền muộn cũng giảm đi không ít. Ở đằng kia tiếng đánh bên trong, Bách Lý An cẩn thận chờ đợi mở ra dương mặt. Vào đông ấm áp cũng không chói mắt ánh nắng chậm rãi bẩy xuống đến trong dương trong bóng tối, giống như là lưu động nước, tại thiếu nữ quần áo ở giữa độ lên tầng một quang huy rực rỡ. Thiếu nữ sáng trong cái chán đỉnh lấy một đôi màu lam nhạt non nớt sử hiệu, sợ hãi nô ra một trương thanh tú sáng long lanh khuôn mặt nhỏ. Nâng tại hai người hướng trên đỉnh đầu lưu ly tán đem ánh nắng trung hòa càng nhu hòa, cho dù là từ thời gian dài trong bóng tối mở mắt ra, cũng sẽ không cảm thấy cái này sợi ánh nắng trước mắt. Lộc Nhi là trời sinh linh vật, đối với hoàn cảnh lạ lẫm khí tức luôn luôn phá lệ mẫn cảm cảnh giác đấy, nàng nheo lại con mắt, khẽ nâng lên linh lung cái mũi nhỏ, thăm dò nhẹ nhàng ngửi ngửi. Cho đến nàng ngửi được một sợi sạch sẽ lại khí tức quen thuộc, cặp kia nheo lại linh động hai con ngươi mang theo vài phần đội vàng không kịp chuẩn bị kinh hỉ lập tức mở ra. Nàng xem thấy dưới mặt lưu ly tán, thiếu niên tấm kia ôn nhuận tuấn tú trắng non gương mặt, tại màu vàng kim nhạt ánh nắng bên trong phản chiếu phá lệ mê ly nhu hòa. Ánh mắt của hắn hắc bạch phân minh, đặc biệt sạch sẽ, giống nàng thích nhất suối thạch, chính ôn nhu bình tĩnh nhìn xem nàng. Ô ô Lộc Nhi chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, đáy lòng dâng lên vui sướng không bị khống chế chiếm cứ toàn thân. Nàng cực kỳ vui mừng, tứ chi quỳ xuống đất tẩu thú mà từ trong dương nhanh chóng nhảy ra ngoài, bổ nhào về phía Bách Lý An. Cặp kia trong suốt trong mắt lại không với cái thế giới này cẩn thận phòng bị, toàn hóa thành đối trước mắt người thân mật cũng không giữ lại chút nào tín nhiệm. Nàng một bên phát ra vui sướng tiếng kêu to, một bên đem cái đầu nhỏ tại trong bộ ngực của Bách Lý An vui vẻ cọ lung tung. Hai cánh tay lưng nhẹ cuộn tròn chống tại trên đùi của Bách Lý An, nàng vui thích không ngừng rẽ rựa eo nhỏ, dường như muốn thông qua vẫy đuôi đến biểu hiện ra chính mình vui vẻ khoái hoạt. nhưng nàng sớm đã hóa thành hình người, nơi nào còn có cái gì cái đuôi, chỉ còn lại có viên kia nhuận đáng yêu cái mông nhỏ tại sau lưng xoay lắc không ngừng. Nàng thân thể đan bạc không chút nào không hiện xương cảm giác, tròn trịa đường cong dáng vẻ hào sảng đến phá lệ ngạo nghễ lướt lên, tại quần áo phát hỏa dưới, là một cái sung mãn hoàn mỹ cây đào mật hình dạng. Đúng là phá lệ bệnh lên lặng lẽ. Nếu không có Lộc Nhi cái này hóa hình bộ dáng ngày thường thanh thuần ngây thơ, liền dưới mắt như vậy tư thế động tác mà nói, có thể nói là có chút vẽ ra người mờ mờ. Tại trong mắt Bách Lý An, Lộc Nhi với hắn mà nói cùng thân nhân không khác, bất luận nàng là thú là người, trong lòng hắn đều như thế, tất nhiên là không có cái khác tà niệm. Hắn hướng về ngày trước đồng dạng, cánh tay vòng qua bờ eo của nàng, thân mật khăng khít ôm nàng vào lòng, bàn tay thân mật vuốt ve đầu của nàng, nụ cười sán lạn vui vẻ. Đến, lâu như vậy không thấy, để cho ta xem Lộc Nhi thân thể nhưng có dáng rất béo tốt một chút. Ô ô, Lộc Nhi dùng cả tay chân, phá lệ tích cực chủ động bò lên người Bách Lý An đi, đem toàn bộ thân thể đều đặt ở trên người hắn. Nàng lại rất chân thành tại nói cho hắn biết, hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này, nàng mỗi bữa đều ăn no nê đấy, nuôi cường tráng, liền đợi đến chủ nhân trở về cho ăn béo chủ nhân. Mai con mà sinh tại rừng dã, tâm tính đơn thuần, càng sẽ không còn có cái gì nữa nhi ra cái kia có thẹn thùng tâm lý. Trong lòng nàng, Bách Lý An chính là một cái có thể cho nàng thỏa thích nũng nịu thân nhân chủ nhân tốt. Tâm tư của nàng cũng rất đơn giản, thập phần lo lắng chính mình không có ở đây trong mấy ngày này, chủ nhân không có ăn thật ngon cơm. Lộc Nhi dùng mềm mại cái bụng tiếp tiếp Bách Lý An thân thể, tại bị trên thân hắn gầy gò xương cốt cấn lấy về sau, liền biết được chủ nhân khẳng định thường thường đói bụng mắt đỏ rồi. Linh dục mắt to lập tức bị kín tầng một cực kỳ bi ai khổ sở xương mù sắc. Nàng vẫn như cũ duy trì lấy tứ chi chạm đất tư thế, yên lặng tại trong lòng Bách Lý An quay đầu. Mai con mà thường ngày bình thường mân mê tròn trịa cái mông nhỏ tới gần mặt Bách Lý An, tiếp lấy lại ố ố hai tiếng, gọi tiếng lao đau lòng. Bách Lý An rốt cuộc bị nàng thói quen này tính cho ăn ăn động tác dọa cho nhảy một cái, nhìn trước mắt mỹ lệ phong cảnh cùng mềm mại xa xa bấy, hắn rốt cuộc ý thức được mai con mà nhưng thật ra là một cái đáng yêu nữ hài tử. Hắn bận bịu lui lại tránh đi. Mai con mà ngực kề sát đất, cái mông chỉ lên trời, gặp hắn tránh đi, tay chân cùng một chỗ xê dịch. Trắng non đáng yêu gương mặt xinh đẹp dính đất bên trên bụi đất cũng không thèm để ý, Lộc Nhi một lòng muốn cho hắn cho ăn, tiếp tục vểnh lên cái mông sau này nên đón, khẽ gọi trong thanh âm cũng nhiều một chút thúc giục ý vị. Bách Lý An dù sao cũng là đi qua tiểu tiểu cô nương cùng thả đại ma nữ trải qua giáo dục qua, sớm đã không phải thẳng túi bắc ngày xưa. Dưới mắt cái này tư thái, thật sự là để cho người xấu hổ. Gặp hắn chậm chạp không ngoạm ăn hưởng dụng chính mình, Lộc Nhi rất là thương tâm khổ sở, còn tưởng rằng hắn là rời nhà lâu rồi, bên ngoài đã có cái khác càng thêm ngon miệng ngon Lộc Nhi rồi. Nàng thật cao mân mê cái mông một chút xíu sụt nằm xuống dưới. Mai con mà có thể có cái gì ý đồ xấu, cũng chỉ là lo lắng chủ nhân ăn không đủ no mà thôi. Bách Lý An như thế nào nhìn không ra đến nàng điểm này nhỏ ý nghĩ, nhất thời cảm thấy bất lực vừa buồn cười. Hắn đành phải học mai con mà tẩu thú tư thế đi hướng nàng, chậm rãi leo đến bên cạnh nàng, cùng nàng vai kề vai. Bách Lý An túi lầu xuống, bộ dáng rất ngoan điêu lên nàng mảnh khảnh ngón út, nhẹ nhàng cắn nát lòng bàn tay, hít một hơi, sau đó cười tán dương, quả nhiên nhà ta Lộc Nhi món ngon nhất rồi. Không có cách, chính mình nhặt được mai con, chỉ có thể hảo hảo sủng ái cũng được. Mai con mà quả nhiên chuyện buồn làm vui, cười ra một loạt nhỏ răng sữa, ngẫu nhiên một góc lắc lư tại nàng tiếu dung bên trên ánh mặt trời, liền ngay cả trên mặt đó cái kia nhàn nhạt tiểu tức ban đều lộ ra pha tạp mà đáng yêu. Nàng thân mật dùng chính mình màu hồng nhạt cái mũi nhỏ đầu cọ sát Bách Lý An lòng bàn tay, sau đó ra hiệu hắn cưới lên lưng của mình, nàng muốn trở đi hắn khoái hoạt bắt đầu chạy. Bách Lý An gặp nàng hóa hình, nhưng vẫn từ ngây thơ vô trì, trong lòng tuy là cảm thấy buồn cười, nhưng cũng minh bạch cái kia có thật nhiều tri thức phải từ từ giáo cho nàng. Mai con mà tuyệt không được về, chỉ là tại một năm trước nàng vẫn là trong rừng một cái bình thường mai con, hễ là hiệu thụ mệnh nhiều nhất 35 năm. Như tính niên kỷ, nàng đi tới nơi này trên đời sợ cũng bất quá chỉ có thời gian mấy năm, nàng đánh bậy đánh bạ gặp được Bách Lý An, ăn thất rượu linh quả, kết xuống yêu hạch, cũng là xem như chính thức đạp vào yêu tu con đường. Bây giờ mặc dù lấy hóa hình, nhưng lại thế nào thông minh, đối với yêu tộc mà nói, khai khiếu linh trí có thể so sánh phàm nhân người, cái nào không phải lắng động mấy trăm năm tuế nguyện tu hành. Mai con mà dưới mắt linh trí coi là tiến bộ thật nhanh rồi. Bách Lý An cũng không quá đáng miễn cưỡng nàng, hắn cũng không cưỡi lên mai con, ngược lại đưa nàng ôm lấy vác tại trên lưng tự mình, cũng đem chính mình lưu ly tán cho nàng chống đỡ. Mai con mà lúc này mới kịp phản ứng thân thể của mình biến hóa, nàng vô cùng kinh ngạc ngạc nhiên lật ra lấy tay của mình, khi thì lại lắc lắc trắng nón nà chân nhỏ, giật nhẹ quần áo vẩy vẩy tóc. Thông minh kịp phản ứng chính mình càng trở nên cùng chủ nhân giống nhau, vui vẻ tại trên lưng Bách Lý An khoa tay múa chân chơi đến quên cả trời đất. Bị Bách Lý An thả ra một đám yêu vật đi tới nơi này phiến xa lạ chỗ an toàn, cũng không sốt ruột rời đi, mà là không xa không gần tại trên đỉnh núi nằm sấp thành một mảnh. Bọn yêu vật ánh mắt kinh ngạc nhìn Bách Lý An cùng Lộc Nhi thân mật vô gian tư thái, tín nhiệm lẫn nhau bộ dáng, không khỏi nhất thời thất thần. Trong mắt bọn hắn, Bách Lý An cũng không phải là đồng loại của bọn nó, mà là nhân loại. Làm một cái nhân loại, lại có thể như thế cưng chiều chính mình nuôi tiểu yêu, không hề giống những người khác như vậy, coi nàng như yêu nô quật lợi dụng đối đãi, mà là chân chính coi nàng như chính mình trọng yếu đồng bạn, người nhà. Thậm chí đại náo tối thành, đi xuống như vậy xúc phạm nhiều người tức giận giết chóc hành vi cũng đều là bởi vì này chỉ Lộc Nhi. Nếu có được dạng này chủ nhân ôn nhu sủng ái, đã là yêu nô lại như thế nào? Bách Lý An cũng không ý thức được chính mình một cái vô ý tiến hành, đúng là gọi bọn này bọn yêu vật thê hoang nhiều năm trái tim đột nhiên mở ra mơ ước hướng tới. Con rơi yêu giống một lớn chỉ vỗ cánh thiêu thân tại bầy yêu nào trên đỉnh bay tới bay lui, nhìn xem bọn chúng từng đôi hướng tới ước mơ ánh mắt, nàng có chút đắc ý nói, nhìn thấy sao? Bên kia vị kia là chủ nhân của ta, dáng dấp nhưng tuấn tú rồi, hắn đợi yêu thế nhưng là ôn nhu cực kỳ, hắn từ vẫn yêu thầy trong tay cứu ta, chưa hề ghét bỏ qua ta là tàn phế yêu, chính là ta tự nguyện tế hiến vị khí, hắn cũng không đành lòng hy sinh, có dạng này chủ nhân, ta mỗi ngày học cái kia mai con yêu bệnh lên cái mông ta cũng nguyện ý có nữ yêu đỏ mặt phi nói, hắn ngày thường như vậy để mắt, so tuyết quật chồng kia chút vẽ ra người phong lưu hồ ly nam yêu còn dễ nhìn hơn, đổi lại. Cái kia yêu đến, ai không nguyện ý bệnh lên cái mông để hắn ngày đêm sủng hạnh. Cùng cái kia nữ yêu ghé vào một chỗ hoa tinh linh quái nhóm cũng nhao nhao phụ họa, ánh mắt mê ly mà nhìn xem Bách Ly An, đúng đấy, đổi thành ta nhóm cũng đều là vui lòng. Công tử kia tại Huyền Thủy đại trận nghiêng ép bước ngoặt nguy hiểm, vẫn không quên cứu hộ chúng ta lúc xuất khí bộ dáng, thật đúng là Tô Tiến yêu tâm khảm bên trong đi. Giơ tay chém xuống, đầu như dưa lăn sát thần bộ dáng cũng là tuấn cực đẹp cực, gọi yêu yêu sát cực kỳ. Đã từng cho Bách Lý An dọa cho phát sợ cái kia trước mắt lang yêu cũng thu hung tàn, tiểu cầu dịu dàng ngoan ngoãn, hai cái lỗ thai nằm sấp trốn ở một khối nhỏ đống đất bên trong lộ ra nửa gương mặt, tiểu tiểu tiếng nói, muốn ta cũng là nguyện ý bệnh lên cái mông đấy. Một đám nữ yêu nhóm chợt nghe cái này thô ráp giọng nam hỗn tạp trong đó, lập tức yên tĩnh trở lại. Bầu không khí lập tức trở nên vô cùng vi diệu. Lúc này, Bách Lý An cong bung dù nai con mà đi tới chúng yêu trước mặt, ánh mắt ngoài ý muốn. Hắn cố ý bỏ mặc bọn này yêu tự do quay về, ai có thể nghĩ, đúng là một cái lại đi. Tại Bách Lý An ánh mắt liếc nhìn dưới, những cái kia bọn yêu vật chẳng biết tại sao, phá lệ chuẩn dạng, từng cái đỏ mặt túi thấp đầu xuống đi, nơi nào còn có thân là tai họa một phương để cho người nhóm nghe tin đã sợ mất mật yêu quái hung tàn bộ dáng. Liền ngay cả cái kia đồ ăn sống đạm máu lang yêu, lúc này cũng làm tiểu cô nương nữ yêu tư thái, hốc ngực túi đầu, cái đuôi tựa như chó loạn rung. Bách Lý An mơ hồ cảm thấy không thích hợp, trực tiếp coi nhẹ rơi cái kia kỳ kỳ quái quái lang yêu, nói ra, ta có một cái ý nghĩ. Tấu chương xong, chương 747, yêu minh chương 747, yêu minh phần lớn yêu loại ý nghĩ lệch trực tiếp đơn thuần, Bách Lý An cũng không giống tô, doán hai người như vậy đàm luận tương lai thế gian xu thế cùng đạo lý, hắn thậm chí không có lãng phí quá nhiều miệng lưỡi đến phiến tình ý đồ đả động bọn này yêu loại nội tâm. Hắn chỉ có thật đơn giản một câu, ta nghĩ khi các ngươi chủ nhân đã muốn đối cái thế giới này có mưu đồ khác, tự nhiên liền không có khả năng tại chỉ lo thân mình, Bách Lý An cũng không phải là biết đi hoàn mỹ. Hoàn mỹ trí thiện thánh nhân, đã lòng có sở cầu, tự nhiên cũng sẽ không bưng những cái này ngay ngắn không cầu quân tử diễn xuất rồi. Hắn cũng không làm càng nhiều giải thích, mà đối với này 1000 nhiều con yêu loại mà nói, tốn hao món tiền khổng lồ mua xuống bọn chúng lại trở thành chủ nhân của bọn chúng, đó cũng không phải cái gì quá phận yêu cầu. Dù sao đối với tại truy đổi lợi ích nhân loại mà nói, ai sẽ không có việc gì đi xung làm đoàn đại đầu giả đại thiện nhân, đi cái kia mua yêu phóng sinh sự tình. Đương nhiên, đây là yêu đối với người cách nhìn, đối với yêu bản thân mình mà nói, cứ việc tiên tôn trúc trạm đế ỉn cả cầm mang theo, thời đại truyền tập. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa là yêu người liền đã bị cái này cường đại đến làm người tuyệt vọng tiên nhân lực lượng thuần phục thành nô. Yêu thực chất bên trong, trời sinh là kiệt ngạo kiêu ngạo. Cho tới bọn chúng bị mặc lên nô vòng công xiềng, nhốt vào huấn luyện lồng thú bên trong, như cũ sẽ khi thì bộc phát ra ẩn nút hung tính, phản công cắn chết những cái kia vẫn yêu sư môn. Thậm chí có yêu tại bị người mua mang về trong phủ về sau, cũng có không ít người nghĩ lầm chính mình hoàn toàn thuần hóa yêu vật, 3-5 năm về sau, chủ quan lại gặp phản ăn. Luận huấn yêu thủ đoạn, Bách Lý An thậm chí cũng không sánh nổi một cái cao hơn nhà tranh huấn yêu thầy. Chỉ ít đối với vấn yêu thầy mà nói, bọn hắn thông hiểu yêu tính, cho dù mục đích mãnh liệt đến đâu, cũng sẽ không tại thuần hóa quá trình bên trong, nói thẳng ta muốn làm chủ nhân của các ngươi. Đây đối với vấn yêu một đạo, chính là tối kỵ. Nhưng nằm sấp ở trên gò núi to to nhỏ nhỏ yêu loại nhóm, nhưng lại chưa đang nghe cái này một cấm kỵ chi ngôn về sau, biểu hiện ra phá lệ hùng tàn một màn. Có lẽ là bởi vì Bách Lý An tại ngu trong lầu biểu hiện ra cường đại một mặt thật sâu chấn phục đã đến bọn chúng. Cũng hoặc là nói là ở đằng kia dài đỉnh thị tiểu quận chúa lanh khốc hạ sát tâm không để ý chút nào cùng yêu loại sinh mệnh mở ra huyền thủy trận lúc, là Bách Lý An xuất phát từ thiện tâm, thu bọn họ tiến vào điều khiển yêu vòng ở bên trong, mà không phải coi chúng như lấy khiên thị sông tiêu huyền thủy trận uy lực. Yêu tính hung tàn, nhưng cũng biết ân. Nhưng tri ân, không có nghĩa là bọn chúng liền sẽ đem thả xuống chọc tức xương cùng tôn nghiêm, làm người tại nô. Cho dù thiên hạ khó có yêu loại trô dung thần, nhưng bọn chúng như cũ hướng tới tự do. Dù là cái kia phiến tự do bên trong tràn đầy thú kẹp cùng hiểm cảnh, cũng hầu như tựa như quá một cái cá chậu chim lồng đến mạnh mẽ. Đang do dự lưỡng lự thời khắc, Bách Lý An mười phần bình tĩnh còn nói ra một câu lời nói, chư vị tới đi toàn bằng các vị tâm ý, nếu không nguyện nhận ta làm chủ, nhưng tự động rời đi, ta cũng sẽ không ép ở lại. Vô cùng đơn giản một câu, liền phá vỡ mạnh mẽ thu yêu nô định luật. Chúng yêu quả thực kinh hãi, nhìn Bách Lý An thần sắc nghiêm túc lại bình tĩnh, lại không giống giả mạo, bọn chúng mơ hồ đoán được cái gì. Có một bộ phận yêu vốn còn muốn bướng bỉnh lấy xương cốt, ý đồ kiên trì liều chạy đi, cùng lắm thì đem thiếu niên này bộ dáng ghi lại, hôm nay cứu hộ tri ân, làm yêu quái ngày sau tìm cơ hội tại làm báo đã tốt. Nhưng chưa từng nghĩ hắn thu yêu lại thu được như thế Phật tính. Ở trong này yêu loại đều là linh trí không tầm thường, bọn chúng mơ hồ đoán ra Bách Lý An một chút ý nghĩ, cũng không vội vã rời đi, thậm chí có yêu đưa ra vấn đề. Nhận hắn là chủ nhân, cần bọn chúng làm những gì? Vốn cho rằng cho ra trả lời là ca nguyện từ hiến dung luyện linh khí, hoặc là nói thành là yêu sủng, vì hắn thúc đẩy. Ai ngờ, chư vị như nhận ta làm chủ, ta cho chư vị sống yên phận nghỉ lại nơi, về phần các ngươi phải làm. Bách Lý An ánh mắt tại đây chút yêu loại trên thân nhẹ nhàng lướt qua, nói: ta cũng cần các ngươi tiếp tục duy trì phần này sẽ không hướng thế giới khuất phục không gãy chi cốt, dựa vào mới có thể cùng thủ đoạn đánh vỡ lịch sử cực hạn, dùng bộ này gông xiềng thân thể đứng ở nơi này cái thế giới trên đỉnh núi, cự tuyệt hết thể áp đặt cho các ngươi thiên ân ban thưởng cước. Thanh âm của hắn rất nhẹ, nhưng mỗi một chữ đều nặng nề mà gõ vào tất cả yêu loại trong lòng ở giữa. Ta không thích cái kia dưới mặt đất tối thành, nhưng này cái tồn tại lại như cái bóng trải rộng tứ hải liệt quốc, đã không cách nào tiêu trừ, vậy chúng ta không ngại cùng một chỗ thay vào đó tốt. Yêu loại nhóm hai mặt tướng mong muốn, giống như đang nhìn một cái ý nghĩ ngây thơ hoang đường quái vật. Dạng này quái vật tại trong lịch sử từ trước tới giờ không hiếm có, nhân gian yêu bị tiên đạo áp chế quá lâu, trải qua nhiều năm mấy gian phòng, luôn luôn có thể như măng mùa xuân bình thường xuất hiện mấy cái chỗ hết tài năng, ý nghĩ ly kinh bạn đạo quỷ tài. Lòng cao hơn trời, người mang hùng tâm lăng vật trí, thiên hạ to lớn, có thể cho dạng này quỷ tài quấy đến long trời lở đất. Nhưng thì tính sao, cuối cùng còn không phải chết bởi hoang dã, rõ ràng thê lương. Trên thân Bách Lý An cũng không có như thế gây nên nhiệt huyết lăng vân trí, cũng không biết vì sao, khi hắn như thế bình tĩnh ung dung thần sắc dưới, 1500 con yêu, không gây một lựa chọn rời đi. Tại hồi lâu trầm mặc yên tĩnh bên trong, rốt cuộc có yêu mở miệng nói ra, đem dưới mặt đất tối thành thay vào đó, chỉ bằng chúng ta, thật sự có thể làm được sao? Từ xưa đến nay, chưa hề có người nói với chúng qua dạng này lời nói. Tối thành không thể nghi ngờ là tất cả yêu loại thậm chí nói là hết thệ nhưng buôn bán đồ vật ác một nơi. Nó từ chính tà thời kỳ chiến quốc tựa như một mảnh kinh khủng bóng ma bao phủ toàn bộ thiên diệu đại lục, giống như là một gốc đóng quân đại địa ngàn vạn dặm đại thụ che trời. Nếu không có đem toàn bộ đại địa lật tung cái mặt, nếu không không có khả năng đem tối thành triệt để dễ đảo. Bách Lý An lắc lắc đầu, nói: so với không làm mà hoài nghi lực lượng của mình, không bằng làm đến xác nhận lực lượng của mình. Phục trên đất yêu loại nhóm chậm rãi con người lên, từng đôi u sắc đồng tử nghiêm túc nhìn chăm chăm Bách Lý An. Cuối cùng, bọn chúng rủ xuống ánh mắt, không một người rời đi, đổi quỳ một chân trên đất, hai tay hoành thả cùng trước ngực trên dưới trùng điệp, dựa chán trên mu bàn tay của mình, chăm miệng một lời: chúng ta nguyện theo quân, chinh phạt một thế, vén hắn cái phong vân bạt trượng. Một ngày này, là yêu người giơ lên trong tay kiếm, cắm vào giam cầm tại trong cổ chúng xỉ nhục vòng cổ bên trong, thổi lên trong lòng kẻ lệ. Là xoắn nát cái kia nô tính vòng cổ, vẫn là vì cái kia vòng cổ theo kiếm trong tay cùng nhau cắt xuống đầu lâu của mình. Đáp án này nhất định là muốn lấy máu tươi đến thác ở đấy. Vô cương chi yêu thì sợ gì ngọc nát? Đối với Bách Lý An mà nói, vẹn vẹn dựa vào này 1000 nhiều con yêu, tự nhiên xa xa không đủ để cùng cái thế giới này quy tắc trật tự chống lại. Nhưng mà cái này vẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu. Hắn lấy một giọt máu tên, lại lần lập nên yêu minh. Mà tại thế gian này, yêu loại đâu chỉ ngàn vạn, muốn để dạng này một cái khổng lồ lại tán loạn chủng tộc, nương tụ thành lục giới bên trong một cỗ lực lượng mới, vẫn là muốn đi rất dài đường. Bách Lý An tuy có ý nghĩ lấy Không Thương Sơn làm căn cơ, nhưng Thiên Tỷ Kiếm Tông Nghiễm Khai Sơn môn sắp đến, hắn đã không có thời gian lại đem những này yêu loại mang về Không Thương Sơn từ từ mà nói tại quý củ. Hắn đành phải tạm thời trước ủy khuất bọn chúng một thời gian, thu nhập điều khiển yêu vòng bên trong, mang theo cùng nhau lên đường. Cũng may cái kia điều khiển yêu vòng chính là thượng thừa tiểu thiên giới bảo, cũng không biết ngu lầu là từ đâu cướp bóc mà đến, bên trong tự có suối có sông có thanh sơn, dung nạp hơn 1,000 con yêu, cũng sẽ không chen chúc buồn hẻ. Mà Bách Lý An cũng tốt cho mượn đi đường trình trong khoảng thời gian này, cùng chúng nó rèn luyện một phen. Bách Lý An khó hiểu điều khiển yêu vòng bên trên cấm chế, cũng không hạn chế bọn chúng xuất nhập tự do, mà bọn này yêu cũng biết rõ, tại đây tu sĩ khắp nơi trên đất đi cản khôn bên trong đại thế giới, vô chủ chi yêu, tất được đạo sĩ ngấp nghé. Cho dù ẩn ký tức, rời tiểu thế giới, cũng sẽ không cách Bách Lý An khoảng cách quá xa. Mảnh nước ngăn nước lạnh đông lạnh hợp, giá ruộng bay đốt hiểu xương cản. Nhân gian, đại hàng ngày. Thiên tỷ, mở sân môn. Lúc đến đã là rét đậm, tuyết lớn lạnh phồn, Bạch Đà Sơn bên trên, nằm tuyết phủ mây, bạc màn lòng cao lớn, trèo núi trông về phía xa, biết cản khôn tự tại, núi tháng sông khói, chùa cổ chuông vang mấy tiếng, liền thành thanh thượng, vẽ tòa nhà phi vân, một tòa không có dễ phủ du cựu vân bên trong kiếm trùng thiên sơn hư lăng thiên địa, cực kỳ kỳ quan. Bạch Đà Sơn thế núi cực kỳ hiểm trở, từ chân núi ngẩng đầu quan sát, chỉ thấy cái kia mây ép kiếm sơn trắng như tuyết tuyết ý cao. Thiên tỷ kiếm tông tuyển nhận môn đồ, nhìn tư chất, nhìn linh căn, nhìn tâm tính, nhìn nhân phẩm cũng nhìn tu vi. Cho nên trong núi sắp đặt cựu trọng sàng chọn cửa ải, đệ nhất trọng cửa ải liền thiết lập tại Bạch Đà Sơn bên ngoại sơn nơi chân núi phía dưới, tuy nói nơi này cũng thuộc về Bạch Đà Sơn địa cảnh, nhưng bên ngoại sơn nơi chân núi cơ bản tọa lạc đều là một chút được Thiên Tỷ Kiếm Tông phù hộ phạm dân bách tính, lấy thôn trang chiếm đa số. Giống Thiên Tỷ Kiếm Tông cường thịnh tiên môn cùng chia ký danh đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử cùng thân truyền đệ tử. Lại hướng lên đi, chính là trưởng lão, Thiên Tỷ thập tam kiếm, cùng vị kia tiên môn tôn thủ kiếm chủ Vũ đại nhân. Thiên Tỷ Kiếm Tông thu đồ đệ khắc nghiệt, cho dù là phía ngoài nhất ký danh đệ tử, đều cần có trung phẩm linh căn mới có thể trúng tuyển. Mà cái này đệ nhất trọng tuyển bạt cửa ải, hoàn toàn nhìn đúng vậy linh căn. Đây coi là không được là cái gì việc cần kỹ thuật, tại trong thôn trang nhỏ khai đàn phụ trách tuyển bạt chính là hơn 10 người ngoại môn đệ tử. Bọn hắn ngồi ở một trương tế đàn trước, mỗi tấm trên mặt bàn đều bày đặt một viên trong suốt sáng long lanh cái sọt lớn nhỏ lưu ly linh cầu. Nho nhỏ đào nguyên trong thôn trang, mỗi lần đến nơi này loại thời gian, đều giống như thiên các nhất phương đám học sinh lên kinh đi thi bình thường, đông như chảy hội, người như sâu kiến bình thường hội tụ tại đây ngàn năm núi cổ phía dưới. Cho dù chừng mười mấy liệt xếp hàng liệt ngũ, nhưng cho đến đêm khuya, cái kia dài dòng buồn chán đội ngũ vẫn như cũ như trường long bình thường, không nhìn thấy cuối cùng. Đối với Thiên Tỷ Kiếm Tông mà nói, cái này đúng là hiện tượng bình thường rồi. Cách mỗi 10 năm tuyển nhận một lần hoạt động lớn, toàn bộ Thiên Diệu Đại Lục các quốc gia chi sĩ tề tụ một phương, lại là đơn giản nhất đệ nhất trọng tuyển bạt cửa ải, tất nhiên là cần một loại chờ đợi dài dằng dặc và buồn chán. Ở đằng kia đội ngũ thật dài bên trong, phần lớn đều là xuất thân sợi của hàn môn tử đệ, bọn hắn cũng không biết mình là không người mang linh căn, dù sao bọn hắn ngay cả dưới nhất phẩm linh thạch đều không bỏ ra nổi đến, tự nhiên không có tiền đi tiên môn đường trong miếu mời tu sĩ vì bọn họ sở tìm căn cốt. Thiên Tỷ Kiếm Tông lần này khai sơn thiết đàn, vòng thứ nhất tuyển bạt bọn hắn chưa hẳn có thể qua, nhưng đối với những này hàn môn tử đệ mà nói, nhưng cũng là cái cơ duyên to lớn, có thể khoảng cách gần như vậy tiếp xúc tiên nhân, lại có thể không giao đại giới miễn phí dò xét tự thân căn cốt tốt xấu, mọi người tất nhiên là làm không biết mệt. Đối với bình thường loại này người mà nói, đây là tha thiết ước mơ tiên duyên, cho dù không thể thông qua, hồi hương quê cũ cũng có thể nói khoát tốt mấy năm. Thế nhưng là đối với một chút liệt quốc quý tộc công tử tiểu thư nhóm mà nói, bọn hắn làm đủ chuẩn bị, ngàn dặm xa xôi đến đây, lại muốn cùng bọn này người bình thường chịu chen tại một khối, thật sự là biệt khuất phiền muộn. Vào đông tuyết lạnh đau khổ, thân phận tôn quý thị tộc tử đệ tất nhiên là không có khả năng lộ tin ở trên mặt đất, xuất từ thuộc quốc nam gầm thế gia Giang Vân Thấm bốn nên là một cái chân không bước ra khỏi nhà khuê bên trong đại tiểu thư. Nếu không có 17 tuổi năm đó, tại một lần nhã cẩm sẽ lên nấu tuyết điểm trà, là Tráng Long Ngư Bảo Vi phục tư phóng hoàng gia thái tử một chút trọng chúng, nàng cũng sẽ không biết được chính mình lại thân dấu ngàn vạn phạm nhân tha thiết ước mơ linh căn. Thái tử điện hạ mắt sáng như đuốc, nhìn người từ không phải chỉ nhìn đồng hồ tượng. Nàng vận khí không tệ, chỉ chờ đợi 2 năm, liền nên đón trận này tiền tỷ kiếm tông mở rộng sơn môn cơ duyên. Giang Vân Thấm nhìn thoáng qua tại nàng bên trái dốc lòng trà nóng liêu thất tuyết, vị này thịnh kinh trong thành tốt tên cực thịnh thái tế chi nữ, có chuyên ôn, nàng muốn nên tại 2 năm trước vào ở đầu cùng, gả cho vị kia sư tổng Nam Minh học phủ thái tử điện hạ. Chỉ vì một trận cấm hội, nàng cùng thái tử phi cái thân phận này bỏ lỡ cơ hội. Thái tế chi nữ, cho dù là Giang gia gia chủ gặp đều không thể không cúi đầu hành lễ quý gia tử. Nhưng hôm nay lại phụng dưỡng nàng trong xe ngựa, vì nàng trà nóng điểm đến, đi cái kia tỷ nữ sự tình, thậm chí trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì oán hận chi sắc. Có đôi khi thiên mệnh liền nữa thích trêu cả người, trên thế giới này, xuất thân chưa hẳn liền có thể đại biểu hết thảy. Giang Vân Thấm cũng không phải là tranh chua này nhất lưu đấy, nàng chỉ là thuần thức vận mệnh loại vật này thật sự là huyền diệu, cũng bởi vậy phá lệ chân quý thiên mệnh ban ân cùng quà tặng. Nàng rõ ràng biết được thuộc quốc thái tử muốn ở trên người nàng dành cái gì, cũng không phải là bởi vì nàng tướng mạo so với kia thái tế chi nữ càng thêm xinh đẹp động lòng người, tính tình càng thêm cảm kích thức thời, mà là nàng có hễ là lưu không thể có thượng phẩm linh căn. Giang Vân Thấm minh bạch lần này cơ hội được không dễ, cho nên nàng phá lệ chân quý, cũng không đắc ý quên hình, cũng không tại vị này thái tế chi nữ trước mặt loay hoay giá đỡ, thậm chí có thể nói, đoạn đường này đi về phía đông xuống tới, nàng cùng Liêu Thất Tuyết quan hệ trung đụng được rất là hòa hợp. Đồng nhiên, ngoài xe ngựa truyền đến một trận ồn ào tranh chấp âm thanh. Xảy ra chuyện gì vậy? Giang Vân Thấm hơi cảm thấy không vui, cái này lại cũng không phải là bình thường chợ bữa nơi, nghe bên ngoài động tĩnh, đúng là như đầu đường du côn khóc lóc om sòm ồn ào. Lại nghe động tĩnh vẫn để ý xe ngựa của nàng rất gần, dạng này náo xuống dưới, sợ là không ổn. Liêu Thất Tuyết thị nữ bên người bận bịu đẩy cửa ra phiến, mấy người tấm bình phong nhìn lại, phía trước là một tên cưỡi bạch mã công tử ca, trong tay đầu chính cả lơ phất phơ bước một viên túi tiền, ánh mắt chê cười châm chọc mà nhìn xem dưới ngựa một đôi vợ chồng. Thê tử chính ôm một cái mấy tuổi tiểu đồng, khóc lóc om sòm vừa khóc vừa gào, hoàn toàn thời tiết. Đây chính là Thiên Tỷ Kiếm Tông trọng yếu tuyển bạt thời gian, phụ nhân này chẳng lẽ tới quấy rối? Giang Vân Thấm cao mày nghe cái đại khái chuyện đã xảy ra. Vậy đối vợ chồng bên trong, trưởng phu coi là Trạch Quốc một tên trong quân xuất ngũ trưởng, nghe nói Thiên Tỷ Kiếm Tông chiêu thu đệ tử tin vui, trong đêm ôm mình hài tử chạy tới nơi này, ôm một tia may mắn tâm lý, luôn cảm thấy hài tử nhà mình cùng người thường khác biệt, có lẽ người mang linh căn cũng có nói. Lúc này trời đại hàn, tuyết rơi mấy ngày không ngừng, mấy tuổi tiểu đồng chỗ nào trải qua ở như vậy dày vò, liền tại tuyết lớn bên trong phát khởi nhiệt độ cao. Cái kia lập tức công tử, nghe hắn tự vệ ra môn là ai nhà tán nhân chi tử. Tán nhân chính là tán tu, đối với phàm nhân mà nói, tán tu cũng coi như được là một chi cao không thể chạm tu tiên đi độ rồi. Công tử kia ỷ vào thân phận của mình đặc thù, không muốn xếp hàng chờ đợi, liền ra cái chủ ý ngu ngốc, dùng tiền mua đội, hắn chọn ai không tốt, không chúng không về sau, hết lần này tới lần khác tuyển cái này phát nhiệt độ cao hài tử. Cái kia tiểu đồng tại mẫu thân bên trong thiêu đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đã là thần trí không rõ, trong miệng nàng kêu khóc chửi mắng không thôi. Cái đứa bé kia cha lại thờ ơ, trong lực cất mấy tỏi rõ ràng bạc, gắt gao che chở không chịu kêu đi ra, trong miệng còn nghĩa chính ngôn tử, ta sinh loại ta biết, liệt nhi hắn từ nhỏ thông minh, tất có dễ thiếu, ta tiện hắn tới này là vì tốt cho hắn, nếu để cho tiên nhân nhìn chúng, ý tưởng này bệnh nhẹ nhỏ thai họa lại sợ cái gì. Nhưng trong ngực hắn cái kia mấy thỏi rõ ràng bạc tại nói cho đám người, hắn vị trí này một đuổi, nhà hắn cái kia tiểu đồng còn muốn đi chỗ đó lưu ly linh trước mặt cầu khảo thí linh căn, chí ít đều muốn 3 ngày sau đó. 3 ngày, sợ là đầu góc đều muốn đốt thành một đoàn bột não rồi. Càng chớ nói hắn có hay không linh căn vẫn là một cái mê. Tấu chương xong, chương 748, độc rắn chương 748, độc rắn thấy vậy một màn, đám người nhao nhao đối với hán tử kia sinh lòng xem thường tâm ý đường đường nam nhi bại thượng, lại lợi dụng mấy tuổi tiểu đồng đến chiếm loại này vàng bạc chi vật tiện nghi, đây là ỷ vào nơi đây có tiên nhân tại, sẽ không bỏ mặc con của hắn vô cớ bệnh chết. Mẫu thân kia ôm mình hài tử chết sống không chịu buông tay, trong ngực trẻ con mắt đều bởi vì sốt cao mà đã mất đi tiêu cự, tay nhỏ bất lực nắm lấy mẫu thân quần áo, con mèo bệnh tựa như hô mẹ. Phụ nhân kia khóc ròng ròng, ôm hài tử quỳ tại đó tế đàn phía trước, cầu khẩn những kia tuổi trẻ thiên tỷ đệ tử mau cứu con của nàng. Tại nàng cái kia nhẫn tâm trượng phu trì hoãn dày vào dưới, nàng trong lòng biết giờ phút này tìm đại phu vì hài tử hạ nhiệt độ giải nhiệt, khu lạnh chữa bệnh thì đã trễ. Cứu trở về đầu góc đều sợ là đốt choáng váng, tuyệt vọng bất lực phía dưới, chỉ có thể hướng những tiên nhân kia đệ tử xin giúp đỡ. Thiên tỷ kiếm tông lần này chiêu thu đệ tử, chính là trách nhiệm đại sự. Bọn này tuổi trẻ ngoại môn đệ tử tất nhiên là không dám chế mãi mảy may, tại đây chỉ liệt vân vân tế đàn phía trước, tên là Phạm Hoàng ngoại môn đệ tử cũng không vì mà thay đổi, mang trên mặt công thức hóa nghiêm túc, cũng không ngẩng đầu lên, ở đằng kia chấp bút ghi chép nói, vị này nếu muốn xem bệnh chạy chữa, sợ là đến nhầm địa phương, chúng ta cũng không phải là hành y tế thế y sư, Thiên Tỷ Kiếm Tông là thủ quy củ địa phương, đã đứa nhỏ này cha thu người khác tiền tài, còn xin một lần nữa. Xếp hàng, chớ có chậm trễ người khác thời gian. Chớ tại đây cho người ta mất mặt xấu hổ. Ôm hải tử đến phía sau đi. Như coi là thật hắn có cái kia tốt số, còn sợ tiên nhân không cứu sống sao? Hán tử không kiên nhẫn đá phụ nhân mấy cước. Phụ nhân kia nhìn xem trong ngực tiểu nhi khí tức càng ngày càng yếu, tấm kia thô ráp ố vàng trên gương mặt đột nhiên nổi lên một vòng điên cuồng ngân sắc, nàng đúng là từ phía sau lưng lấy ra một thanh bị rỉ liêm đao, chỉ vào trượng phu nghiêm nghị nói, ngươi đem bạc trả lại người ta. Trên lưng ngựa công tử nhiều hứng thú nhìn trước mắt một màn này, biểu lộ nghiền ngẫm. Hán tử kia một mặt giữ tợn sắc vung rơi phụ nhân trong tay liêm đao, không để ý nàng tóc thai bù xù nhào lên muốn liều với hắn mệnh. Hắn lấy tính áp đảo địa lực lượng đoạt lấy nàng mang thai hải tử, bộ mặt tức giận mắng, không biết tốt xấu xú bản đường. Có phúc không biết lượng, một điểm nhỏ bệnh nhỏ thai hòa đấy, liền hắn dễ hỏng rồi. Nói xong, đúng là bưng chặt trong ngực hắn cái này hơn nửa đời người đều tích lũy không nổi phong phú ngân lượng, đàng hoàng chuẩn bị vây quanh phía sau trong đội ngũ đi tiếp tục xếp hàng. Giang Vân Thấm đem một màn này thấy thẳng nhíu mày, thầm nghĩ trên đời này loại người này làm sao cũng có thể khi cha. Liêu Thất Tuyết gặp nàng nhíu mày, không khỏi nở nụ cười xinh đẹp, nói, Giang tỷ tỷ thế nhưng là cảm thấy cái đứa bé kia đáng thương. Tuổi con nhỏ, bày ra như thế cái thiếu tình bạc nghĩa cha, là thật đáng thương. Ta đây ngược lại là có một ít bệnh thương hàng chi dược, Giang tỷ tỷ cần phải đem cái đứa bé kia tiếp tiến trong xe ngựa đến, hảo hảo nhìn một chút. Giang Vân Thấm nhìn thoáng qua phía trước tự xưng tán nhân công tử đã tung người xuống ngựa, đưa bàn tay dán tại hòn bi bên trên, không có gì bất ngờ xảy ra đấy, hòn bi nổi lên một mảnh đỏ hoàng quang mang. Quang mang kia từ trong cơ thể của cầu sáng lên, hướng bốn phía lan tràn ra, từng kia từng sợi mở ra bảy biện ra hình lưới, có vẻ hơi thưa thớt, không cách nào trải rộng toàn bộ hình cầu. Nhưng dạng này hiển nhiên cũng đã là vậy vì không sai, Phạm Hoàng hướng cái kia tán nhân mỉm cười, nói, trung phẩm linh căn, nhưng leo núi. Mấy ngày nay xuống tới, hắn cái này một hàng trong đội ngũ, gần đào thải mấy ngàn người, không phải phế phẩm linh căn chính là phàm phẩm, hạ phẩm, tỷ lệ thông qua cực thấp. Cái này tán nhân tu sĩ linh căn cũng không đủ. Cái kia cưỡi ngựa trắng kiệt ngạo công tử, tuy là người tính cách quá kiêu ngạo cản rỡ làm cho người không thích, nhưng leo núi hai chữ vừa ra, lập tức dẫn tới vô số người sốt ruột ánh mắt hâm mộ. Đừng nhìn đây chỉ là một tòa thôn xóm nho nhỏ, chỉ cần vượt qua cửa thứ nhất này, dầu gì cũng có thể trở thành Thiên Tỷ Kiếm Tông ngoại môn đệ tử. Thiên hạ ngàn vạn tu sĩ bên trong, phàm là có thể cùng ngày này tỷ hai chữ dính dáng đấy, vậy cũng là vinh dự cực lớn. Nhìn thấy một màn này, Giang Vân Thấm trong tay áo năm đấm có chút nắm chặt chút, nàng lắc lắc đầu, cũng không tính khiến cái này thế tục việc nhỏ dao động nàng tiến lên quyết tâm. Chỉ là mang theo thương hại nhẹ ghé mắt ánh sáng, nhìn ngoài cửa sổ xe bước chân kia vội vã hài tử bên trong ngực tiểu đồng một chút. Mọi loại đều là mệnh a bỗng nhiên, gió nhẹ phần màn, một tiếng hét thảm âm thanh đột nhiên hù dọa. Biến mất tại Giang đại tiểu thư dư quang bên trong trung niên hán tử lại nặng nặng bay ngược trở về, trong ngực tiểu đồng không thấy, trên ngực dáng vẻ hào sảng lấy một cái rõ ràng dấu chân, đau đến trên mặt đất thẳng gọi mẹ. Giang Vân Thấm tò mò vung lên màn xe, vừa nhấc mắt, trông thấy một trường tích trắng thanh tuyển mặt, mặt mày nhuộm đầy mông lung nhân gian đèn đuốc, hết sức tươi đẹp để mắt. Thiếu niên toàn thân áo trắng, hầu như cùng thiên địa ở giữa tuyết nhan sắc tan, mặt mày sâu xa, con ngươi đen như mực, ở trong màn đêm có vẻ hơi lãnh đạm. Trong ngực hắn ôm đúng vậy cái kia sốt cao không lùi tiểu đồng, chỉ thấy hắn đem ngón tay điểm nhẹ tại tiểu đồng giữa mi tâm, nhàn nhạt linh quang chui vào một sợi, tan biến tại đầu ngón tay. Tiểu đồng trên mặt không khỏe mạnh đỏ ửng quá khứ mấy phần, thân sắc cũng không giống mới như vậy thống khổ, ngủ thật say. Giang Vân Thấm ánh mắt vô cùng kinh ngạc, là hắn. Ở trên đường tới Bạch Đà Sơn, nàng là tại trên đường đi qua một chỗ náo quỷ nước Lâm Giang cổ trấn, gặp phải thiếu niên này đấy. Nói đến, lần này đi về phía đông con đường cũng là có chút long đong nguy hiểm. Tuy là thái bình tình thế, nhưng tại một chút lịch sử đã lâu cổ trấn thành trì, cuối cùng sẽ du đãng một chút toán khí khó tán tà ma. Làm Tiên Kim đại tiểu thư xuất thân Giang Vân Thấm tuy nói thân phụ linh căn, nhưng cuối cùng chưa liên quan tu hành, thái tử điện hạ vì nàng hợp với 6 tên đạo thuật cao thâm tu sĩ nương theo tà hữu, vừa xong trước nghe nói đem chồng có quỷ nước quái phá, không biết hại chết bao nhiêu bờ sông hoàn y nữ tử. Ngay tại chỗ bách tính năn nỉ dưới, Giang Vân Thấm liền mời bên người hai tên tu sĩ hộ vệ tiến về phía trước trong nước trấn áp tà ma. Thái tử điện hạ bên người đắc lực hộ vệ đều là xuất từ trời căn dặn điện tinh anh, riêng có hàng yêu trừ ma lực lượng. Luận thân phận địa vị, thậm chí có thể cùng Thiên Tỷ Kiếm Tông nội môn đệ tử khách quan. Đối phó một phương cổ trấn chỉ là quỷ nước, cũng bất quá là tiện tay mà làm việc rất nhỏ. Nhưng chưa từng nghĩ, cái kia hai tên trời căn dặn trong điện vệ một đi không trở lại, ngày kế tiếp trong đêm, trên mặt sông chậm rãi hiện lên hai cỗ xương vụ trắng thi, nhìn quần áo trang phục, mới hiểu đó là bên cạnh nàng phái đi ra hai tên hộ vệ. Hiển nhiên cái kia trong nước quỷ nước oán khí không tầm thường, cho dù là trời căn dặn trong điện vệ cũng khó hưu chiêu đỡ lực lượng. Giang Vân Thấm xưa nay không có yêu phân xen vào việc của người khác, liền do còn lại 4 tên hộ vệ kết linh hóa thuyền, nhưng ẩn khí tức linh lực vượt sông mà đi. Mà gã thiếu niên này chính là cái kia trời trong đêm tại trong nước đầu gặp phải đấy. Lúc ấy hắn cũng là xuyên qua như thế toàn thân áo trắng, toàn thân trên dưới ướt đẫm, tại thao thao bất tuyệt trong nước sông chìm chìm nổi nổi. Giang Vân Thấm lúc ấy nhìn đưa qua phân rõ tu sinh đẹp khuôn mặt, lần đầu tiên còn tưởng rằng là bờ sông bị cái kia tà ma chỗ chết chìm ngộ hại hoán ý nữ tử. Nhưng tinh tế nhìn lên, rõ ràng là người thiếu niên vóc người. Nàng cũng không mất thi thể yêu thích, có thể thấy được cái kia trong nước thiếu niên toàn thân trên dưới không có một chỗ là sưng vù mạo sưng nước đấy, vóc người bình thường, hiển nhiên còn chưa tới kịp gặp thủy quỷ kia độc thủ. Giang Vân Thấm nhất thời hảo tâm, liền để cho người ta đem hắn vớt đi lên, cứu được hắn một mạng. Có lẽ là làm chuyện tốt, được thượng tiên che chở, đêm hôm đó Giang Châu độ đi, cho nên ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không nhìn thấy, trên đường đi gió êm sóng lặng, 10 phần trôi chảy, không thấy có cái kia đáng sợ tà ma làm loạn. Về phần bị nàng cứu lên thuyền thiếu niên, cho Giang Vân thấm ấn tượng đầu tiên, đơn thuần bộ dáng mà nói, lại là ngày thường không thể bắt bẻ. Thậm chí có thể nói, để không thế nào yêu xen vào việc của người khác, nàng bốc lên bị quỷ nước phát hiện nguy hiểm, đại phát thiện tâm cứu hắn một mạng, đa số nguyên nhân là xuất từ thiếu niên này bề ngoài là đang gọi người cảm thấy không cứu đáng tiếc. Giang Vân thấm mặc dù trong lòng biết tương lai mình hơn phân nửa là muốn cùng Tục Quốc thái tử thành hôn, hoàn thành đại đạo đấy, thiếu niên này chính là ngày thường đẹp hơn nữa, nhưng cũng bất quá là cái ngâm nước khó tự cứu phàm nhân. Quá thanh tú bề ngoài, nhã nhặn yếu đuối như thư sinh thể trạng, thấy thế nào đều khó mà đặt chân tại trong thế giới của nàng. Sông nghìn vàng cũng là xuất phát từ một loại khổng tức kiêu ngạo lòng thương hại thái, nàng vốn là chờ mong tại đây thiếu niên sau khi tỉnh lại sẽ đối với nàng sinh ra một tia không đồng dạng như vậy tình cảm đến, liền tựa như ngày bình thường cầm hội bên trên đám kia thế gia công tử nhóm đồng dạng đối nàng truy phủng có thừa. Nhưng bảo nàng chưa từng suy đoán bâng, sau khi hắn tỉnh lại, bình tĩnh phong dong đến căn bản vốn không tựa như một cái ngâm nước được cứu người cái kia có biểu hiện. Chớ nói sinh ra để Giang Vân thấm suy nghĩ trong lòng hâm mộ ánh mắt, có thể nói cặp mắt kia nhạt triệt như nước, nhìn nàng lúc liền như là đối đai chúng sinh bên trong một tên người bình thường. Thậm chí liền ngay cả vốn có cảm kích tình cảnh cứu mạng đều chưa từng có. Cái này khiến Giang Vân thấm lúc ấy trong lòng chính là một trận mơ hồ không thoải mái, nhưng xuất phát từ quý gia thị nữ thận trọng cùng kiêu ngạo, nàng cũng sẽ không chủ động cùng hắn bắt chuyện. Vẫn là Liêu Thất Tuyết, nhìn thiếu niên kia lang dung mạo xinh đẹp, thỉnh thoảng cùng hắn thân cận bắt chuyện nói chuyện hiếm. Thằng ở thiếu niên kia tính tình bình tĩnh, nhưng tuyệt không phải lãnh đạm kiệm lời chi lưu. Trải qua nói chuyện phiếm xuống tới, Giang Vân Thấm mới hiểu hắn nguyên lai cũng là tới tham gia thiên tỷ đệ tử tuyển bạt đấy. Giang Vân Thấm cố ý hỏi một cái hộ vệ bên cạnh tu sĩ, bọn hắn thì nói thiếu niên này khí cơ thường thường, hô hấp rất đơn giản, cũng không phải là người tu hành. Nghe đến đó, Giang Vân Thấm cười một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Vừa xong về sau, nàng liền chia này đường Dương Tiêu thiếu niên triệt để quên đã đến sau đầu. Nhưng không ngờ, cái kia nhìn muội bất động thanh sắc thiếu niên lang, lại ngược lại là có mấy phần huyết tính, lại dám tại dưới chân thiên tỷ kiếm tông đánh người náo sự. Chỉ là phần này huyết tính lại xây dựng ở trên sự ngu xuẩn. Giang Vân Thấm hiểu ý cười một tiếng, nàng thế nhưng là nhìn thấy, cái kia hơn 10 người ngoại môn đệ tử, lộ ra vi diệu không thích ánh mắt. Chẳng qua là khi nàng ánh mắt hoạt động ở giữa, vô ý thoáng nhìn thiếu niên áo trắng theo sát phía sau lôi kéo ống tay áo của hắn váy xanh thiếu nữ đang tò mò nhô ra hé mở tinh xảo linh động gương mặt xinh đẹp tới. Giang Vân Thấm bên môi ý cười cứng đờ, ánh mắt khôi phục mà trở nên lãnh đạm. Ai nha, đánh người á? Có còn vương pháp hay không á? Ngay trước tiên nhân mặt cướp người hải tử á? Cầu tiên nhân vì tiểu dân làm chủ á, hán tử kia xem xét chính là cái dù côn vô lại, nằm trên mặt đất che ngực kêu rên. Ngược lại là vợ của hắn, lộn nhào xuống lại, một mặt lo lắng đi xem con của nàng. Có lẽ là Bách Lý An ngày thường quá khuyết thiếu tính công kích rồi, hai tử tại trong ngực của hắn, phụ nhân ngược lại còn tỉnh táo chút. Bách Lý An ngón tay rời đi tiểu đồng mi tâm, ánh mắt lộ ra mấy phần trầm tư. Thiên tỷ kiếm tông tuyển bạt đệ tử, tối kỵ đánh nhau hậu đả, người ở đây tuy nhiều lại lộn xộn, nhưng chân chính dám gây chuyện, thật đúng là không mấy cái. Cái kia hơn 10 người ngoại môn đệ tử lập tức ngừng công việc trong tay, riêng phần mình ép kiếm, nhanh chân đi tới, nhíu mày vẻ mặt nghiêm túc có loại khí thế bức người. Giang Vân thấm do dự một lát, vẫn là vung lên màn xe nói với Bách Lý An, người này cầu tài, nếu ngươi không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, liền lấy chút ngân lượng đi ra, hắn tất sẽ không tiếp tục làm ầm ĩ đi xuống. Bách Lý An không nói lời nào, con người đen nhánh chỉ là lặng lặng yên nhìn hắn tử kia một chút, không lộ sân thủy, lại để hắn tử kia trong lòng tự dưng dùng mình, thân thể lắc một cái, đúng là yên tĩnh trở lại. Vì sao tự dưng xuất thủ đã thương người? Phạm Hoàng một tay ép kiếm, ánh mắt rơi vào trên thân Bách Lý An. Bách Lý An thản nhiên nói, đứa nhỏ này sắp chết. Phạm Hoàng nhíu mày, đây là muốn cố giả bộ đại nghĩa làm người ra mặt. Hắn không rõ thiếu niên này rõ ràng là tới tham gia đệ tử tuyển bạt đấy, lại là từ đâu tới lực lượng ở trước mặt hắn làm dáng. Chẳng lẽ muốn kiếm tẩu thiên phong, muốn lấy khí khái đến tin phục tiên nhân đối với hắn nhìn với con mắt khác? Thật sự là ngây thơ. Phụ nhân rên rỉ thanh âm treo đến hắn tự dưng bực bội, Phạm Hoàng lạnh lùng cái này một trường cứng nhắc mặt, nói, phàm nhân sinh lão bệnh tử, chính là quy luật tự nhiên, làm sao, ngươi muốn nói là chúng ta thấy chết không cứu mới đưa đến hại chết đứa nhỏ này. Ta tử vừa mới bắt đầu đã nói, chúng ta cũng không phải là thầy thuốc. Bách Lý An lắc lắc đầu. Dưới chân đống nhiên khẽ động, một viên cục đá từ hắn mũi chân bay ra, chính giữa Bạch Mã công tử khuỷu tay, một cây tiêu ngọc từ trong tay áo hắn trượt xuống đi ra, đúng là rơi xuống đất hóa thành một cái lộng lây rắn độc. Đám người trong tiếng thét chói tai, cái kia Bạch Mã công tử sắc mặt đại biến, lấy ra một thanh kiếm gây liên chạm ba lần, đem cái kia rắn độc chém thành một bãi mủ dịch lúc này mới bỏ qua. Bách Lý An lật lên tiểu đồng cổ tay, nơi đó chính rơi hai đạo nhỏ xíu điểm đỏ, đúng vậy miệng rắn chi ấn. Hắn không chỉ là nhiệt độ cao không lùi, còn chúng yêu độc, ta không nói chư vị là thấy chết không cứu, nhưng bỏ mặc khu yêu đả thương người người lên núi, phải chăng có ổn? Cái kia hơn 10 người ngoại môn đệ tử sắc mặt nhau nhau đại biến, chuyển mắt thông suốt nhìn xem tán nhân Hàn Thu Hạc. Hàn Thu kỳ mặt lạnh lấy, nói, buồn cười. Chỉ dựa vào một con rắn liền có thể xác nhận là ta khu yêu đả thương người. Thiên hạ này rắn độc ngàn vạn, không có bằng chứng, dựa vào cái gì nhất định là ta. Bách Lý An ánh mắt thâm nghĩ, nhìn xem trên mặt đất cái kia một bãi nọc độc, chứng cứ đã hủy, ngươi cảm thấy còn có cái gì có thể nói. Một tên phàm nhân trẻ con tiểu đồng, cùng thân phụ trung phẩm linh căn tán tu, cả hai ở giữa như thế nào cân nhắc lợi hại, Phạm Hoàng trong lòng trong khoảnh khắc đã có suy nghĩ. Đệ nhất trọng tuyển bạn, không chỉ có liên quan những này tuyển bạt người vận mệnh, càng liên quan bọn hắn bọn này ngoại môn đệ tử tương lai vận mệnh. Này phê như thông qua người càng nhiều, đối với bọn hắn tương lai trong tông môn phát triển liền càng có thiên cảnh. Phạm Hoàng đương nhiên sẽ không vì loại này việc nhỏ đến lãng phí một vị thật vất vả thông qua danh lệch. càng chớ nói đây là tại không có bằng chứng dưới tình huống. Đây chỉ là một phổ thông hài tử, hắn có lý do gì hạ độc hại người, việc này điểm đáng ngờ trùng điệp, ta Thiên Tỷ Kiếm Tông tự sẽ tra ra chân tướng, cũng không hy vọng bởi vì một trận hiểu lầm mà tùy tiện đoạn người tiền đồ. Đây là sáng tỏ muốn che chở tán tu kia rồi. Bách Lý An cười cười, không làm tranh chấp, chỉ nghiêng đầu đối với cái kia khóc không thành tiếng phụ nhân nhẹ nhàng nói, đại nương, ngươi còn muốn con của mình bái nhập dạng này bên trong sân môn. Phụ nhân bày đầu liên tục, hai mắt đẫm lệ mông lung, ta chỉ cần con của ta sống, chỉ cần hắn sống rất tốt. Lấy A Bách Lý An nhẹ gật đầu, nói, đi về phía đông 200 dặm, có một tòa đạo quan, xem tên Bách Linh, nếu như ngươi đi đây, con của ngươi tự có khác nhau dạng tiền đồ. Phạm Hằng nghe cái này không hiểu thấu một câu, trong lòng cảm thấy buồn cười, cái kia Bách Linh xem tuy nói kích thước không lớn, nhưng cũng là thực sự nhất lưu tu tiên môn phái, như thế nào tùy ý nhẹ thu dạng này một cái bình thường trẻ con. Hắn giọng điệu này, tựa như nói đến hắn chỉ cần đi về phía đông nhập xem, người ta liền tất nhiên sẽ tay tựa như. Thời gian của một câu nói, Bách Lý An đã lách qua cái kia hơn 10 người đệ tử, tùy ý chọn một chỗ tế đàn, nâng lên cái đứa bé kia tay, dán tại hòn bi bên trên. Trong chốc lát, xanh biết thông thấu ánh sáng thắp sáng cả viên hòn bi, hóa thành một đạo chùm sáng phóng lên tận trời. Quang mang kia quan chi cảnh đẹp ý vui, lại thấm vào ruột gan, có trấn an linh đài hiệu quả. Cái kia hơn 10 người ngoại môn đệ tử sắc mặt đống nhiên thất sắc, thượng phẩm dị linh căn. Với lại coi màu xanh biết trạch, vẫn là ngàn dặm mới tìm được một huyền dược linh căn. Cái này đúng thật là niềm vui ngoài ý muốn a. Phạm Hoàng tay run run, ước chế lấy trong lòng phân chấn cuồng hỉ, bộ nói, nhanh. Nhanh lấy thuốc giải độc cho vị tiểu sư đệ này ăn vào. Không cần thiết lầm giải độc tốt nhất cơ hội tốt. Đến, sư đệ đều đã kêu lên rồi. Đám người luống cuống tay chân, lấy ra các loại chân quý giải độc linh tể, trên công tựa như muốn cho cái kia tiểu đồng ăn vào. Phụ nhân sững sờ thất thần về sau, nhìn xem cùng chen nhau mà lên tuổi trẻ các đệ tử, ánh mắt không nói ra được phức tạp. Bách Lý An ôm tiểu đồng, cũng không có động tác khác, chỉ là cười như không cười nhìn xem thất lễ chạy tới các đệ tử. Không mang theo bất luận cái gì phê bình trào phúng cảm xúc, con người trong suốt đúng là gọi đám người đột nhiên giật mình, đột nhiên sinh ra một loại xấu hổ vô cùng tâm lý. Bọn hắn nhao nhao dừng bước, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải rồi. Ha ha ha, thú vị, thú vị. Đến cho ta nhìn một cái tiểu ba này tử. Một cái khiêng cái quốc áo gai lão đạo sĩ trong đám người đi ra, trong tay hắn dẫn theo một gốc tựa như cửu thái, rau hẹ, cỏ dại, cỏ duyên bên trên dính lấy mấy quả dạ lộ, cái kia hạt xương mười phần thần kỳ, khi hắn cổ tay vung đầy kiếm, một mực đem rơi không ngã, treo treo rủ xuống không rơi. Lão đạo sĩ kia đi đến trước mặt Bách Lý An, ánh mắt lại mang theo vài phần vi diệu cảm kích, hắn đem cái quốc hướng trên mặt đất vừa để xuống, trong tay cửu thái, rau hẹ, tựa như có người kế tục ở đằng kia tiểu đồng trên mặt lắc một cái. Mấy quả hạt xương im ắng rót vào da thịt của hắn bên trong, khôi phục mà hạt xương lại từ trong cơ thể của hắn thẩm thấu ra, đen nhánh như mặc ngọc bình thường, phù phiếm giữa không trung bên trong, chỉ thấy lao đạo sĩ hai tay phất một cái, đen nhánh hạt xương lại nặng hóa trong suốt, doanh doanh mà rung động. Thần kỳ như vậy một màn, cho dù là một đám phàm nhân cũng nhìn ra được, lao đạo sĩ này sợ là cái cao nhân. Hắc hắc, nhóc con ánh mắt không sai, tình này lao đạo sĩ ta nhận. Phạm Hoàng ánh mắt cảm giác sâu sắc không tin rơi vào lão nhân kia trong tay cỏ dại bên trên, đó chính là Bách Linh xem truyền thừa chí bảo, Tinh Vân Thảo. Hắn nhận ra đạo sĩ kia thân phận, thình lình đúng vậy cái kia Bách Linh quán chủ, đây chính là ngàn vạn tu sĩ xa không thể chạm độ kiếp tiên nhân a, nghĩ tới đây, Phạm Hoàng chân đều mềm nhũn. Làm vài chục năm ngoại môn đệ tử, hắn không ít nghe nói mỗi lần Thiên Tỷ Kiếm Tông tuyển bạt đệ tử thời điểm, luôn có mấy cái không biết xấu hổ bọn họ môn phái lãnh tụ lặng lẽ tiềm phục tại chân núi, nhàm chán thăm dò có hay không hạt giống tốt sinh ra. Dù sao Thiên Tỷ chiêu thu đệ tử, tụ tập người tối đa cũng phổ biến nhất. Như coi là thật có phá lệ ngưỡng mộ trong lòng hạt giống tốt, những quái vật kia bình thường lao ra hỏa thậm chí không tiếc liếm lắp một gương mặt mo đến cùng Thiên Tỷ các người. Chỉ là loại chuyện này phát sinh cực ít, Phạm Hoàng không nghĩ tới, đúng là sững sờ gọi hắn cho không may đụng phải. Nếu là để cho dạng này một gốc căn chính miêu hồng thượng phẩm linh căn cho người ta dạng này nửa đường tiện hồ đi, hắn cái này quyết điểm thật là liền lớn đi. Hắn phàn nàn khuôn mặt, vội nói, Bách Linh chân người, ngài chuyện này có thể làm đến không chính công a, cái này tốt xấu còn tại Bạch Đà Sơn khu vực bên trong đâu. Đấu chương xong, chương 749, cổ ly chương 749, cổ ly đất hoang không người cày, cày lên có người tranh. Lão đạo sĩ cười ha ha, ánh mắt bên trong ngậm lấy mấy phần chê cười ý vị, ngươi vừa mới luôn miệng nói lấy Thiên Tỷ là giảng quy củ chỗ ngồi, nhưng ta nhìn, ngươi tiểu tử này, làm việc không tiết ngã theo phía. Mới đứa nhỏ này mẫu thân quỳ trên mặt đất đau khổ cầu khẩn, ngươi một câu ta không phải thấy thuốc, chết sống có số cho nhẹ nhàng đuổi rồi, bây giờ mở miệng một tiếng tiểu sư đệ ngược lại là gọi đến hăng hái, trong túi áo này che đến nghiêm nghiêm thật thật linh dược bảo bối cầm được cũng là khẳng khái đến cực điểm. Bạch Đà Sơn khu vực lại như thế nào, Thiên Tỷ Kiếm Tông chính là danh môn chính tông, cái này tiểu đồng lại chưa bán mình với Thiên Tỷ, làm sao, chẳng lẽ lại các ngươi còn muốn ép ở lại hay sao? Phạm Hoàng bất đắc dĩ cười khổ, như đổi lại người bên ngoài, tất nhiên là không dám ở trong Bạch Đà Sơn ngay trước vạn chúng nhìn chừng chừng như thế tùy ý nhẹ chào Thiên Tỷ đệ tử. Nhưng trước mắt này vị lão đạo sĩ chính là Bách Linh chân người, một đời tông sư, nhất lưu tiên môn thế lực đứng đầu. Liền ngay cả tông chủ đại nhân đã từng ba mời linh quan chi chủ, và ở Bạch Đà trưởng lão khách khanh thế ngoại cao nhân. Tại đây lão đạo sĩ trước mặt, giống Phạm Hoàng dạng này không có ý nghĩa ngoại môn đệ tử, thật đúng là không có nửa điểm quyền nói chuyện. Hắn chỉ có thể liên tục gật đầu, cung kính nói, nhưng hôm nay dù sao cũng là ta tông mở rộng sơn môn này, đứa nhỏ này bị phụ thân hắn ngàn dặm xa xôi mang đến nơi đây, vì cái gì chính là bái đạo thiên tỷ, lão nhân ra ngại như vậy công nhiên các người, chúng ta sợ là không tốt hướng tông chủ đại nhân bằng giao. Ít cầm kiếm chủ đại nhân đệ người. Lão đạo sĩ trên mặt hồn nhiên không sợ, vừa nhưng nói nói, đứa nhỏ này thân phụ thượng phẩm linh căn không giả, lại là thượng phẩm tôn linh dược dễ, trời sinh dược đỉnh lò, nhưng tại trị liệu thuật bên trên rất có một phen thành tựu. Thiên tỷ chủ tu binh phạt kiếm đạo, cả hai thuộc tính tương xung, cho dù hắn vào thiên tỷ kiếm tông, tương lai nhiều nhất bất quá là một cái cao không được thấp chẳng phải nội môn đệ tử, đủ đại không phải ngô á phạm hoàng như thế nào cam tâm như thế một cái khó được thượng phẩm linh căn từ trong tay hắn đầu mất đi, giờ phút này trong lòng buồn bực cực kỳ xen vào việc của người khác Bách Lý An. Hắn âm thầm nghiến răng, trên mặt miễn cưỡng tươi cười, nói, tông chủ đại nhân xưa nay quý tài hái tài, như hắn tại này lao đạo sĩ mắt một nễ, mảy may thể diện không lưu, âm thanh lạnh lùng nói, trước tiên liền đưa ngươi cái này vì tư lợi chi đổ chủ xuất tông môn. Phạm Hoàng thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Lao đạo sĩ cười lạnh nói, kiếm chủ đại nhân ái tài không giả, nhưng hắn là tiểu sử không lấn ẩn, chỗ tối không trộn lẫn lộ đích chân quân tử, ngươi cho rằng nhà ngươi tông chủ khai sơn tuyển bạt là vì cái gì? Là vì khai thác sơn môn vẫn là lớn mạnh thiên tỷ? Đều không phải là. Kiếm chủ đại nhân tâm chỗ hệ, đều là môn dân, hôm nay đệ tử tuyển bạt gây nên cũng không phải là tư lợi, chỉ ở chính đạo quang minh xương ở giữa. Như kiếm chủ ở đây, nguyên nhân chính là kẻ này là ngàn dặm mới tìm được một thượng phẩm linh căn, mới càng thêm sẽ không vì mình tư lợi mà đứt hắn tạo hóa, lấy ngươi cái này ngắn nhỏ tầm mắt, sợ là nhìn không thấy một tên nhập đạo trị liệu dược thuật thầy đối với tiên môn chính đạo mà nói chân chính ý nghĩa a. Suối sông róc rách bên trong, một cái nam nhân rủ xuống áo mà đứng độ tại suối mặt ở giữa, hắn váy dài tung bay, tay nâng đại truy hà bút, ngòi bút vẫn nhỏ xuống miêu tả nước, rơi vào dòng suối bên trong, hóa tán mà đi. Nam nhân này con mắt như lang tình, chấm eo phan tóc mai, khí vũ bưng đến bất phàm, trong ngực đại bút vùng đi tiêu sái như rồng. Bút lông sói vung liền đi ra bia thời ngụy lối viết thảo tại mặt nước bút tàu long xà, thiết họa ngân câu, đặt bút 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 ôm mà không chắc chát, hiểu chữ trùng trùng điệp, ngòi bút giống như có thần tiên, mực nước vào nước nội hàm ra ba phần tiêu giao phong lưu, bảy phần hào hùng khí thế. Quân không thấy thất phu gan lớn chọc tức như núi, sóng gió chỉ ở chốc lát ở giữa. Một nhóm thủy mặc chữ lớn tại suối trong sông hợp thành mà không tán, bút mực thu thế ở giữa, từ lộ ra một thất hạo nhiên khinh cuồng kiếm khí, khiến cho cái này róc rách nước chảy rất có chạy vội ngũ nhạc quảng lăng mưa to chiều dâng xu thế. Nam tử tóc mai quần áo đều là đã ướt đẫm, hán phủ phát khẽ cười nói, Bách Linh xem lão đạo sĩ ngược lại là sinh tờ một miệng khéo léo, quang minh chính đại cùng thiên tỷ cấp người, vẫn không quên cuồng đập một phen tông chủ mông ngựa, một phen đại nghĩa lâm nhiên lời nói tìm không thấy nửa phần sai lầm đến, người này nếu không phải thả, ngược lại trở thành chúng ta thiên tỷ không phải. Vân Dung một bộ thường phục, ôm kiếm dựa cây, thần sắc nghiêm túc xem thủy mặc kiếm khí, nhạt nói, cái kia tiểu đồng linh căn tuy tốt, cũng không thích hợp tu kiếm. Tam sư minh, ngươi cái này có chuyện kiếm thư tạo nghệ lại tinh tiến rất nhiều, nếu có nhàn rỗi, không ngại cùng ta thử một chút kiếm. Có cùng thảo kiếm tên tinh cùng cười ha ha một tiếng, nói, không thử không thử, cũng không biết sư muội lần này ở trong ma giới chịu như thế nào tính tình, đúng là nhiều hơn mấy phần ngày xưa không có sát khí, nếu là cùng ngươi thử lên kiếm đến, sư minh ta tối nay sợ là không thời gian để đi ngủ. Trong sông có lý lật bọn, ngân câu vạch phá mặt nước, đảo loạn một suối xuân nhăn, suối thạch trên bờ rủ xuống câu người, đầu đội có nón lá nam nhân lên can thu câu, căn câu mồi khó thoát cá chép mười phần xảo rượu bị hắn một lần nữa quăng vào suối trong sông. Mà cái kia một nhóm cùng thảo thủy mặc chữ, tùy theo tiêu tịch tán đi. Nhìn như đơn giản bùng câu thu mồi, thả cá về suối, cũng không cái khác hiếm lạ tiến hành. Nhưng suối trong sông bất động như núi cỏ chuyện kiếm thư cũng là bị cái này một cá một mồi tùy tiện phá bỡ. Tinh cùng ánh mắt rơi vào nón lá mũ phía sau nam tử gánh bắc bạch ngọc trên thân kiếm, khẽ cười nói, xem ra lục sư đệ bên trong u một nhóm, Sơn Hà kiếm đã có đại thành xu thế, A6 kiếm cơ đùi bó lấy trượt xuống mây lĩnh, đem cái cổ ở giữa năm xưa đoạn thương che lại, hắn trong mắt nhìn xem trong nước cá. Linh căn người, nội tú thiên tàng, vì vậy cần lấy dẫn linh thạch làm phụ, mới có thể thấy được linh căn phẩm chất, thiếu niên kia nhìn khí tức thường thường, lại là có thể tại đông đảo bên trong, phát giác được cái này trẻ con không tầm thường, nhưng luận phần này ánh mắt, cũng là một cái khả tạo chi. Tinh cùng nói, vì sao đông nhiên không nói? Sáu kiếm cơ bùi nghiên thủ, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem dưới cây nữ tử, tứ sư tỷ, đạo tâm của ngươi, rối loạn. Thiên tỷ thập tam kiếm, năng lực mỗi người mỗi bẻ, luận thần thức cảm giác lực, lúc này lấy phá lập sau đó cơ bùi mạnh nhất, mặc dù tình cùng cũng không phát giác Vân Dung tâm cảnh khác thường, nhưng đã hắn nói nàng tâm loạn rồi. Cái kia tất nhiên là rối loạn đấy. Ồ, Tinh cùng trong mắt lập tức lên thù ý, sờ lên cằm nhìn về phía bên Vân Dung, đây thật là chuyện lạ à, vạn vật đều là mây bay xem qua, muôn vàn vạn lợi đều là chống không kiếm si cũng sẽ có tâm loạn thời điểm. Vân Dung nhíu mày, nói, dòng nước mà cảnh ý mắng, đến chỗ tiếng động lớn gặp tịch chi thú, tâm mặc dù sơn thủy mà độc thôi. Sáu kiếm cơ bùi lại là không để ý tới nàng cái kia miễn hoặc khó hiểu thuyết pháp, không nể mặt mũi một lời nói toạc ra nói, tứ sư tỷ có biết hay không thiếu niên kia? Vân Dung thần sắc lãnh đạm, đầu nghiêng qua một bên, không biết. Cơ bùi gật đầu rồi gật đầu, nói, ta xem thiếu niên này rất có căn cốt, tâm tính ôn hòa không mất ngông nền, trầm ngọn không bằng thu hắn làm đệ tử. Dứt khoát của ngươi ý thanh phong cùng tứ sư tỷ suối núi tuyết gần, nếu thật nuôi thành tốt kiếm thôi, ngày sau cũng tốt thường cùng tứ sư tỷ thử kiếm, ngươi cũng có thể bất đi ngày đêm bị nàng lân cận dây dưa phiền não. Suối bờ ở giữa, đông nhiên lại nhiều một đạo thân ảnh hiểu điệu, nàng thân mang thiên tỷ đồng phục, nhưng bên hông nhưng lại chưa bội kiếm, trong tay nhặt một cây cực nhỏ kim sắc tú hoa trâm. Được xưng là trầm ngọn nữ tử xếp hạng 11, kiếm tên Phượng Nghi, cùng cơ phía sau đùi Sơn Hà kiếm cùng là Tần Quốc cũ kiếm. Nữ tử này chân trần đi tại dòng suối ở giữa, giày thêu không tầm thường bất nhã treo thắt ở phán cánh tay ở giữa. Nàng xem thấy cơ bùi, trên mặt cười khổ một hồi, ta đây Phượng Nghi kiếm, cũng không thích hợp nam tử đến học. Đêm u bên trong suối sông bên bờ, nhất thời trầm mặc im lặng. Cơ bùi đáy mắt trêu ghẹo tâm ý tán đi, nhàn nhạt từ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Trầm ngọn nhấc lên máy, tại khoảng cách Cơ Bùi không gần không xa bên bờ ngồi xuống, đưa mắt nhìn lên trời, ôn nhu nói, Hàn Thu Hạc tâm tư không còn, đuổi rắn đả thương người, thu chi vô dụng. Cơ Bùi vung vẩy cần câu, thần sắc không thay đổi, kẻ đến không thiện, yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt. Tinh cùng thở dài, cây cao chiêu quỷ thần a tiếng nói vừa rơi, dưới chân hắn suối sông lăn tăn mà lên, khắp nơi im ắng, dòng nước bên trong lại giống như ẩn hàm thiên địa cổ ngữ, to lớn giọt nước phá suối mà ra, nhanh chóng mà đều là băng châu, tại trên mặt nước cuồn cuộn mà đi. Tinh cùng cầm bút hổ khẩu, máu tươi đột nhiên trợn. Hắn ngưng mắt, lông mi khắp bên trên tầng một xương tuyết trắng ý, lại thở dài một hơi, nói, Trường Thanh trong đỉnh quái vật kia mấy ngày nay nguyên náo là phá lệ lợi hại, ba thanh nhị gia tối nay sợ là có bận rộn. Trường Thanh đỉnh chính là Thiên Tỷ kiếm tông danh thắng cổ tích thứ nhất, cũng là thần lúc bất tỉnh định thời gian đệ tử khóa tu nơi. Nhưng hiếm có người biết, vậy theo núi bảng nước truy trời chiều cảnh đỉnh phía dưới, chấn áp một cái cổ ly. Ly lấy, rồng. Bây giờ phiến đại lục này, chân long sớm đã tuyệt tích, thiên địa nhân ở giữa đều không tìm. Rồng sinh chín con, thứ nhất vì ly. Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết, cổ ly cùng chân long loại này thần thánh tồn tại xa xôi cách xa vạn dặm, nhiều nhất trong cơ thể chứa long tộc mỏng manh huyết mạch. Nhưng dù cho như thế, chỉ dựa vào cái kia một điểm mỏng manh huyết mạch, cũng là gọi nó trở thành tung hoành thời kỳ thượng cổ tiên sát đại yêu, lệnh không ít tiên phật vì đó run rẩy. Sáu kiếm cơ Bùi 200 năm trước, Nam Cương Vu địa lịch luyện tu hành, gặp này tuyệt vật, ngay tại chỗ ăn thịt người nuốt núi. Hắn cùng với cái này cổ ly tử chiến 3 năm, cơ hồ bị nó bức vẫn lạc chết kiếm, nếu không có đúng lúc gặp tình cờ gặp bên trong Vũ Âm Vương xuất thủ tương trợ, cái này cổ ly sợ vẫn là muốn lại vì họa cái ngàn năm, luyện sắt thành ma. Sau đó, hắn đem trọng thương cổ ly mang về Tiên Tỷ kiếm tông, trấn tại Trường Thanh dưới đỉnh, lại từ cổ nghe Phật pháp tiên thú bà thanh trông coi. Hết lần này tới lần khác tối nay, gây lại là một trận độc rắn. Rõ ràng là đại hàn đêm đông, nhưng này lạnh lâm lão trên núi, lại là ngầm sinh dị biến, rất có kinh chập này mầm khí tượng, trăm trùng ẩn minh, vạn vật vượt qua chấn. Nghĩ đến, năm nay bái nhập sơn môn cái này một nhóm trong hàng đệ tử, sợ là có người bắt đầu đánh lên cái này cổ ly chủ ý bên ngoài núi hễ là trong thôn, Phạm Hoàng Trung Quy là trứng trọi đá, đối mặt một đời tông sư, hắn như thế nào dám tiếp tục phách lối. Cuối cùng, cái kia tiểu đồng vẫn là bị Bách Linh chân người thu làm môn hạ. Cái đứa bé kia mẫu thân thấy kia lão đạo sĩ tiên phong đạo cốt, hóa bệnh cứu tế bản lĩnh càng là xuất thần nhập hóa, cho dù là những ngày kia tỷ đệ tử cũng vì đó kính trọng có thừa, nàng lại không đốc, tự biết trong nhà tiểu nhi hẳn là chúng đích gặp được quý nhân. Không khỏi cảm động đến rơi nước mắt, vì trên mặt đất đối nó thiên ân và tặng. Lão đạo sĩ trong tay cỏ dại hóa thành phất trần, vung khẽ phất trần, mỉm cười nhìn xem Bách Lý An, nói: "Thiếu niên lang, lão đạo ta mặc dù xem không được của ngươi căn cốt tư chất, bất quá đơn thuần ngươi cái này một thân khí độ, còn có tầm mắt, tuyệt không phải tục tử, ngươi nhưng có ý nguyện bái nhập môn hạ của ta." Hơn 10 người ngoại môn đệ tử cùng trong xe sông nghìn vàng nghe nói lời ấy lập tức sững sờ. Bách Linh xem mặc dù không kịp Thiên Tỷ kiếm tông dạng này cường thịnh tiên tông, ở nhân gian nhưng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay nhất lưu tiên môn thế lực, Hương Hỏa truyền thừa đã có ngàn năm, thu đồ đệ sao có thể như thế tùy ý. Tốt xấu ngài cũng nhìn xem người này là không người mang linh căn á, không phải như hắn chỉ là phàm nhân, cũng hoặc là nói chỉ là tạm phẩm linh căn, chính là hắn tầm mắt lại vì bất phàm, cũng chung quy là khó thành khí hậu đấy. Liêu Thất Tuyết hiếu kỳ nhìn quanh, nhìn xem Bách Lý An cười nói, vị này tiểu công tử khí vận cũng không tệ. Bách Linh xem tuy nói kích thước không lớn, nhưng này vị Bách Linh chân nhân tính tử cực kỳ bao che khuyết điểm, đối đãi quan trung đệ tử có thể nói là coi như mình ra, như hắn có thể bái nhập chân nhân môn hạ, tương lai chỉ sợ cũng vị giành chấn tiên môn nhân vật. Giang Vân thấm tâm tình phức tạp, chính là nàng có thể mượn linh căn bái nhập thiên tỷ, nhưng giữa thiên tỷ còn nhiều, rất nhiều long tranh hổ đấu tuyệt thế thiên tài, lấy nàng như vậy mềm mại tâm tính, có thể trở thành nội môn đệ tử sợ đều là chuyện may mắn. Nhưng này thiếu niên, lại bởi vì một chuyện nhỏ đến hảo vận như thế, gọi tiên nhân kia nhìn chúng thu làm môn đồ, nhìn tình hình này, thế tất là muốn đến Bách Linh xem trọng điểm bồi dưỡng. Luận tương lai tiền đồ, hắn chưa hẳn liền sẽ kém hơn tự mình kình. Nghĩ tới đây, nàng càng phiền muộn. Đối với lao đạo sĩ mời, Bách Lý An lại là lễ phép cười một tiếng, nói, đa tạ chân nhân nâng đỡ, chỉ là tại hạ ý ở trên trời thì, sợ là muốn cô phụ chân nhân một phen hảo tâm rồi. Hắn thế mà cự tuyệt. Đám người lại lăng, gặp hắn thư này thể mỗi ngày thong dong tự tin bộ dáng, trong lòng bọn họ không khỏi sinh ra một cái tốt hoang đường suy nghĩ. Thiếu niên này chẳng lẽ tự cao người mang so với thượng phẩm linh căn còn muốn hy chân hiếm thấy tuyệt thế linh căn, muốn tại ngày này thì tranh ra một chỗ cắm rủi tới đi. Phạm Hoàng trong lòng chỗ nào còn nhớ được mới phát sinh những cái kia không thoải mái, nếu là để cho hắn lựa chọn ra một cái cực phẩm linh căn đến, đây chính là một cái công lớn, 1000 cái thượng phẩm linh căn đều so với có thừa. Hắn đầy cõi lòng kích động cùng chờ mong, tranh thủ thời gian mời Bách Lý An tiến về phía trước tế đàn chạm đến Lưu Ly linh cầu. Bách Lý An mỉm cười nhìn hắn một cái, lại là không đi, ngược lại quấn đến sau cùng trong đội ngũ đi, hai tay ôm ngực nói, Thiên Tỷ kiếm tông quy củ như núi, pháp không thể phá, vì không cứ gọi người làm khó, ta vẫn là thủ quy củ xếp hàng a. Dù sao ta không phát bệnh, chờ được. Hắn càng là bưng giá đỡ, càng là để cho người cảm thấy trong tay áo hắn giấu kim, không có sợ hãi. Liêu Thất Tuyết phốc phốc cười ra tiếng, cái này tiểu công tử trong bụng giả bộ mặc thủy thật là đen a. Giang Vân thấm giờ phút này tâm tình chính như cái kia Phạm Hoàng bình thường, bị Bách Lý An cái kia không theo lẽ thường tác phong làm việc cũng làm đến bất ổn, chỉ cảm thấy người này tính tình thật đúng là cuồng ngạo tới cực điểm. Phạm Hoàng thảm tao liên tiếp đánh mặt, mặc dù trong lòng nội vàng, nhưng cũng không tốt nói thêm gì nữa, chỉ cần cường tự nhẫn lại, rốt cuộc đợi đến Bách Lý An thời điểm, trong lòng hắn khối kia tảng đá lớn lúc này mới yên ổn một chút. Hắn loay hoay trên mặt bàn Lưu Ly linh cầu, thái độ bưng đến tốt đẹp, mỉm cười nói, "Như việc, chung nó trước, mới sự tình, mong rằng vị tiểu huynh đệ này chớ có để ở trong lòng." Bách Lý An cũng không nói tiếp, hắn giơ bàn tay lên, ở đằng kia hơn 10 vị ngoại môn đệ tử ánh mắt mong chờ dưới, lòng bàn tay dán ở trên mặt cầu. Thật lâu, không có động tĩnh. Phạm Hằng một mặt mờ mịt trừng mắt nhìn, bộ dáng có chút đốc. Bên cạnh hắn đồng môn cũng trừng mắt nhìn, thần sắc cổ quái, cái này dẫn linh thạch là xấu sao? Hôm nay tới tham gia tuyển bạn người có ngàn bạn, cho dù là huyết mạch lại phổ thông phàm nhân, cho dù bọn hắn chưa người mang linh căn, nhưng làm cho này chúng sinh bên trong sinh linh, tại bình thường trong thân thể cũng sẽ ẩn chứa giữa thiên địa hoạt bát linh lực. Vì vậy hòn bi hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho chút ánh sáng phản ứng. Điểm này quang huy cũng không sinh, phản phất giống như là đụng cái tử vật. Có lẽ là trước sau trên lệnh trùng kích quá lớn, Phạm Hoàng không cam lòng meo mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm cái kia lưu ly linh cầu, ý đồ tìm ra kỳ tích tới. Sau một khắc, hắn mí mắt hung hăng co lại, hít một hơi thật sâu, nói, dẫn linh thạch không có hỏng. Hắn chỉ hòn bi, ánh mắt khôi phục công thức hóa lạnh lùng, là màu xám đấy. Trong cơ thể của cầu, từng kia tan ra xuất hiện chi sắc là ưu ám chi sắc, cùng bóng đêm từng dùng, cho nên rất khó phát hiện. Màu xám ký tượng, đó là so phế linh căn còn muốn rác rưởi linh căn rồi. Đây quả thực so với cái kia không linh căn người còn muốn tuyệt vọng, chí ít không linh căn phàm nhân, nếu có thiên đại cơ duyên, được đến thuộc tính tương hợp linh căn, hoặc là nói cứng rắn tạp vô số thiên tài dị bảo, nói không chính xác còn có thể gieo xuống linh căn. Nhưng này màu xám linh khí, rõ ràng chính là tử linh dễ. Tử linh dễ cực kỳ ngoan cố, giống như ngoan thạch bình thường thâm căn cố đế, lời nói câu nói nói chính là cất đúng là đầy hở cầu, nện lại nhiều tiên dược linh thảo cũng vô dụng, đổi linh căn càng là không thể. Số mệnh an bài một phế vật, mang vào trong tông môn đều là lãng phí khẩu phần lương thực tồn tại. Nhất thời, cái kia hơn 10 người ngoại môn đệ tử cảm thấy xúi quẩy. Giang Vân thấm trong lòng tích tụ lại một lần ủi mở, nàng lông mày giãn ra, khẽ cười nói, vốn nên có không tầm thường khí vận, lại bởi vì cái này quá kiêu ngạo lòng dạ, làm mất đi hạt vừng cũng làm mất đi dưa hấu, hai đầu rơi vào khoảng không. Liêu Thất Tuyết không rõ luôn luôn tính tình nguyện chuyển hàm xúc ôn nhu nàng vì sao đơn độc đối với thiếu niên này như thế tranh chua. Bất quá lời này tuy nói không xuôi hay, nhưng là có lý. Lần này, tiên nhân kia lão đạo sĩ sợ là cũng không dám thu hắn. Phạm Hoàng không mặn không lời nói, xem ra vị tiểu huynh đệ này cùng tiên tỷ, cùng Bách Linh xem cũng không có duyên. Trên mặt Bách Ly An nhưng cũng không có bất luận cái gì xấu hổ tâm ý, hắn thu về bàn tay, thăm dò vào trong tay áo. Bách Linh chân người tốt tâm thay hắn hóa giải xấu hổ, nói, lão đạo cũng không phải là thất tín người, tuy nói tử linh dễ khó thành đại đạo, nhưng nếu ngươi nguyện theo ta tu hành, lão đạo nhưng thụ ngươi cường thần kiện thể duyên niên phương pháp, dạy ngươi phân biệt dược hành ý đi, tại đây nhân gian tử có một phen đặc biệt tiên điệu tạo hóa. Bách Ly An gặp lão đạo sĩ đầy mắt lo lắng, tuy nói phần lớn là xem ở cái kia tiểu đồng trên mặt mũi thiên vị với hắn, trong lòng vẫn là không nhịn được hơi ấm. Hắn khẽ cười nói, chân nhân đại nghĩa, nhưng Bách Linh xem hoàn toàn chính xác không quá thích hợp văn bối, trong lòng ta chỗ hướng vẫn là thiên tỷ. Phạm Hoàng gặp hắn lời nói này đến quả thực là mất mặt mũi, lông mày cau chặt, bởi vì lấy lửa giận trong lòng không chỗ vùng, nói chuyện hỏa khí cũng là tiệm thịnh, thiên tỷ kiếm tông không thu phế vật. Còn lại hơn 10 người ngoại môn đệ tử cười ầm. Giang Vân Thấm cũng là bật cười lắc đầu, tự rước lấy đủ. Trên mặt Bách Ly An lại không thấy mảy may chịu nhục chi sắc, hắn ánh mắt thiên tĩnh mà từ trong tay áo lấy ra một quả khảm tơ bạc thêu dây tỏa linh túi. Nghe nói Thiên Tỷ Kiếm Tông còn có một quy củ, nếu là tham dự đệ tử tuyển bạn người, có thể kết giao lấy 100 con đoán quỷ, nhưng qua linh căn khảo hạch cửa này. A. Phạm Hoàng Nhẫn không ngưng cười đi ra, biểu lộ nghiền ngẫm mà nhìn xem trong tay hắn tỏa linh túi, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng một cái tử linh dễ người, có thể thu phục 100 con đoán quỷ sao? Đoán quỷ không phải ác quỷ, đoán quỷ đều là làm hại một phương, lại âm sát chi khí tích ngưỡng ít nhất phải có 500 năm mới có thể bị đoán. 100 con đoán quỷ, đây chính là Thiên Tỷ Kiếm Tông một tên nội môn đệ tử 10 năm mới có thể hoàn thành việc học lượng. Chương 750, công nhân nút lót chương 750, công nhân nút lót Thiên Tỷ Kiếm Tông sở dĩ định ra cái này 100 con đoán quỷ lên núi quý củ, chính là bởi vì không người có thể đạt thành điều kiện này, mới chuyên môn chế định. Thiên hạ to lớn, luôn luôn không thiếu khuyết một chút bất khuất thượng thiên an bài vận mệnh người. Cho dù là phế phẩm linh căn phàm phẩm linh căn, luôn cảm giác mình cùng người thường có chỗ khác biệt, tưởng tượng lấy mình có thể nghịch thiên cải mệnh, chỉ là thiếu khuyết một cái kỳ ngộ. Mỗi khi gặp đã đến mở sơn môn thời khắc, luôn có thể gặp một hai cái không buông tha kỳ hoa, vì vậy kiếm chủ Vũ trở lên giao 100 con đoán quỷ làm điều kiện, nhưng qua linh căn ngày này định vừa đóng. Nhưng hễ là dễ người, chớ nói 100 con đoán quỷ, cho dù gặp gỡ một cái lệ quỷ đều chỉ có chạy chối chết phần. Điều kiện này, cơ hồ là thùng rông kêu to, không người có thể đạt thành. Phạm Hoàng một mặt lắc đầu cười khẽ, một mặt đưa trong tay tỏa linh túi mở ra. Ai ngờ phù dây thừng vừa mới bung lỏng, tấp bung lớn nhỏ túi trong túi, sâu không thấy đáy tối như mực trong không gian, vô số chỉ đột nhiên mở ra xanh lét ánh mắt lẫn nhau để ép nằm một khối, nhìn chằm chằm Phạm Hoàng. Phạm Hoàng đầu góc anh một tiếng, trong nháy mắt sinh ra một loại linh hồn muốn bị những cái kia con mắt hút đi ảo giác. Sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trong lỗ chân lông tranh nhau chen lấn ép ra ngoài. Nhưng mà đây không phải ảo giác, hắn mi tâm cố thủ linh đài bị âm lãnh kia sát khí phá quan mà vào, linh hồn bị xé rách túm ra, nửa người đều phảng phất muốn bị những cái kia bán quỷ chống đỡ chui vào chiếm cứ. Ách, hắn dùng lực lượng thở dốc một đại khẩu khí, cầu sinh dục vọng bản năng để hắn tranh thủ thời gian nắm chặt phù tuyến, mi tâm cùng cái kia miệng túi bên trong hấp xả cảm giác như vậy gián đoạn. Phạm Hoàng ánh mắt sợ hãi, hai cái đùi đều mềm nhũn, té quỵ dưới đất, mồ hôi rơi như mưa, ngạt thở tựa như kịch liệt hô hấp lấy. Một bên đồng môn đệ tử thấy vậy một màn, chỗ nào không biết xảy ra chuyện gì, từng cái sắc mặt hoảng sợ, vội chạy tới vì hắn độ đưa linh lực ổn định linh đài. Phạm Sư Minh, đây quả thật là. Một tên tuổi rất trẻ ngoại môn đệ tử ánh mắt kiêng kỵ sợ hãi nhìn xem trong tay hắn vật kia, phảng phất thanh thiên hạ gặp quỷ, mặt đều dọa trợn nhìn. Phạm Hoàng nơi nào còn dám khinh thị người thiếu niên trước mắt này, Hắn thống khổ nuốt nước bọt, một bên tay run run đem tỏa linh túi dậy cho bên người đồng môn. Cuống họng đều gấp cầm, nhanh. Mau mau đem cái này cho Quách sư huynh kiểm kê số lượng. Lấy tu vi của bọn hắn, mở cái này co lại linh túi nhưng là muốn mệnh đấy. Cái kia đồng môn ôm tỏa linh túi vội vàng rời đi, chưa qua bao lâu, liền dẫn một người vòng trở lại. Người kia mặc trên người Thiên Tỷ kiếm tông nội môn đệ tử quần áo và trang sức, đúng vậy Phạm Hoàng trong miệng vị kia Quách sư huynh. Đường đường Thiên Tỷ nội môn đệ tử, lại tự mình xuống núi dừng chân ở đây, có thể thấy được nó nặng xem trình độ. Nội môn đệ tử đến đây, cho dù là thủ quốc thái tử tự mình dẫn tiến mà đến Giang Vân Thấm cũng không thể tiếp tục bưng giá đỡ ngồi ở trong xe ngựa không chuyển cái mông. Nàng ra xe ngựa, thần sát phức tạp nhìn xem Bách Lý An bóng lưng, đột nhiên cảm giác được chính mình cực kỳ buồn cười. Vừa xong chuyến đi, nàng tham mộ thiếu niên kia tối ra, tự nhận là mình là hảo tâm bố thí cứu hắn một mạng, hắn lúc này lấy cảm niệm phần này ân cứu mạng. Coi như không thể đối nàng nghe lời giam giáp, cũng nên là như ngày bình thường nàng những người theo đuổi kia bình thường truy phụng tin vào nàng. Giang Vân Thấm tuy là chân không bước ra khỏi nhà Thiên Kim tiểu thư, nhưng này không có nghĩa là nàng không có tâm cơ, thân là thế gian nữ dạng này thượng bị giả, đối với thu mua lòng người tự có một bộ. Cái sau lại là lấy phá lệ bình tĩnh thái độ lãnh đạm tương đối, chẳng những không có nửa phần truy phụng tâm ý, vẫn để ý chỗ đương nhiên nhận lấy ân tình của nàng quà tặng, cái kia phần làm dáng hiển nhiên là đặt tự mình tại cùng nàng vị trí ngang nhau bên trên. Cái này gọi là trong lòng nàng sinh ra cường đại chênh lệch cảm giác, tối đoán người này không biết điều, sợ là cái vong ân chi đồ. Nhưng bây giờ, nàng phản ứng ra sao không đến, một phàm nhân nhà con em bình thường xuất thân làm sao có thể tại bán quỷ quái phá giang hà bên trong hoàn hảo không chút tổn hại, liền ngay cả bên cạnh nàng cái kia hai tên đạo thuật cao thâm nội vệ đều bị dày vò trở thành bộ kia quỷ bộ dáng. Sợ là cái kia vượt sông bên trong quỷ nước, chính là hắn cái này trăm con đoán quỷ bên trong một trong số đó à. Hắn từ trước tới giờ không thiếu nàng cái gì ân tình. Ngược lại là nàng, vượt sông một đường gió êm sóng lặng, cũng không tao ngộ bất luận cái gì quỷ họa xâm nhập, nếu không phải là hắn thu cái kia quỷ nước, thái tử điện hạ lưu cho nàng 6 tên nội vệ, sợ sẽ không chỉ có chỉ là chết hai cái đơn giản như vậy. Giang Vân Thấm suy nghĩ lung tung thời khắc, liền nhìn xem cái kia vừa xuống núi nội môn đệ tử hữu lễ có tiết tự mình đem thiếu niên kia mời vào trong núi. Thiên Tỷ kiếm tông đệ tử tuyển bạn trung sắp đặt cửu trọng quan, qua cửa thứ nhất, liền có thể đến Thiên Tỷ ký danh đệ tử thân phận thẻ gỗ một viên. Cho đến hoàn toàn đi qua cái này cửu trọng quan, cái kia tấm bảng gỗ liền có thể đổi lại ngân bài, cũng chính là Thiên Tỷ nội môn đệ tử. Lại từ 7 vị Thiên Tỷ phụng kiếm trưởng lão hoặc là thập tam kiếm chủ thân chọn thu làm đệ tử người, thì có thể trở thành Thiên Tỷ thân truyền đệ tử. Cửa thứ nhất là nhận ra linh căn, mấy ngày nay xuống tới, người tham dự sợ là phải có mười mấy và người, nhưng chân chính thông qua cái này linh căn khảo hạch cũng chỉ có hơn ngàn người. Cái này mới là cửa thứ nhất, nếu là cửu trọng quan hạ đến, không biết còn có thể còn lại mấy người. Giang Vân Thấm nương tựa theo thượng phẩm linh căn, tất nhiên là ổn qua cửa thứ nhất. Lên núi về sau, ý vị này nàng không còn là thuộc quốc nghìn vàng, mà là cùng cái này hơn ngàn người đồng dạng, đều là chỉ là một cái phổ thông kẻ leo núi thôi. Giang Vân Thấm nhìn xem trong tay tấm bảng gỗ, trên mặt không khỏi hiện ra một sợi ý cười, trong lòng cái kia bôi u ám cũng tán nhạt mấy phần. Bất kể như thế nào, thiếu niên kia tuy nói dùng thủ đoạn phi thường qua Thiên Tỷ cửa thứ nhất, ở trước mặt mọi người rực rỡ hào quang một lần, nhưng này vẫn như cũng không cách nào cải biến hắn là tử linh dễ sự thật này. Cái kia trăm con đoán quỷ cố nhiên kinh diễm, nhưng thường nhân nào có bản lãnh này tập hợp đủ bách quỷ, nghĩ đến có lẽ là cầu mong gì khác tiên xuất ruột, ỷ vào trưởng bối trong nhà sủng ái, tại đây trong 10 năm đã sớm chuẩn bị thu thập bán quỷ. Cửa thứ nhất này hợp lại không chỉ là thiên mệnh, còn có gia thế. Chỉ là bình thường người chỗ nào chịu phí công phu này đem cái kia được không dễ đoán quỷ lãng phí ở một cái không cách nào tu hành phế vật trên thân. Nói cho cùng, vị tiên nội môn đệ tử Quách sư minh, chiêu hiền đại sĩ, xem trọng sợ cũng bất quá là bối cảnh của hắn gia thế. Về phần cái kia trong nước quỷ nước, ai biết có phải là hắn hay không người mang cái gì linh bảo phụ lục đem thu phục mà đi đấy. Như hắn thật là có bản lĩnh, vì sao tại đây cửa thứ ba trong khảo hạch không thấy bóng người của hắn? Đứng ở Thiên Tỷ kiếm tông chuẩn bị xong cửa thứ ba chỗ khảo hạch bên trong Giang Vân Thấm tắm rét lạnh sàn gió, y nguyên ngăn không được trong lòng tiêu ngạo khoái ý bắn ra. Đúng vậy, nàng không có áp lực chút nào tại phá vỡ cửa thứ nhất về sau, lại phá hai quan. Cửa thứ hai khảo hạch nội dung, nói là khảo thí, kỳ thật cũng là một trận tiên nhân ban ân. Phụ trách cửa thứ hai khảo thí giám khảo là một gã tay cầm kim sắc tú hoa châm mỹ lệ nữ tử, nếu muốn thông qua cửa thứ hai cũng rất đơn giản, nữ tử kia trong tay tú hoa châm sẽ ở mỗi người trên thân đâm hơn mấy châm. Nếu là có thể vượt qua 15 châm, liền có thể quá quan tiếp tục lên núi. Nghe cái này 15 kim đâm ở trên người rất là kinh khủng dọa người, càng chớ nói xuất từ cái này tiên môn đệ tử chi thủ, Giang Vân Thấm đã sớm nghe nói tiên nhân thủ đoạn, nhưng rời núi lấp biển, một kiếm một trường đều có thể động sơn hạ. Nhưng cái kia kim sắc tú hoa châm, mặc thể mà qua, lại sẽ không cho người ta thể mang đến bất cứ thương tổn gì. Thái tử điện hạ từng nói với nàng, người tu hành căn cốt, xem xét linh căn, mà nhìn linh lực tu hành tiết điểm. Còn nữ kia tử rơi đích mỗi một châm, đều là đang đả thông trong thân thể một đạo linh lực tiết điểm. Cái này cửa thứ hai, có thể nói là cơ duyên to lớn, mặc dù có người chưa qua cửa này, cũng là được ích lợi không nhỏ. Ở đằng kia kim châm phía dưới, nếu có thể chịu được lấy 10 châm, thì nhưng tiếp tục lên núi. Lệnh Giang Vân Thấm vô cùng tự hào chính là, nàng ở đằng kia nữ tử trong tay trọn vẹn chịu được lấy 15 châm dựa theo thế gian này thuyết pháp, đã là tư chất không tầm thường rồi. Mà vị kia tại cửa thứ nhất rực rỡ hào quang thiếu niên, lại chỉ chịu được lấy 7 châm, đợi cho thứ 8 châm thời điểm, da thịt rớm máu, không thể lại đi châm rơi. Trung quy hắn là phụ trưởng đối vất vả bắt tới bách quỷ, mới khó khăn lắm qua vừa đóng liền hành quân lặng lẽ rồi. Giang Vân Thấm toàn thân lại lần nữa trở nên dễ dàng hơn, cũng hướng phía Bách Lý An báo chi lấy mỉm cười, nhập quan mà đi. Làm lòng người tình càng thêm vui vẻ chính là, cái này cửa thứ 3 thì là vì chịu 10 châm tham gia thi người chuẩn bị. Giống như nàng chịu 15 châm đấy, chỉ cần cùng chấn thủ cửa thứ 3 người họa sĩ kia lên tiếng kêu gọi, liền có thể tiếp tục lên núi. Giang Vân thấm cơ hội là đỉnh lấy tất cả mọi người ánh mắt hâm mộ, thế như trẻ tre, một ngựa đi đầu đi tới cửa thứ 4. Mà dừng lại tại cửa thứ 2 tham gia thi người, cũng lục tục tùy theo rời đi. Châm ngọn con ngón đúng ra, đầu ngón tay tú hoa châm trong nháy mắt mềm mại như tơ, lướt vào trong ống tay, hóa thành một sợi tay áo gió ám biến. Nàng ôm lấy trước án mấy quyển sách vốn, đang muốn rời đi lúc, lại phát hiện linh lực tiết điểm chỉ thông thất khiếu thiếu niên chính trong mắt, nghiêm túc nhìn chằm chằm chân của nàng nhìn. Tuy nói châm ngọn giày thêu đã từ phán cánh tay ở giữa gỡ xuống mặc ở trên chân, nhưng tối nay nàng cũng không mặc đỏ bớ, trần tại giày thêu bên trên trắng muốt ra thịt tại gió núi váy chập chờn ở giữa như ẩn như hiện, rất là mê người. Châm ngọn nhìn thiếu niên này cũng không phải là háo sắc thất lễ người, nhìn thế nào gặp cô nương ra chân liền nhấc không nổi con mắt rồi. Soạn. Trong tay nàng thật dậy một chồng thư tịch tại trên đầu Bách Lý An không nhẹ không nặng đập một cái. Bách Lý An ngẩng đầu lên nhìn nàng. Châm ngọn cặp kia cách xương mù sắc ánh mắt rất nhạt, là nhàn nhạt thủy lam sắc, nàng thức tha mà đứng, giữa lông mày lại không thấy cái kia có tức giận, chỉ là bình tĩnh nói ra, còn không đi, thiên tỷ nhưng không có lưu người ăn cơm quý củ. Ngươi. Bách Lý An nhìn xem con mắt của nàng, do dự một hồi, mới lên tiếng nói, là giao nhân. Châm ngọn kinh ngạc mở to hai mắt, lập tức mím môi cười một tiếng, cơ bùi nói không sai, ngươi cái này ánh mắt còn thật sự phải không tụ, chẳng lẽ khi còn bé có cao nhân vì ngươi mở qua thiên nhãn rồi. Bách Lý An lắc lắc đầu, nói thẳng, ta nghĩ lên núi. Khó mà làm được, của ngươi linh thiếu tư chất quá kém, y theo quy củ, ta không thể thả ngươi lên núi, bất quá. Châm ngọn lời nói xoay chuyển, xinh đẹp cười nói, nếu như ngươi là vụng trộm cho ta điểm chỗ tốt, có lẽ ta có thể lòng từ bi thả ngươi lên núi. Đang khi nói chuyện, nàng còn làm ra thường nhân đều có thể xem hiểu xoa tay chỉ động tác. Chỗ tốt. Bách Lý An buồn cười, so với dưới núi vị kia thẳng thắn cương nghị ngoại môn đệ tử, vị cô nương này đúng thật là một điểm khí tiết cũng không có. So với tiên tỷ thiết luật quy củ, hiển nhiên là nhận hối lộ càng có thể cảm động tâm. Bách Lý An là một cái người thông minh, cũng không nói thẳng hỏi nàng muốn cái gì, mà là trực tiếp lấy ra tinh phách dương, mở ra biểu hiện ra nói, cô nương muốn cái gì, tự rước là được. Trâm ngọn bốn cũng chỉ là mở nhỏ cho đùa, ánh mắt rơi vào trong dương lúc, con ngươi chợt nổi lên ba động, nàng từ trong dương lấy ra hai viên màu hồng nhạt chân châu. Cái này hai viên giao châu không sai, có thể đưa cho ta. Bách Lý An khẽ giật mình, cái kia hai viên chân châu không lớn, rơi vào bên trong có cản khôn tinh phách trong dương, hắn cũng không phát giác trong dương lại còn có màu hồng giao châu. Giao châu chính là giao nhân chi lệ ngưng tụ mà thành chân châu, mà cái này tinh phách dương là Lâm Uyển tỷ tỷ cho hắn. Nói như vậy, cái này hai viên giao châu cũng là Lâm Uyển tỷ tỷ chuẩn bị xong. Bách Lý An còn chưa nói chuyện, đầu kia trầm ngọn cũng đã đem hai viên giao châu thu nhập trong tay áo, khép mắt cười nói, ngươi lại lên núi đi, ta không ngăn cả ngươi. Cái này một mặt ôn nhu đi lấy vô cùng bá đạo sự tình, thật đúng là để cho người không lời nào để nói. Bách Lý An sau khi rời đi, Trầm Ngọn cũng là không đội mà về ít thanh ngọn núi, đối nguyệt quang, nàng hai ngón tay nhẹ nhàng nhặt viên này trắng nhạt giao châu, ở dưới ánh trăng, viên này giao châu xinh đẹp đến không thể tưởng tượng nổi. Nàng đỗng nhiên hướng phía một cái hướng khác vẫy vẫy tay, nói, cơ bùi, ta phải hai cái đồ chơi hay, phân ngươi một cái. Trong bóng đêm, cơ bùi đạp trên thật dày diện tích đất đai tuyết đi tới, tiếp nhận Trầm Ngọn đưa tới một viên màu hồng chân châu, nâng ở trong lòng bàn tay, tinh tế nhìn xem. Cái này màu hồng giao châu ta nhớ được ngươi cũng đi ra, chính ngươi có triển vọng gì còn muốn hắn? Trầm Ngọn dùng cặp kia nước thanh con mắt triệt con ngươi nu nu mà nhìn xem hắn, cười nói, biển sâu giao châu nhiều mười màu, chỉ có màu hồng mộng ảo nhất điện lệ, chỉ vì đây là giao nhân tại tưởng niệm trong lòng tự mình người lúc rơi xuống nhân ngư nước mắt, cũng là xinh đẹp nhất động lòng người đấy, ta cũng không phải là thuần chính giao nhân, phụ thân của ta là người, ta nhiều nhất coi là nửa giao, rơi xuống màu hồng giao châu cũng không thuần túy. Cơ bùi lơ đễnh, đối thủ bên trong cái quả hạt châu này càng là không có hứng thú, hắn làm bộ đang muốn trả lại, nhưng lại nghe nàng nói ra, trong biển rộng một cái lưu truyền một cái liên quan tới giao nhân truyền thuyết, nếu có được hai viên thuần huyết giao nhân tưởng niệm giao châu, nam nữ các chấp nhất ai, cho dù kiếp này duyên phận đã đứt, kiếp sau cũng có thể gặp lại, không lưu tiếc nuối. Cơ bùi, ngươi nói cái này truyền thuyết nó sẽ là thật vậy chăng? Cơ bùi bàn tay hơi cương, lặng lặng yên nhìn nàng một cái không nói gì. Trầm Ngọn khẽ cười nói, như cái này truyền thuyết là thật, ta ngược lại thật ra không sợ ngày sau ngươi bỗng nhiên nghĩ quần chết kiếm mà chết. Cơ bùi. Trầm Ngọn đưa tay vén lên hắn vây lĩnh, nhìn xem hắn cái cổ ở giữa tự vẫn lưu lại bảy ngấn, mỉm cười trong ánh mắt hình như có bi thương nhàn nhạt. Cơ bùi, lần tiếp theo, nhưng chớ có lại tìm chết rồi. Cơ bùi không tự chủ tránh đi tầm mắt của nàng, nắm chặt trong tay giao châu, háng giọng một cái, nói, đây chính là ngươi thả thiếu niên kia lên núi lý do. Cũng là không phải Trầm Ngọn từ cái kia một chồng sách vợ tường kép bên trong mang tới một trường giấy tuyên, trên giấy vẽ lấy ảnh hình người mực vẽ. Cơ bùi kinh ngạc, đây là mới thiếu niên kia. Hơn nữa nhìn tranh này dấu vết, tựa hồ là xuất từ tứ sư tỷ chi thủ. Trầm Ngọn hẹp gấp rút cười một tiếng, nói, mấy tháng trước, tứ sư tỷ tòng ma giới trở về, đạo tâm thường thường bất ổn, tự mình thường thường bụng trộn cầm chương này chân dung tại đông đảo trong hàng đệ tử từng cái so sánh, như muốn tìm ra cái nào đó cùng thiếu niên này bộ dáng tương tự sư đệ đi ra, ngươi nói một chút, tứ sư tỷ khi nào đối với nam tử như thế để bỏ qua. Cơ bùi sắc mặt cực kỳ đặc sắc, nửa ngày tung ra bốn chữ đến, trông mơ giải khát. Trầm Ngọn biểu lộ nghiền ngẫm, bây giờ cái này mai thế nhưng là đưa tới cửa, ngươi nói một chút, làm người sư đệ sư muội đấy, cần gì phải hỏng tứ sư tỷ chuyện tốt đâu. Cơ bùi nâng chán nói, ta cảm thấy việc này quá mức không thể tưởng tượng nổi, tại tứ sư tỷ trong mắt, nam tử nào có đẹp xấu tốt xấu phân chia, ngoại trừ kiếm, trên đời này nam nam nữ nữ đối với nàng mà nói đều là dáng dấp không giống nhau lắm cây củ cải lớn thôi. Ngươi đang ở đây nói với ta, kiếm của hắn si sư tỷ vậy mà tại thèm nhỏ dãi một thiếu niên mỹ mạo. Trâm Ngọc nói, dạng này không rất tốt, trước kia nghe tông chủ ý tứ, tựa như còn có muốn đem tứ sư tỷ gả cho đại sư minh ý tứ, muốn mượn đại sư minh kiếm thế nhập đỉnh linh tu, trợ giúp tứ sư tỷ tái tạo kiếm tâm thông minh, tránh khỏi lãng phí cái kia một thân hảo kiếm xương. Nhưng trong tông người ai chẳng biết hiểu, đại sư minh cùng nhị sư tỷ mới là một đôi trời sinh, tông chủ chuyện này làm được không chính cống, chẳng lẽ lại phải gọi tứ sư tỷ cùng nhị sư tỷ cùng chung một chồng, ta cảm thấy không được. Nói lên cái này cơ bùi đầu liền bắt đầu đau, đại sư minh cùng nhị sư tỷ hiểu nhau gần nhau nhiều năm như vậy, thủy chung không thể viên mãn tu thành chính quả, cũng bởi vì ở giữa trộn lẫn kẹp lấy cái đứt hỏa kinh. Tứ sư tỷ rất không cần phải lội nhập mảnh này vũng nước đục bên trong. Cho nên à, đến ngươi giám thị vòng thắt thời điểm, nhưng phải cực kỳ chiếu cố một cái thiếu niên kia, mở một con mắt nhắm một con mắt là được rồi. Ta coi vị kia giang gia đại tiểu thư, nhìn tứ sư tỷ phu thời điểm, cái mũi đều nhanh vểnh đến bầu trời rồi, chúng ta tự mình trong phòng đi ra người, nhưng chớ có cho bên ngoài tới cô gái nhỏ khi dễ đi. Bát tự cũng còn không cong lên, tứ sư tỷ phu đều gọi rồi. Làm việc thiên tư làm đến mức này rồi, cơ bùi cảm thấy trong tay áo nàng phượng nghi kiếm đều muốn vì nàng cảm thấy hổ thẹn rồi. Mặc dù chuyện này nàng nói đến mơ hồ, không có chút nào căn cứ, nhưng nếu bạn nhất là thật sự, chuyện này vẫn thật là xử lý không tốt rồi. Từ linh lễ, tiết điểm không thông phế bật, trông thì ngon mà không dùng được công từ bột, nhưng thì tính sao? Cuối cùng bù không được, hắn là tứ sư tỷ coi trọng nam nhân a khi sư đệ sư muội đấy, còn có thể làm sao? Âm thầm mở một chút tiểu táo, đi đi quan hệ, một đường sủng lên núi đến liền đúng rồi chứ sao? Rất nhiều người đều nói nhìn trời tỷ cảm giác quá kém, chủ kia nếu là có cặn bã cha cái này đại phật tại, kỳ thật các sư đệ sư muội vẫn là rất đáng yêu dễ thân đấy. Chương 751, Kim Ốc Tàng Tiểu Sư Minh tỷ đệ nhóm chương 751, Kim Ốc Tàng Tiểu Sư Minh tỷ đệ nhóm Tuyết Dạ Hàn Núi, cổ đạo khó. Bách Lý An đi vào cửa thứ ba, nhìn xem trước lầu tháp tùng vĩ ngạn đứng thẳng, cành lá rậm rạp bên trong đè ép thật dày tung tuyết bị gió đêm thổi đến lượn quanh rung động. Dưới cây, một tên họa sĩ nam tử ngồi tại tuyết thạch chi bên trên, đủ trước điểm một chén trà nguội, giữa gối dựng đứng nâng ôm một đoạn gỗ hoàng dương, chân bóng mộc trên mặt vẽ in một bộ mây khói chim mưu cầu. Trong tay nam tử cầm một thanh thô ráp vẽ đao, chính tinh tế tạo hình. Bách Lý An là cái cuối cùng leo núi đấy, lúc này cửa thứ ba đã không thấy cái khác tham gia thi người bóng người. Họa sĩ nam tử đặt bút một trận, sắc bén bút ở giữa trận rủ xuống một giọt đỏ tươi thuốc màu. Thuốc màu như máu. Theo hắn sở bút điểm đẹp như tranh bên trong chim muông đôi mắt, một bên trong điêu khắc chân dung chợt lộ ra cao chót vót, giữa thiên địa gió tuyết cuốn múa, nguyệt quang tối đạm bên trong, nơi xa Hàn Sơn cổ điện chợt mơ hồ không thể xem đạm. Thiên địa cũng theo đó đi xa, loạn vân phi độ, gió lạnh ào ào bên trong tranh của đó chim bay từ hắn ngòi bút lướt đi, bốn phía âm khí phóng đại. Mà nam tử kia trong tay một vẽ, cũng hoàn toàn thay đổi phong cảnh, trong đó mây mù khói sóng nổi lên ú lục quang mang từ du lịch thành chữ, hóa thành vô số phàm nhân khó mà đọc hiểu liên văn. Bách Lý An dừng bước lại, bất động thanh sắc nhìn xem hướng hắn lao xuống bay tới minh chim, đấm ra một quyền. Quanh quần ở đằng kia minh chim hai cánh ở giữa âm phong mộ tuyết trong nháy mắt bị xé nứt, tùy theo cái kia phủ đạo khí ý vẽ mà thành chim chim thân thể bỗng nhiên tràn ra, khí cơ dính tại trên quả đấm của Bách Lý An, giống như nước lạnh nhỏ xuống một khối nung đỏ nóng hổi sắt thép phía trên, suy suy rung động bên trong, ngừng lại hóa xương mù tán đi. Tay cầm gỗ hoàng dương nam nhân chẳng biết lúc nào đã đứng dậy, hắn nhìn từ trên xuống dưới Bách Lý An, ngươi vừa mới dùng chính là nắm đấm, lại đánh ra bá đạo lui tránh kiếm ý, hết lần này tới lần khác không thấy một tơ một hào linh lực, chính là ta trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra người tu được là cái gì con đường rồi. Còn xin tiên sinh chỉ giáo. Bách Lý An rõ ràng cửa thứ tư này khảo hạch tự nhiên không thể dễ dàng như thế, trước mắt nam nhân này rõ ràng là kiếm tu, lại có thể lấy phù nhập đạo, cái kia một thành quỷ linh. Gỗ Hoàng Dương có chiêu quỷ lực lượng, cũng đừng quên, nơi này là Thiên Tỷ Kiếm Tông, Thiên Đạo Ba Tông chính thủ tiên môn nơi, phương nào đại quỷ lại dám ở này lô mãng. Mới trong tranh của đó quỷ vật, rõ ràng là người này tiện tay chống rông tạo ra hóa tới. Hắn nói hắn nhìn không hiểu Bách Lý An đường lối, Bách Lý An sao lại không phải xem không hiểu con đường của hắn số. Tên kia nam nhân lại lắc lắc đầu, xoay người từ tuyết động trong đất rút ra một chiếc đèn lồng. Cái kia đèn lồng không lửa tự đốt, nhất đang ánh nhiên mà sáng, chiếu rõ ràng thông ngũ con đường. Hắn nói, ngươi theo ta lên núi a. Bách Lý An ngoài ý muốn, cái này liền coi như là vượt qua kiểm tra rồi. Nam nhân cười nói, ta là Cong Sông Tinh. Bách Lý An lại lần ngơ ngẩn. Cong Sông Tinh, Thiên Tỷ thứ 8 loạn phù kiếm, nổi danh thiên hạ nhân vật truyền kỳ thứ nhất. Hắn mặc dù ở trong Thiên Tỷ thập tam kiếm xếp hạng thứ 8, nhưng luận kinh thế chi tài không chút nào không kém gì kiếm thứ nhất. Bởi vì Cong Sông Tinh là Thiên Tỷ bên trong dị loại, cũng là thiên hạ ngàn vạn tu sĩ bên trong dị loại. Hắn dùng bình thường tư chất tạo ra được truyền kỳ kiếp sống. Bách Lý An cũng không phải là cái thứ nhất eo đeo bách quỷ đi thiên tỷ người, Cong Sông Tinh mới phải. Nói đến, hai người leo núi vận mệnh ly kỳ địa tương tự như, Cong Sông Tinh, hắn là ngàn dặm mới tìm được một tử linh dễ. Cũng là cái kia trong miệng ngoại môn đệ tử nói tới đấy. Phế vật. Thiên tỷ thập tam kiếm, một kiếm quân hà lấy ngay ngắn quân tử thân định cả khôn, mà tám kiếm Cong Sông Tinh, quả nhiên là đã bình ổn hễ là tạo ra được kỳ tích. Càng là ngàn vạn phàm nhân tâm hướng tới hy vọng. Bách Lý An lúc này mới lý giải tới, hắn bình tĩnh bề ngoài hạ không hiểu thiện ý là vì sao. Bởi vì tối nay hắn đường lên núi, chính là hắn đã từng đi qua con đường kia. Bách Lý An bản ý lại vì leo núi tìm kiếp trước, đối với có hay không trở thành Thiên Tỷ Kiếm Tông đệ tử không có hứng thú. Đã có đường tắt có thể đi, hắn tự nhiên mừng rỡ nhẹ nhõm. Hai người một trước một sau đi tại đường núi ở giữa, Bách Lý An chợt nhớ tới cái gì, đột nhiên hỏi, tiên sinh nếu là loạn phụ kiếm, cái kia dưới núi vị cô nương tiên nàng. Con sông tinh nói, Phượng Nghi kiếm trầm ngọn, nàng là 11 sư muội. Thì ra là thế, Bách Lý An vốn còn kỳ quái, nhà ai đệ tử dám như thế quang minh chính đại đút lót được lộ. Con sông tinh không nhiều lời, lại là cái hỏi gì đáp nấy người hiền lành, chỉ cần không phải liên quan đến thiên tỷ cơ mật, hắn cơ bản đều sẽ kiên nhẫn vì Bách Lý An giải đáp hoang mang. Hắn mang Bách Lý An đi là một đầu thực sự đường tắt con đường, đối thẳng thiên sơn, xem uy củ tại không có gì. Nghe nói lần này thiên tỷ tuyển bạn đệ tử, ý tại đề cử mới riêng lệ kiếm. Không sai. Khả cư ta biết, thập tam kiếm cẩm sinh cũng không chết kiếm bất lạc. Nhưng tông chủ biết, hắn cũng không còn cách nào rút ra riêng lệ kiếm, thiên tỷ thập tam kiếm, chính là trèo chống thiên kiếm núi căn cơ trụ cột, như cẩm sinh sư đệ không cách nào gánh này trách nhiệm, chỉ có thể thối vị nhượng trước. Nghe nói kiếm chủ đại nhân ngày xưa nhất là thương yêu thập tam kiếm cẩm sinh rồi, cố ý coi hắn như người thừa kế bồi dưỡng. Con sông tinh dùng trong tay đèn lồng lột ra đường nhỏ ở giữa cỏ dại, nói, cẩm sinh sư đệ là thập tam trong kiếm trẻ tuổi nhất khí thịnh đấy, trên thân hắn có một cỗ tông chủ đưa thích khinh cuồng sức lực, cho nên cho dù tông chủ không nói, chúng ta lại đều có thể nhìn ra được, tông chủ hữu tâm đem thiên tỷ trách nhiệm đại nghiệp giao phó cho hắn. Chính là bởi vì kỳ vọng lớn nhất, cho nên thất vọng lớn hơn. Bách Lý An không thể lý giải, thế nhưng là kiếm chủ đại nhân hắn có con của mình. Con sông tinh bỗng nhiên dừng bước chân, quay đầu nhìn xem Bách Lý An, lời này, về sau chớ có ở trên trời tỷ nói, đây là vì muốn tốt cho ngươi. Vì sao? Con sông tinh ngữ khí thâm trầm, bởi vì tông chủ đại nhân hắn không thích bên trong ú không thích bên trong ú, cái kia còn cưới bên trong ú nữ đế. Đà tạ khuyên bảo. Bách Lý An mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng thì ngũ vị trần tạc. Con sông vành đai hành tinh hắn đi đầu này đường nhỏ không dài, rất có một bước lên trời cảm giác. Ngắn ngủi thời gian đốt một nén hương, Bách Lý An liền tại đây ngàn nhàm cạnh tú trên ngọn núi cổ cảm nhận được tầm mắt bao quát non sông thiên cổ ý cảnh. Đi vào đỉnh núi, Bách Lý An đưa mắt liền trông thấy một tòa nặng mái hiên nhà vũ điện, mây các đứng thẳng tiểu tiêu, sơn môn liên quan tại đồng cao phía trên, trung quanh núi tuyết trúc khe, vân khởi vân lạc, trên trời ngân nguyệt thanh huy tung xuống, càng phản chiếu mảnh này cùng khuyết phản vũ trang nghiêm hùng hồn. Huyền nguyệt nửa cong, cửa hàng khắp núi hàn tuyết, trước điện một ao thanh hàn, một tôn bia vỡ vì bản, hơn 10 đạo bóng dáng vây bia tề tụ, tay nâng tuyết trà, hoặc ngồi hoặc đứng, thần thái riêng phần mình không đồng nhất. Mà tại dưới núi, Bách Lý An gặp phải cái vị kia được lộ cô nương, cũng ở đây trong đó. Đến kỹ một phen, vừa bạn dòng dã 9 người. Ở đằng kia 10 người sau lưng, đương nhiên đó là Thiên Tỷ Kiếm Tông cung phụng chân thần Thiên Thánh Điện, mà 9 người kia bên hông, các phối tông ngọc. Ở trên trời tỷ, ký danh đệ tử phối tấm bảng gỗ, ngoại môn đệ tử phối đồng bài, nội môn đệ tử phối ngân bài, thân truyền đệ tử phối kim bài. Trưởng lão hợp với thước, chỉ có thập tam kiếm hợp với tông ngọc. Mà tông chủ, khi thì hợp với tông vũ rồi. Nhìn đến đây, Bách Lý An ngạnh sinh sinh có loại đi cửa sau tội ác tâm lý. Cái kia cựu trọng quan, hắn cơ hồ là gian lận đi qua ba cửa ải. Lần này tốt, còn dư lại đều không cần đi đi, trực tiếp bị giám khảo mang theo chống không bài thi một đường bình thăng đến tận đây. Phàm là đi đến nơi này, nội môn đệ tử thân phận, hơn phân nửa là kết thúc bụi bặm rồi. Xưa nay thu đồ đệ khắc nghiệt Thiên Tỷ Kiếm Tông, tùy tính, cũng thật là khiến người ta xấu hổ. Ồ, nhanh như vậy liền mang theo núi đến rồi. Lá Kinh Chu ném chơi lấy trong tay tỏa linh túi, ánh mắt thu y đánh giá Bách Lý An. Thân là Thiên Tỷ 12 kiếm Lá Kinh Chu tốt số. Giang Nam học sinh xuất thân, tại Hạnh Hoa Mưa Xuân bên trong cua ra một thân phong lưu công tử ý, hắn bộ dáng xuất chúng, là một cái cực anh tuấn nam nhân. Cùng những cái kia đường đường chính chính kiếm tu khác biệt, vẻ mặt lang thang du có tướng, liền ngay cả cái kia một thân trang nghiêm túc mục đỏ thâm kiếm trang, cũng phải là sóng cuồng không bị trói buộc, không giống kiếm khách, ngược lại càng giống tên tiêu vậy khách uống rượu. Hắn nhìn lấy Bách Lý An liên tục lắc đầu, thở dài nói, bây giờ thế đạo này sơn thủy như thế nuôi người sao? Tuấn tú như vậy túi ra xương tướng sao liền sinh cái tử linh dễ, đáng tiếc đáng tiếc. Tại đây liền người bên trong, lấy nhị sư tỷ Việt nữ làm trưởng. Nàng lại chỉ nhìn Bách Lý An liền thu hồi ánh mắt, bình tĩnh nhìn về phía sau Bách Lý An tiểu nữ, trong con ngươi nửa ngọn tuyết sắc, không chút nào không hiện xa cách lạnh lạnh, trời sinh cho người ta một loại bình dị gần gũi ôn hòa. Nàng từ trong hộp đựng thức ăn lấy ra một viên thanh nắm, bóc đi lá sen áo, cười nói, Thiên Tỷ Kiếm Tông lâu dài vạn pháp kiếm trận không dứt, đối đại yêu loại khí tức cực kỳ mất cảm, cái này mai con mà ngày thường ngược lại là linh khí, đúng là không chút nào làm cho này kiếm trận ảnh hưởng, nghĩ đến cũng là một cái tâm tính trí thuần linh vật. Mai con mà sinh tại sơn dã, chưa thấm phàm trần lục dụng, tại tăng thêm niên kỷ còn trẻ con đấu, cho nên phá lệ thuần thiện linh tú, đây cũng không phải là cái gì chuyện lạ. Ngược lại là vị này tướng mạo thường thường không có gì lạ nữ tử, thân là Thiên Tỷ thập tam kiếm chi chủ, chắc hẳn tuổi tác đã có mấy trăm chi linh, đáng quý chính là dạng này một tên trải qua tang thương tuổi tháng nữ tử, giữa lông mày linh tính lại cùng mai con mà phá lệ tương tự, không tranh quyền thế, nhìn đến như mây, thanh nhã như lan. Mai con mà nhìn xem nàng đưa tới thanh nắm, nhẹ nhàng kéo kéo Bách Lý An ống tay áo, ngẩng lên cái đầu nhỏ lặng lặng yên nhìn xem hắn. Bách Lý An sờ lên đầu nhỏ của nàng, bật cười nói, đi thôi. Mai con mà ô ô hai tiếng, khoe môi vui vẻ cong lên, thân thể thấp nằm lại muốn làm tàu thú hình. Khục. Bách Lý An ho nhẹ một tiếng. Mai con mà lúc này mới bất đắc dĩ đứng thẳng người, uy củ lập thân đi tới, cũng không sợ sinh, ngoan ngoãn tiếp nhận trong tay Việt nữ thanh đoàn, còn rất có lễ phép gật đầu với nàng. Cái này Lộc Nhi nhưng có danh tự. Việt nữ dường như rất thích nàng, túi đầu cười, thay nàng lau bên môi đồ ăn cặn bã. Bách Lý An còn chưa nói chuyện, ghé vào giữa đùi nàng ăn thanh nắm mai con mà ngẩng đầu lên, đưa nàng ngón tay nhẹ nhàng liếm láp sạch sẽ, cong lên đôi mắt cười nói, lâm ẩm suối, danh tự, chủ nhân lên đấy, em hai. Việt nữ ngoại ý muốn nói, nàng hóa hình hẳn là khó khăn lắm bất quá mấy ngày, đúng là lấy nhà thông thái lời nói. Còn lại đám người cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, con thú này quả nhiên là có linh a. Bách Lý An mỉm cười nói, nhà ta Lộc Nhi luôn luôn thông minh, xương rơi gấu thăng cây, rừng không hiểu uống suối, tên này lấy được ngược lại là rất có ý cảnh. Việt nữ đối với mai con mà là càng phát tâm hỉ. Mai con mà ngược lại là cũng không phải gì đó tham ăn thú, nàng không nhanh không chậm ăn xong một viên thanh nắm, lại ba mong chờ lấy trong mâm đầu. Việt nữ yêu nàng yêu cực kỳ, lại cho nàng lấy ba cái. Ba cái thanh nắm vào trong bụng, cơ hồ là ăn quá no trạng thái, mai con mà sờ lên chính mình tròn vo bụng hết sức hài lòng, điên mà lấy tiểu đệ tử tiến đến bên cạnh Bách Lý An, hai cánh tay nhấc lên váy, làm bộ muốn bệnh lên cái mông. Bách Lý An tay mắt lanh lẹ, một thanh ấn xuống nàng bờ eo thon, đồng nàng lên, kẹp ở dưới nách, một trận hoảng sợ, mồ hôi lạnh thẳng trôi. Cái này trước mặt mọi người, nàng một mặt thiên chân vô tả làm lấy đáng sợ tư thế đến, hắn còn không phải bị người bên ngoài xem như là biến thái. Việt nữ bật cười nói, khoảng cách bên ngoài núi người leo núi, sợ là còn muốn chút thời gian, ngươi trước nhập tọa, đợi một lát đi. Vào trước là chủ quan niệm, Bách Lý An muốn là nhìn trời tỷ kiếm tông ôm mấy phần thất vọng cực độ ý nghĩ tới đây đấy, nhưng chưa từng nghĩ, ngày này tỷ thập tam kiếm, lại cùng trong dự đoán của hắn khác nhau rất lớn. Cùng bọn hắn ở chung cùng một chỗ, Bách Lý An cũng không cảm thấy câu thúc, hắn nhập tọa rồi nói ra, ta cũng là đến từ bên ngoài núi. Xếp hạng thứ 9 cách sông kiếm Lăng Chiếu Tuyết nam sinh nữ tướng, ngược lại là cùng vạn đạo tiên minh Bách Lý Tiên Tiên nổi danh cùng tứ hải, danh tự cũng cùng vị kia đồng dạng, lấy được mẹ bên trong nâng khí. Nhưng này vị trên thân gánh vác lại là một thanh đơn giản thô cạnh bá khoát đại kiếm, cùng hắn cái kia tiêm như mảnh liêu thân hình không hợp nhau. Hắn cười nói, một năm trước, tứ sư tỷ du lịch về núi, tặng cho 10 sư muội nói qua, nàng ở trên không thương núi gặp được một cái nuôi hiệu thiếu niên, là trời sinh kiếm cốt, nàng 10 phần vừa ý lúc ấy ta còn không biết vị này kiếm si sư tỷ trong miệng vừa ý là vì sao ý, cho đến nửa tháng trước, sư tỷ lại lần về núi, bí mật vẽ lên một chương ảnh hình người cầu, ta đây mới hiểu, sư tỷ phần này vừa ý nhưng nàng ngày xưa vừa ý những cái kia kiếm không giống vậy. Tại đây trong 9 người, tăng thêm con sông tinh cũng mới bất quá 10 vị kiếm chủ. Kiếm thứ nhất Quân Hà không ở chỗ này, vắng mặt một vị khác, dĩ nhiên chính là Vân Dung rồi. Mặc dù Bách Lý An không biết nàng là không phải tận lực trốn tránh chính mình, nhưng hắn cũng không phải là không biết thời thế người, tự nhiên cũng sẽ không vô duyên vô cớ cho nàng trêu chọc không cần thiết lời đồn đại cùng phiền phức. Bất quá hắn là thật không nghĩ tới, vị tiêu kiếm si cô nương sẽ vẽ chân dung của hắn, đây thật là ra ngoài ý định. Bách Lý An ngón tay vô ý thức luốt luốt Lộc Nhi trên trán sừng nhỏ, nhị lại nhẫn, cuối cùng vẫn là không có thể chịu ở, nhỏ giọng hỏi, "Vân Dung, cô nương nàng, tối nay không có ở đây bên trong sơn môn sao?" Lã Kinh Chu cười ha ha, hướng phía Bách Lý An nháy mắt ra hiệu, một mặt cười xấu xa, "Ngươi tiểu tử này quả nhiên là vì tứ sư tỷ tới, tâm tư này tiêu đến thật đúng là đủ, trăm con đoán quỷ, thế nhưng là gọi trong nhà người trưởng bối phế đi không ít tâm tư lực lượng đi." Từng đã là Tần Quốc bên trên Dương tướng quân bây giờ Triều Ca kiếm Trầm Hiên, túi đầu thưởng thức trà, nghiêm túc nói, mang một thân tử linh dễ liền dám hướng Bạch Đà Sơn xung lên, can đảm lắm. Đoạn Phong kiếm truy Khương Sinh một trương mặt chết, có vẻ hơi cay nghiệt quả tướng, Thiên tỷ kiếm tông con rể tới nhà cũng không tốt khi, tứ sư tỷ cũng không tốt như vậy truy, cho dù tứ sư tỷ đối với ngươi rất có hảo cảm, cũng chỉ là bởi vì ngươi người mang kiếm cốt, thiên phú vào mắt của nàng, kiếm si tên cũng không phải đến không đấy. Lời nói này đến, gọi Bách Lý An cực kỳ coi là vị này chẳng lẽ âm thầm hâm mộ Vân Dung, càng như thế cay nghiệt. Nhưng ai biết, hắn lại nói tiếp, bất quá nếu là có thể làm cho tứ sư tỷ cố ý tránh mà không gặp người, ngươi cùng người bên ngoài cùng nàng mà nói có lẽ thật có chỗ khác biệt, tứ sư tỷ tính tình chưa nóng, cho nên ngày sau còn cần được ngươi chính mình cố gắng, bất quá đừng sợ, chúng ta sẽ giúp ngươi. Bách Lý An nhất thời không nói gì, một lúc lâu sau nói, cho nên chư vị mời ta lên núi phải. Tất cả kiếm chủ ánh mắt cùng nhau xem ra, ánh mắt mang theo không hiểu ý vị, mười mấy người, đúng là trăm miệng một lời. An Y đến phảng phất trước đó thương lượng xong tựa như, chúng ta là đến giúp tứ sư tỷ, sư muội, Kim Ốc Tàng tiểu đấy gọi là một cái lẽ thẳng khí hùng nha. Kim Ốc, giấu cái quái gì? Bách Lý An trợn mắt hốt mồm, thân thể kém chút trượt đến kiếm bia dưới đấy đi. Đám người này, tính tình cũng quá tùy tiện đi. Bách Lý An bả vai bỗng nhiên trầm xuống, Lá Khinh Chu chính cười vỗ bờ vai của hắn, đổi lại người bên ngoài có lẽ ta còn không tình nguyện đáp ứng loại này chuyện hoang đường, bất quá chỉ bằng lấy ngươi trương này so với ta Phong Lưu kiếm còn muốn anh tuấn mặt, liền hứa ngươi đang ở đây chúng ta Bạch Đà Sơn mắc lừa một cái vật biểu tượng đi. Bách Lý An, đám người này là đem tông chủ mệnh lệnh khi trò đùa sao? Thiên tỷ kiếm tông chiêu thu đệ tử sự tình, tại ngoại giới viên náo sôi động, người nào không biết đây là một việc trang nghiêm túc mục đại sự, kiếm chủ vũ đối với chuyện này càng coi trọng. Bọn hắn lại cùng cho đùa, dưới núi những cái kia vất vả tham gia khảo thí đám người, dự vào như thế một đám không quan tâm chỉ muốn làm bà mai các quan chấm thi, cũng là khổ cực. Cuối cùng, qua năm quan chém sáu tướng rốt cuộc đi lên đỉnh núi lấy, không đủ 50 người. Ngàn vạn người bên trong, cuối cùng có thể đứng ở chỗ này đấy, cũng không đến 50 người, có thể thấy được thiên tỷ thu đồ đệ chi khắc nghiệt. Giang Vân Thấm sớm đã không có ngày xưa quý nữ phong thái, tại đây cửu trọng quan lật qua lật lại dày vào dưới, có thể nói là tinh bị lực tẫn, đầy người vừa buồn bùn ô trào ấn, giống như là vừa chạy nạn trở về tựa như. Tại đây chín quan thí luyện ở bên trong, có tìm núi kiếm để thi khảo hạch, cũng có thu phục nội môn đệ tử dự đoán trong núi chuẩn bị xong yêu thú khảo hạch, cũng có phá giải mê trận độn giáp thuật khảo hạch. Trước đó, Giang Vân Thấm đối với tu hành một đạo có thể nói là nhất khiếu bất thông, nàng không có tu vi, trừ bỏ cái kia hiếm có linh căn thể chất, nàng cũng bất quá chỉ là người bình thường. Nếu không có tại cửa thứ tư gặp gỡ ngày xưa cố nhân Kỳ Liên Hành, nàng sợ là tại cửa thứ năm thời điểm liền bị xoát xuống. Lần này lên núi, vận khí của nàng vô cùng tốt, gặp được một vị cố nhân. Nàng không nghĩ tới, tại Tần Quốc có nhỏ hơn Dương tên thiếu soái Kỳ Liên Thành cũng tới này tham gia thiên tỷ khảo hạch. Nàng càng không nghĩ đến, Tần Quốc đem cửa xuất thân võ đạo tài tử lại cùng bên trong Vũ Thái tử còn có một phiên giao tình. Người trong thiên hạ, ai chẳng biết hiểu, bên trong Vũ Thái tử doanh tụ chính là kiếm chủ con trai độc nhất, tuy ít thâm niên kỳ liền bồi thả tại bên trong Vũ, nhưng máu mủ tình thâm đạo lý này ai cũng hiểu. Gặp phải vị này bên trong Vũ Thái tử điện hạ thời điểm, Giang Vân Thấm vui vẻ đến tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Ai có thể nghĩ tới, có được toàn bộ thiên tỷ truyền thừa thái tử doanh tụ, càng như thế phải trang thủ quy củ, cũng tự mình nhập quan, đi bộ leo núi. Dính lấy kỳ liên thành ánh sáng, không có chút nào tu vi Giang Vân Thấm đi đến nơi này. Kiến thức qua tướng môn hổ tử phong thái lỗi lạc, thần bí hoàng triều thái tử tấm lòng rộng mở, tuyệt đại vô song. Trong nước gặp phải chính là cái kia thiếu niên cho nàng mang tới ý khó bình cũng triệt để xóa bỏ quên mất. Đúng vậy à, thế gian tốt đẹp nam nhi có ngàn vạn, phượng hoàng nhi kỳ lần tử đều có may mắn được gặp, vì sao lại phải đối với cái kia không hơn trăm thì giờ hoa, sẽ chỉ bằng môn tà đạo kiệt ngạo phàm tử canh cánh trong lòng. Giang Vân Thấm tắm trên đỉnh núi thổi tới gió lạnh, tâm tình rộng mở trong sáng. Ngay sau đó, nàng nghe thấy vị kia phong độ nhẹ nhàng thái tử điện hạ chính nhất luôn luôn lấy thiên tỷ thập tam kiếm kiếm chủ nhóm không mình hành lễ tôn kính hô hào gặp qua sư minh sư tỷ. Giang Vân Thấm ánh mắt tùy theo nhìn lại, muốn chiêm ngưỡng những cái kia nhân vật chuyển kỳ phong thái, chưa từng nghĩ ngồi ở kiếm bia cái khác hơn 10 người kiếm chủ nhóm chính vây quanh một đoàn đống lửa, vô cùng có khói lửa ý nướng khoai lang khoai tây. Phụ trách cửa thứ nhất khảo hạch kim châm cô nương thình lình mặc đêm tối kỳ lân đạp lửa phục, một thân kiếm chủ cách ăn mặc, có lẽ là nhìn thấy Bách Lý An cái kia mặt tái nhợt sắc mặt, nghĩ tới phàm nhân thân thể không kháng đông lạnh, liền tỉ mỉ nâng đến một chương áo lông chồn cho hắn phụ thêm. Phong lưu chân dung lưu truyền tứ hải liệt quốc Giang Vân Thấm cũng nhận biết Hinh Chu kiếm kiếm chủ, dùng nhánh cây lay ra một miếng khoai lang, thổi chọc tức luận ra, cười đưa cho thiếu niên kia. Thiếu niên kia bọc lấy áo lông chồn, tiếp nhận khoai lang sau lại một điểm mặt mũi cũng không cho, chuyển tay đút vào ghé vào giữa đùi hắn thiếu nữ trong miệng. Ăn xong khoai lang, thần nữ kiếm kiếm chủ ôn nhu lấy khăn lụa lau đi giữa ngón tay hắn cháy đen đuổi dấu vết, hỏi hắn buồn ngủ hay không. Chân núi, bị ngoại môn đệ tử niệm ai vì phế vật chính là cái kia thiếu niên, quả thật sống trở thành thập tam kiếm nhóm cộng đồng á hộ đoàn sùng bộ dáng. Đây bụi đất, hầu như bỏ đi nửa cái mạng tham gia thi đám người, từng cái xếp đánh, trong mắt rơi một chỗ, bất khả tư nghị nhìn xem một màn này. Trong đó, sắc mặt khó coi nhất giống như là bị người hung hăng quạt hai thai ánh sáng, đương nhiên phải còn thuộc vị kia tiếng tăm lừng lẫy bên trong Vũ Thái tử điện hạ rồi. Bác bác không còn ngắn nhỏ bất lực đi chương 752. Trăm dặm tông chủ chương 752, trăm dặm tông chủ doanh tụ mí mắt của loạn, nguyên bản leo núi hảo tâm tình lập tức tán sạch sẽ, thành tiên lăng đủ loại thất bại tao ngộ để cái khuôn mặt kia thanh nhã tuấn tú mặt trong nháy mắt u ám xuống tới. Nhưng dù sao cũng là đại gia xuất thân, là người người kính ngưỡng thái tử điện hạ, hắn tổng không đến mức vô duyên vô cớ nổi lên chất vấn tại người, như thế thực sự làm mất thân phận. Hắn cũng không nói thẳng hỏi Bách Lý An vì sao ở chỗ này. Xuất phát từ một loại nào đó không muốn thừa nhận tâm tư đấu kỵ lý, doanh tụ cũng không trước mặt mọi người điểm phá Bách Lý An chính là thành tiên lăng tân nhiệm thành chủ thân phận. Nơi này tốt xấu là ở Thiên Tỷ Kiếm Tông, xem như hắn nửa cái nhà, tối nay leo lên cựu trọng quan hải cửa nam nam nữ nữ nhóm, đều là thiên các nhất phương tuổi trẻ tài tử giai nhân. Doanh tụ có du lịch thiên hạ, kết giao thiên hạ hùng tâm trang trí, chí hướng vĩ đại, một lòng muốn cải biến thế nhân đối với bên trong Vũ Hoàng triều thành kiến cái nhìn. Ngày xưa Thiên Tỷ cách mỗi 10 năm mở sân môn, thu đệ tử, doanh tụ bưng chính là bên trong Vũ thái tử thân phận, biết được cha xưa nay không thích bên trong Vũ Hoàng triều âm quỷ tác phong, cũng không dám tự tiện lên núi. Chỉ là năm gần đây, hắn quỷ đạo tu vi đã đạt bình cảnh, thầm nghĩ thật sự là ứng thiên hạ câu kia muốn đi đại đạo. Chớ bày ra đường mòn, không thể biển cả, bên trong tại châu dấu vết, không thể ánh nắng, các loại kia đông đóm. Thành tiên lăng thu phục quỷ lang thất bại, vừa đau mất tư ấn, liền ngay cả quỷ khắp châu đều bỏ lỡ cơ hội, nhìn như phong quang vô lượng thái tử ra kỳ thực chạy tới hết biện pháp tình trạng. Cùng là thiên đạo tam tử, nghe nói còn lại hai vị kia tự dưng đi ma giới cái kia sinh tử nơi đi một lượt. Sau khi trở về liền thành công độ kiếp hồn khải, thần tàng thông ngũ khai linh phủ, thình lình đã trở thành thiên cổ đến nay trẻ tuổi nhất tiên nhân. Tại hai nữ trước mặt, doanh tụ vốn nhiều là tự nhiên đi, năm đó ở biết được các nàng hai người tranh phong thời khắc, tại cực kỳ tuổi trẻ trong năm tháng phá cảnh thừa linh, thủ lấy đại đế đích thân chọn thiên mệnh tinh bản. Doanh tụ lòng tự trọng quấy phá, tự mình không biết ăn bao nhiêu cấm dược linh tài, quả thực dục tốc bất đạt một lần, mới kế hai nữ về sau, phá cảnh thừa linh. Khó khăn lắm bảo vệ ba đạo thiên tài nổi danh hy vọng. Nhìn như mặt ngoài phong quang, trong đó chưa gian khổ lại có ai biết. Qua nhiều năm như vậy, doanh tụ căn cơ phủ phiếm chưa kiên cố, tu hành dần dần cố hết sức, còn chưa tha cho hắn tính tâm sâu tu, liền lại lần nữa truyền đến hai nữ phá cảnh vì tiên tin tức. Sấm sét giữa trời quang phía dưới, doanh tụ biết rõ tiếp tục như vậy khẳng định không được. Cắn răng một cái, cũng không để ý cha uy nghiêm như núi, kiên trì đăng một lần Bạch Đà Sơn. Nếu là có thể ở đây phiên đệ tử tuyển bạt giải thi đấu bên trong, trổ hết tài năng, hắn liền có thể hỏi kiếm các lên trời núi. Chính gặp cái kia chướng mắt cẩm sinh bị phế, thập tam diên lệ kiếm cũng theo đó chống chỗ ra, lấy trong cơ thể của hắn chạy xuôi kiếm chủ huyết mạch, thu phục vô chủ thập tam kiếm không nên quá đơn giản. Mà trên thực tế, cái này cựu trọng quan khảo hạch, doanh tụ cũng không có để cho mình thất vọng, biểu hiện rất tốt, thắng được cái này mấy chục người ủng hộ cùng tình yêu. Hết thảy đều là rất trôi chảy, nhưng không ngờ trèo lên một lần lên sân môn, liền trông thấy ngày bình thường những cái kia thần long kiến thủ bất kiến vi kiếm chủ nhóm lại tề tụ một phương, đối thiếu niên kia hỏi hàn ân cần đi lên. À, là thiếu chủ a, người cùng kiếm đồng dạng đều rất phong lưu. Lá Khinh Chu nghe thấy doanh tụ vấn lễ, cười híp mắt nâng lên con ngươi nhìn hắn một cái. Lá Khinh Chu gật gật đầu biểu thị đối với hắn leo núi hành vi cảm thấy ngoài ý muốn, phong lưu bề ngoài lộ ra mấy phần qua loa, rất nhanh thu hồi ánh mắt đi, nghiêm trang vẫy vây tay với Bách Lý An, nói: "Đến, ta cho ngươi nhìn một cái tốn tay, nhìn ngươi tương lai khí vận như thế nào, vừa không vừa vợ, có hay không dòng dõi hậu phúc." Doanh tụ trong lúc nhất thời thật đúng là nhìn không ra đến tột cùng mình là bọn họ thiếu chủ vẫn là gia hỏa này là bọn hắn thiếu chủ rồi. Hắn nhất thời không nắm chắc được tiểu tử này làm cái gì, đúng là gọi như thế một đám tự cao tự đại kiếm chủ nhóm như thế thân cận, chính là hắn tự báo thành chủ thân phận, cũng làm không được như vậy. Để ép trong lòng lệ khí, Doanh tụ không dám ủy vào thiếu chủ thân phận tại trước mặt bọn hắn lô mãng, vẫn như cũng là một phái ổn trọng tự kiềm chế bộ dáng, cố ý coi nhẹ rơi Bách Lý An tồn tại. Lúc này trời tỷ kiếm tông đại sư mình cũng không tại, hắn đường kính lại hướng phía hai kiếm Việt nữ thi lễ một cái, cung kính nói, Việt nữ sư tỷ. Tuyết rơi im mắng, lạnh ao thanh đu Việt nữ chậm rãi dương mắt, cùng cái này u lạnh bóng đêm khác biệt, bình thường dung nhan dù chưa cho nàng mang đến kinh hãi thế tục mỹ lệ, mặt mày lại là ôn nhu tỉ mỉ, thiếu chủ nghe ta một tiếng quên, giờ này khắc này, ngươi cũng không thích hợp leo núi. Việt nữ ngôn từ bên trong là vì hảo tâm quyến nhủ, cũng không bất luận cái gì mỏng phúng ý khinh thường, Doanh tụ tất nhiên là xem như trung nôn, không dám biểu lộ ra nửa phần bất mãn đến, khiêm tốn nói, xin hỏi sư tỷ, đây là vì sao? Việt nữ trầm thấp thở dài một tiếng, nói, trưởng công chúa cũng ở đây trong núi, sợ là sau đó không lâu liền muốn gặp mặt tông chủ rồi. Trong lòng Doanh tụ máy động, lại nghe Việt nữ tiếp tục nói, thiếu chủ trước đó vài ngày thế nhưng là đi cực đạo cát. Ánh mắt của nàng vẫn như cũ nhu hòa, lại để trên lưng Doanh tụ bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Việt nữ nhìn một cái đem Doanh tụ chúng tinh phùng nguyệt kẻ leo núi nhóm, cuối cùng vẫn là bận tâm hắn mặt mũi, cũng không đem lời nói được quá ngay thẳng. Đối với bên trong U Hoàng triều sự tình, ta cũng không tư cách soi mói, nhưng cực đạo trong các đồ vật, xưa nay là chuẩn tiến không cho phép ra đấy. Thiếu chủ du lịch thiên hạ, sợ là có thật nhiều sự tình không thể chú ý bận tâm, nhưng cuối cùng đó là từng cọc nhân mạng huyết án, ta lại tự tiện chủ trương đem cực đạo các sự tình tạm thời đè ép xuống, thế nhưng là tại Trạch Quốc tối nội thành, trưởng công chúa nhìn thấy một chút chuyện không tốt, sợ là sẽ không giấu giếm tông chủ. Việt nữ nhu hòa ánh mắt ôn hòa không mang theo bất luận cái gì trách oán, nhìn xem Doanh tụ ánh mắt không sơ cũng không thân. Trung quy là thiên tỷ hổ thẹn tại bên trong u, hắn lại là hai vị kia đại nhân con độc nhất, nếu là đổi đi người khác, Việt nữ như thế nào làm việc thiên tư. Náo động lên nhân mạng, lấy nàng cái kia nhìn như dịu dàng kỳ thực cực thủ nguyên tắc tính tình, sợ là sẽ phải trực tiếp cầm hắn người, chấn nhập tội kiếm chỉ bên trong diện Bích Tam Nguyệt lại nói. Nhưng hôm nay thiên tỷ kiếm tông đã thành như vậy tình thế, nếu là để cho tông chủ biết được, dưới cơn nóng giận, pháp bất dung tình, một kiếm chém kẻ này, thiên tỷ cùng bên trong u thật là chính là không chết không thôi cục diện. Một phen, nói đến Doanh tụ mồ hôi lạnh đã làm ướt toàn thân, hiển nhiên là đối với vị kia kiếm chủ Vũ Tâm Tồn e ngại, sắc mặt đều dọa đến trắng bệch. Bởi vì hắn không hoài nghi chút nào Việt nữ lo lắng sự tình. Hắn miễn cưỡng lấy lại bình tĩnh, hướng Việt nữ cố nặn ra vẻ tươi cười đến, tự đạo các sự tình, không phải tình nguyện, không phải ta bản ý, thiên tỷ kiếm các 10 năm mở ra một lần, ta thực sự không muốn bỏ qua cơ hội lần này, nếu là Việt nữ sư tỷ có thể tại trước mặt phụ thân nhiều hơn giữ gìn, Doanh tụ tự nhiên vô cùng cảm kích. Việt nữ tính tình ôn hòa, nhất là có thể trấn an kiếm chủ Vũ cảm xúc, nếu có được nàng giữ gìn, Doanh tụ tất nhiên sẽ an ít rất nhiều đau khổ. Thiếu chủ nói quá lời chỉ tiếp, Việt nữ lại hoàn toàn không chịu trò này của hắn. Nàng nói tận như thế, như hắn còn muốn chấp nhất tự tìm khổ ăn, tuy là thiếu chủ, nàng cũng không sẽ quá phận thiên vị. Doanh tụ nguyên đường chính mình mặc dù rời xa thiên tỷ, nhưng thủy chung cho là mình thiếu chủ thân phận tại trong mắt thiên tỷ thập tam kiếm rất có phân lượng, bây giờ nhìn nàng bộ này tư thái, trong lòng cảm thấy thất vọng. Hắn trăm năm chưa trước khi Bạch Đà Sơn, bây giờ trở về nhà, lại ngược lại càng giống là một cái khách bên ngoài. Doanh tụ minh bạch, cái này đa số là bởi vì chính mình kiếm đạo khó thành khí hậu, cha đối với hắn cảm thấy thất vọng, dưới tay thiên tỷ thập tam kiếm đương nhiên sẽ không đặt hắn tại trong mắt. Hắn than nhẹ một tiếng, nói, Doanh tụ lần này leo núi, cũng không phải là vì tư tâm, 3 năm trước đây, tâm ta có điều ngộ ra, gọi ta rốt cuộc lĩnh hội ra một tia thái thượng đạo thanh kiếm quyết chân lý, thiên tỷ truyền thừa không thể đoạn ta thế hệ này, Doanh tụ xấu hổ, tự biết kiếm thuật bình thường, nhưng cũng muốn mượn lần này kiếm các cơ duyên, đào tạo sâu thái thượng kiếm ý. Việt nữ nét mặt ôn hòa rốt cuộc đã có một tia biến hóa, không chỉ là nàng, còn có cái khác kiếm chủ nhỏ cũng nhao nhao ngẩng đầu, lực chú ý đều từ Bách Lý An trên thân chuyển rời đến phía bên Doanh tụ, từng cái biểu lộ vô cùng kinh ngạc bên trong trộn lẫn kẹp lấy kinh hỉ. Thái thượng đạo thanh kiếm quyết chính là thiên tỷ tông hệ truyền thừa bí tịch, chỉ có Bách Lý gia nhân phương có tư cách kế thừa. Doanh tụ thân là thiên tỷ thiếu chủ, lại vô duyên lĩnh ngộ như thế thần thánh cao thâm kiếm thuật, cho tới nay đều là thiên tỷ kiếm tông tiếc nuối lớn nhất. Không ai có thể so thập tam kiếm càng để ý thiên tỷ truyền thừa kéo dài. Ồ, thiếu chủ lại có như thế tạo hóa, không biết đem thái thượng đạo thanh kiếm quyết tu tới loại nào khí tượng. Việt nữ ngữ điệu y nguyên bình thản, chỉ là cặp kia dịu dàng trong đôi mắt nhiều hơn một vòng không đồng dạng như vậy thần thái. Doanh tụ rõ ràng cảm nhận được kiếm chủ nhóm thần thái ở giữa biến hóa, tinh thần hắn chấn động, tùy theo cùng nổi lên kiếm chỉ, cách không một chỉ điểm ra, thanh mang kiếm cương phá phong kêu to mà ra, từ hắn đầu ngón tay tràn trề nổ bể ra tới. Một chỉ điểm ra kiếm y mắng đoạn đi gió tuyết rơi xuống quy tích, rất nhiều kiếm chủ thần sắc nghiêm túc, nổi lòng tôn kính. Quả nhiên là thái thượng đạo thanh kiếm quyết. Việt nữ khỏe môi có chút cong lên, đáy mắt vui mừng, ngựa khí lại mang theo vài phần tiếc nuối cùng thất vọng, chỉ tiếc, thanh mang kiếm khí chưa thành hình, chớ nói kiếm khí hóa mắng rồi, cho dù là thanh xà kiếm khí cũng không cho thấy, cái kia một sợi kiếm khí như yên như sương, phiêu miểu gần như vô hình. Việt nữ nói chuyện rất ngay thẳng, cái này khiến trên mặt Doanh tụ đỏ lên, lúng túng thu ngón tay về. Chín kiếm cách sông lăng chiếu tuyết hòa giải cười nói, thiếu chủ có thể cảm ứng thái thượng kiếm ý đã cực kỳ không tầm thường rồi, như nhập kiếm cát, chưa hẳn liền không thể nuôi xuất kiếm thanh tới. Việt nữ lắc đầu bật cười nói, thiếu chủ đã linh ngộ thái thượng đạo thanh kiếm quyết, cho dù không cần chúng ta giữ gìn, kiếm chủ đại nhân cũng sẽ không quá mức khó xử thiếu chủ đấy. Doanh tụ cung kính cười nói, còn hy vọng các vị các sư huynh sư tỷ ngày sau có thể đủ nhiều nhiều chỉ giáo mới phải. Nhỏ bộc lộ tài năng, Doanh tụ muốn cho bọn hắn đem chính mình coi trọng mấy phần mục đích đã đạt tới, hắn đấy mắt để ép vẻ đắc ý không hiện, bất động thanh sắc nhìn Bách Lý An, lại phát hiện hắn cũng là quăng tới ánh mắt, nhìn xem hắn thu hồi kiếm chỉ, thần thái như có điều suy nghĩ. Cái kia thần sắc, rõ ràng không giống bị kiếm ý của hắn sợ kinh diễm. Doanh tụ trong lòng hơi cảm thấy khinh thường, hắn cái này một cái bên ngoài giả sơn, lại biết cái gì kiếm đạo, nếu là thật sự có thể xem hiểu cái này vô thượng kiếm thuật chân lý, cái kia còn coi như hắn là có bản lĩnh rồi. Giang Vân Thấm một mực đang bên cạnh yên lặng chú ý, thấy kia gia giáo không tầm thường thái tử điện hạ cùng ánh sáng nội luận, không lộ tài năng liền thắng tới mấy cái này các đại nhân vật tán thưởng, trong lòng âm thầm thưởng thức trầm mê. Doanh tụ cái kia vi diệu ánh mắt nhẹ liếc, tự nhiên là bị nàng nhìn thấy đấy. Giang Vân Thấm thầm nghĩ hắn chẳng lẽ cũng nhận biết thiếu niên kia. Ánh mắt kia hiển nhiên không phải là cái gì thân mật ánh mắt, Giang Vân Thấm trong lòng tỏa ra chú ý, làm ra trong đời tò gan nhất quyết định. Nàng khẽ di một tiếng, nháy mắt nhìn về phía Bách Lý An, thần sắc ra vẻ không hiểu, nói: "Vị công tử này, ta nhớ được hắn tại vòng thứ 2 khảo hạch liền bị soát xuống, tại sao lại ở chỗ này?" Tuy nói cử động lần này rất có thể sẽ đắc tội vị kia vòng thứ 2 kiếm chủ giám khảo, đây là cực lớn phong hiểm. Có thể đồng thời, nàng lại có thể nên đón Doanh tụ hảo cảm. Một tên kiếm chủ tại tương lai thiên tỷ chi chủ, trong đó được mất, thế nhưng là thập phần vi diệu đấy. Quả nhiên, lời vừa nói ra, Bách Lý An trong nháy mắt nên đón tham gia thì đám người phẫn nộ ánh mắt. Khảo thí gian lận, không thể nghi ngờ là nhất là đáng xấu hổ. Đang cởi trầm ngọn khuôn mặt trầm tĩnh lại, nàng lặng lặng yên nhìn Giang Vân Thấm một chút, đang muốn nói chuyện, Doanh tụ lại trước một bước mở miệng: "Ồ, ngươi nói là vị tiểu huynh đệ này ngay cả vòng thứ 2 khảo hạch đều cũng không thông qua." Ngữ khí của hắn thần thái rất vô tội có rất yếu kỳ, không mang theo bất luận cái gì mỉa mai ý vị, lại thành công vì Bách Lý An thắng tới vô số khinh thường chế rêu bạch nhãn. Giang Vân Thấm nhìn thấy Doanh tụ bộ dáng này liền biết mục đích của mình đã đạt tới, nàng mặc dù trong lòng đối với Bách Lý An ôm lấy một tia ấy nấy, nhưng này liên quan đến tương lai mình ở trên trời tỷ phát triển, không được phép nàng mềm lòng. "Ta nhớ mang máng, vị công tử này linh lực của hắn tiết điểm chỉ thông bảy đạo, phải không đủ để quá quan đi vào đỉnh núi lấy, thế nhưng là vì sao?" Giang Vân Thấm một mặt khó xử không hiểu nhìn xem Bách Lý An. Đã thấy thiếu niên kia thần thái bình yên thong dong, không thấy mảy may xấu hổ chột dạ, bọc lấy áo lông chồn áo khoác, bình tĩnh nhìn thẳng nàng. Giang Vân Thấm không có tới trong lòng vừa loạn, đúng là đã quên sau đó phải nói cái gì. Doanh tụ nhưng lại chưa buông tha cơ hội lần này, ở trong thành Tiên Lăng Bách Lý An cùng Doãn Bạch Sương còn có Tô Tính hai nữ đủ loại thân mật tiến hành gọi hắn thủy chung canh cánh trong lòng. Hắn đen kịt lông mày cung ngưng túc, nói: "Thiên Tỷ Kiếm Tông quy củ cực nghiêm, nếu chỉ có 7 đạo linh lực tiết điểm, đó là không đủ để trở thành ta trong tông môn đệ tử đấy." Nói đến đây, một mực khí độ hữu lễ ôn hòa thắng tay áo lộ ra khí thế hùng hổ dọa người. Có nhỏ hơn Dương Danh Sương Kỳ liên thành cùng thắng tay áo là có cùng ý tưởng đen tối đấy, hắn cũng là chấn phấn nói ra, như người như hắn đều có thể trở thành nội môn đệ tử, ngày đó Tỷ Kiếm Tông bố trí khảo hạch lại có ý nghĩa gì? Ta không phục, ta cũng không phục. Đúng vậy, ta cũng không phục. Dựa vào cái gì chúng ta mệnh gần chết, hắn tại cái này hưởng thụ dễ chịu. Bách Lý An khẽ cười nói: "Ai nói ta muốn trở thành Thiên Tỷ Kiếm Tông nội môn đệ tử?" Ôn nào tiên ôn nào chợt im lặng xuống tới, chỉ thấy hắn vung lấy trong tay thẻ gỗ tử, ung dung nói ra: "Ta là ngày nữa tỷ làm linh vật đấy." Đám người cười ngất, Doanh tụ cũng thần sắc cổ quái: "Ngươi nói cái gì?" "Ta nói ta là tới làm linh vật đấy, nếu bản về giả bộ, Bách Lý An so Doanh tụ càng có thể giả bộ nhu thuận thuần lương." Hắn ngồi ở trên ghế, thân thể nhàn nhàn nghiêng một cái, liền tựa vào trên vai của vị nữ, mượn cái kia cực ngoan tướng mạo, dạng này khinh bạc cử động làm lại một điểm tính công kích đều không có. Hắn nhìn qua người như thế cười một tiếng, gọi tâm địch thế ngoại Việt nữ cũng không khỏi nhìn ngẩn ra một cái chớp mắt. "Ca ca tỷ tỷ nhóm nói có đúng hay không đạo lý này?" Làm gỗ phong lưu tên lá khinh chu triệt để bái phục, rốt cuộc lý giải vì sao nàng kiếm kia si sư tỷ muốn trộm vẽ thiếu niên này chân dung rồi. Cái này cười lên tuấn tú bộ dáng, cũng quá nhận người hiếm có đi. Việt nữ cũng là mí môi cười một tiếng, cũng là có lý, nụ cười kia lại là cùng nhìn Doanh tụ lúc không sơ không thân khác nhau rất lớn, đúng là tùy ý hắn tương khái. Doanh tụ há hốc mồm, trong lúc nhất thời đúng là á khẩu không trả lời được. Đợi khi hắn phản ứng kịp thời điểm, một câu "ngươi chẳng lẽ đang tiêu khiển ta" liền muốn thoát ra. Lúc này, núi xa truyền đến một đạo kiếm rít long ngầm, chỉ thấy như trường hồng quán nhật màu đỏ kiếm quang hóa rồng mà đến, đó chính là Thiên Tỷ kiếm chủ phối kiếm, Thăng Long kiếm. Kiếm chủ vũ ngự kiếm đạp gió mà đến, dáng lâm đỉnh núi, Thăng Long kiếm tại trong gió tuyết tranh minh xoay quanh vài vòng mới vững vàng rơi vào trên eo hắn trong vỏ kiếm. Hắn đen lạnh con ngươi hướng xuống bên nễ, đèn hoa sáng rực bên trong, tấm kia anh tuấn lăng lệ bên mặt trầm tĩnh lạnh lùng, ánh mắt tại mọi người trên thân nhàn nhạt đảo qua. Thập Tam kiếm chủ nhóm vẫn còn tốt, sớm thành thói quen kiếm chủ vũ khí thế bị áp, ngược lại là những cái kia tham gia thi tuổi trẻ các đệ tử, từng cái thần sắc đột nhiên siết chặt, không còn dám có nửa điểm ồn ào náo động ồn ào. Kiếm chủ vũ ánh mắt kết thúc tại trên thân Bách Lý An lúc rõ ràng sức sở, hắn bước xuống bậc thang, toàn thân lạnh lẽo kiếm thế đúng là thu liễm mấy phần, không ấm không lạnh hướng lấy Bách Lý An đi cái chắp tay lễ, không biết Tư Trần thành chủ đại gia quang lâm, vũ không có từ xa tiếp đón. Toàn trường vắng lặng. Giang Vân Thấm nhìn xem đang cùng thiếu niên kia cùng thế hệ luận giao thiên hạ kiếm chủ, biểu lộ đặc sắc và phần. Trầm ngọn trong tay tú hoa châm đinh linh rất xuống đất, miệng mở lớn, còn lại kiếm chủ nhóm thần thái khác nhau, đều giật mình rung động. Việt nữ cũng mở to hai mắt, vô cùng kinh ngạc đến cực điểm, lập tức bất đắc dĩ cười một tiếng. Thiếu niên này, thật đúng là có phần hiểu giấu đi mũi nhọn một đạo áp vị kia đến từ thủ quốc Giang gia tiểu thư, lúc này sợ là hối hận ruột đều muốn thanh đi. Bách Lý An đứng dậy, ánh mắt ý vị không rõ tại kiếm chủ vũ trên mặt khẽ quấn, không từ không chậm cũng trở về thứ nhất lễ, nhặt tiếng nói: "Vạn bối Tư Trần, gặp qua trăm dặm tông chủ." Cũng không phải là kiếm chủ đại nhân, mà là trăm dặm tông chủ. Mấy ngày nay thức đêm chịu hung ác rồi, không nên ở trong bầy cùng con mèo nhỏ tất tất lại đấy. Mẹ à, hôm nay cảm giác ngực chắn đến không bình thường, mọi người chớ có thức đêm. Cuối cùng cho bạn bấm tỷ đề cử một quyển sách quỷ dị, tinh hỏa quỷ dị, sơn thần, yêu ma, phi kiếm, tu sĩ. Hết thảy đều tại nói cho rừng xa, đây là một cái ly kỳ quỷ dị tiên hiệp thế giới. Cho đến hắn nhìn đến trên tự mình 100 mét cao pho tượng. Chương 753, họ khác tử. Chương 753, họ khác tử trăm dặm tông chủ. Cái này một lúc lâu tuân xưng hô để kiếm chủ Vũ đáy mắt phủ lên tầng một ý vị khó hiểu ảm đạm chi sắc. Hắn rủ xuống liễm đôi mắt, nhìn thoáng qua trên eo Bách Lý An cái viên kia thẻ gỗ. Trầm mặc mấy phần sau lại nói, xem ra thành chủ đây là đối với ta Thiên Tỷ kiếm các cảm thấy hứng thú. Bách Lý An đối với 10 năm một lần đệ tử tuyển bạt giải thi đấu chỉ có đứng đầu bảng mới có tư cách tiến vào kiếm các cũng không dám hứng thú, càng không có muốn trở thành Thiên Tỷ đệ tử ý tứ. Chỉ là thân ở trong núi này, eo đeo tấm bảng gỗ, lời này cho dù là nói ra miệng sợ là cũng không ai sẽ tin. Khi nhìn đến doanh tụ đầu ngón tay điểm này mịt mờ khó phân biệt kiếm thanh chi khí, Bách Lý An đối với mình thân phận càng là ngồi vững 3 phần. Hắn suy nghĩ một chút, từ trong ngực lấy ra một khối dùng vải vóc gói kỹ tàn một mảnh vỡ, giao cho kiếm chủ Vũ, bình tĩnh nói, kiếm chủ đại nhân có thể hay không cho mượn một bước nói chuyện. Kiếm chủ Vũ không biết hắn truyền đạt vật gì, nhưng thấy hắn bộ kia chỉnh trọng việc bộ dáng, hắn vẫn là dùng ngón tay đẩy ra vải vóc. Từ kim sắc gỗ vụn ánh vào một góc, kiếm chủ Vũ lanh túc nghiêm khắc đen kịt song đồng đống nhiên co vào. Bàn tay hắn đột nhiên khép lại, đem cái kia vải vóc ngay tiếp theo trong đó tàn một mảnh vỡ bóp vỡ nát. Bầu không khí không hiểu đè thấp, huyết dạ một mảnh tĩnh mịch tím mắng. Cho dù là không thông nơi đây lối đời thập tam kiếm nhóm cũng cảm nhận được đến từ kiếm chủ trên người người lớn lạnh túc sát tâm ý, kiếm chủ Vũ chậm rãi nâng lên đen như mực mặt mày, con ngươi phản chiếu lấy mông lung bóng đêm, còn có ung tùm sát ý, có thể tìm tới vật này đồng thời đưa đến bản tọa trước mặt đến, các hạ vị này thành tiên lăng thành chủ nên được còn thật sự là không một chút nào đơn giản a. Đông đảo thập tam kiếm chủ nhóm thấy vậy một màn, không khỏi vì Bách Lý An hung hăng bóp một cái mồ hôi lạnh. Tông chủ xưa nay nghiêm khắc hơn người, nhưng xưa nay không vọng động sát nghiệm, nhưng bọn hắn chưa từng gặp qua hắn toát ra lần này dọa người biểu lộ tới. Độ kiếp cảnh không giống với chỉ có 4 nhỏ cảnh phàm trần cảnh giới. Vượt qua cái kia đạo thiên môn cánh cửa, độ kiếp cảnh cùng chia ngũ tiểu cảnh, hồn hải, hợp thần, tan nói, thiên kiếp, thông minh. Bách Lý An mượn ma giới trải qua kiếp vận cảnh giới vừa vỡ lại phá, đã đạt hồn hải nhất phẩm cảnh. Đây là hắn 3 phen mới bận liều mạng, dung hợp chính ma 2 đạo lực lượng mới đạt đường cảnh giới. Không như Bách Lý An chính là, trước mắt vị này kiếm chủ vũ thế nhưng là thực sự ngàn năm thiên nhân. Nghe nói sớm tại 100 năm trước cũng đã đạt tới tăng đường bát phẩm cảnh, phá cảnh năm đó kiếm chủ đại nhân tài 700 hơn tuổi. Mặc dù xưng là ngàn năm thiên nhân, nhưng trên thực tế niên kỷ nhưng lại xa xa chưa đạt. Tại đây 100 năm ở giữa, vị này thiên hạ kiếm chủ tu vi đến tuột cùng đi tới loại trình độ nào mặc dù cũng còn chưa biết, nhưng cả hai ở giữa trọn vẹn cách xa nhau 2 cái cảnh giới. Kiếm chủ Vũ một bước không động, chỉ là một đạo băng lãnh như giết ánh mắt, chính là gọi Bách Lý An đang điền âm dương đạo ngư chỗ sâu tối tịch viên kia thi châu hầu như nứt phun mà ra, kém chút che giấu không được thi châu khí tức, không cách nào xuất mồ hôi thi ma thể chất. Giờ phút này đối mặt với kiếm chủ Vũ, Bách Lý An toàn thân quần áo đúng là ướt đẫm, khuôn mặt tái nhợt thảm đạm. Nhưng hắn cũng không túi lầu xuống, ánh trăng chiếu tại Bách Lý An tuấn tú mà tái nhợt trên mặt, quyết tuyệt không khuất phục tựa như nhìn thẳng kiếm chủ Vũ đen kịt băng lãnh song đồng. Có lẽ là ánh mắt kia quá quật cường đến để kiếm chủ Vũ sinh ra một loại hoảng hốt quen thuộc cáo rất tới. Tông chủ, Việt nữ ôn hòa mang theo một tia dồn dập tiếng nói bên tai bên cạnh băng lên, cái này khiến kiếm chủ Vũ đáy mắt sát ý thu liễm 3 phần. Hắn bỗng nhiên thả xuống cánh tay, thần sắc lạnh lùng nhìn Bách Lý An, hừ lạnh một tiếng. Tuổi con nhỏ liền có thể chịu được lấy bản tọa kiếm thế bị áp, ngược lại là có chút cốt khí, ta không biết ngươi là ôm như thế nào tính toán tâm tư đem vật này đưa đến trước mặt bản tọa tới, đã ngươi muốn cùng bản tọa nói chuyện, đợi trong núi chuyện, bản tọa tại Thanh Nam Điện đợi ngươi chính là. Thiên Tỷ kiếm chủ tính thất tu luyện liền thành lập tại Thanh Nam Điện, chính là Thiên Tỷ số đại cấm địa thứ nhất. Qua nhiều năm như vậy, cho dù là thập tam kiếm muốn nhập điện gặp mặt, đều cần trước đó đệ trình kiếm thiếp, đạt được cân chuẩn mới có thể nhập điện. Bách Lý An lần đầu lên núi, liền bị mời được Thanh Nam Điện, doanh tụ trong lòng đại hoàng. Hắn mới nhìn đến rõ ràng, tiểu tử kia đưa cho cha đồ vật thình lình lại là một góc tử kim quan tài mảnh vỡ. Cha, chỉ là họ khắc tử, sao có thể mời vào Thanh Nam Điện? Hắn cũng chưa từng đi qua Thanh Nam Điện, thập tam kiếm nhóm thì cũng tôi đi, sao có thể gọi người này nhanh chân đến trước đi? Ai có thể nghĩ, hắn đây không phải là mở miệng còn tốt, mới mở miệng kiếm chủ Vũ đáy mắt thật vất vả bởi vì Việt nữ đè xuống lành ý lại lần rét lạnh tận xương, tính cả lấy túc lệ sát khí cùng một chỗ bước đi ra. Thật sao? Kiếm chủ thanh âm lạnh siêu siêu, ánh mắt tại doanh tụ sát mặt trở đi, bản tọa ngược lại là đã quên, nơi này còn có một gây nên họ khắc tử. Tiếng nói vừa rơi xuống, doanh tụ quanh thân dùng mình nổi lên nổi da gà còn cho không kịp bỏ đầy toàn thân. Thấy hoa mắt, căn bản thấy không rõ kiếm chủ là như thế nào xuất thủ, lăng lệ xích mang tại đêm hạ xé rách ra một đạo bén nhọn long ngâm thét dài, bạch phá không khí, chính chính đánh rớt tại trên lồng ngực doanh tụ. Tại đây cực cao sơn giai phía trên, trước một khắc còn hăng hái thái tử điện hạ giờ phút này lại giống như chó nhà có tang bình thường, trong miệng phun ra một miệng lớn tinh nồng đến diễm máu tươi, trước ngực quần áo nổ tung, lộ ra một vòng kim ti nhuyễn giáp. Chính là có cái kia hộ thân nhuyễn giáp hộ thể, cũng như cũng ngăn không được cái kia bá đạo kiếm ý bén nhọn ăn mòn, máu tươi tranh nhau chen lấn thẩm thấu tuôn ra, giọt máu xuyên thành chuỗi bắn tung mà ra. Doanh tụ tại một đám tham gia thi người run lẩy bẩy trong ánh mắt tóc hai bù xù bay rớt ra ngoài. Dưới núi, một đạo gấp ảnh chính hướng phía đỉnh núi lướt đến, bất thình lình nhìn thấy tự mình thiếu chủ chật vật thê thảm bay thấp xuống tới. Thân ảnh kia vội vã ở giữa không trung giảm 10 tiếp được doanh tụ, tốc hạ đạp cương 7 bước nhẹ nhàng, lên núi người kia gió tựa như lướt đến đỉnh núi. Thập Tam kiếm chủ nhóm nhau nhau nên nói, đại sư minh. Lúc này lên núi đúng là Thiên Tỷ kiếm tông đại sư minh quân hạ. Tham gia thi đám người đấy mắt dị sắc liên tục, cùng nhau đánh giá nửa quỳ tại kiếm chủ vũ trước người cao gầy nam tử. Người này mày kiếm môi mỏng, tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn, mặt như ngọc, rất có mạnh thường làn gió, mặt mày nghiêm nghị chính khí, phong mang lại nội tú mà dấu, bất luận là thần thái, biểu lộ, ánh mắt cùng cử chỉ, không một bước lộ ra tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi quân tử ý vị. Đây cũng là Thiên Tỷ kiếm thứ nhất phong thái. Đám người thầm nghĩ quả thật không tầm thường. Vẫn thổ huyết thắng tay áo nhìn thấy quân hà xuất hiện, trong lòng khó mà ức chế sợ hãi cùng kính sợ bị an tâm thay thế. Đại sư minh. Quân hà cúi đầu ừ một tiếng, hai ngón tay khoác lên hắn mạch máu phía trên vì hắn chậm chậm độ đưa linh lực hộ thể. Tông chủ, còn xin bất giận đội vàng bên trong xuất thủ cứu người, nhưng quân hà nhìn thấy lần này tình cảnh nhưng cũng đem duyên cơ đoán được 7-8 phần. Tham gia thi đám người câm như hến, không dám phát ra mảy may thanh âm tới. Thế có nghe đồn, cái này hai cha con quan hệ từ 200 năm trước liền không lớn tốt, kiếm chủ đại nhân luôn luôn không thích bên trong Vũ Hoàng thành quỷ đạo tắc phong liên đối lấy con của mình cũng nhiều căm ghét. Hôm nay gặp mặt, quả không thành kinh người. Cha. Doanh tụ suy yếu trầm thấp hô, thần sắc bi thương đáng thương. Kiếm chủ Vũ lại là liền một cái ánh mắt cũng sẽ không tiếp tục bố thí, nhặt nói, trong núi tình huống như thế nào? Quân Hà thần thái ngưng trọng, nói, ly tỉnh mà bạn chủ lên, Trường Thanh đỉnh náo ra tới động tĩnh không nhỏ, nếu không có ba thanh nhị gia tọa trấn trong đó, tối nay dẫn xuất nhiều loạn sợ sẽ không chỉ như vậy nhỏ. Đường núi ở giữa, dần dần đi tới một đám nội môn đệ tử. Những nội môn đệ tử kia riêng phần mình giơ lên cáng cứu thương phía trên che tầng một vết máu pha tạp vải trắng. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc dưới, kiếm chủ Vũ vung lên tay áo, nội môn đệ tử được lệnh, xốc lên vải trắng, từng cỗ sắc mặt phát tím, thân thể thối giữa thi thể nằm ngang ở trước mặt mọi người. Mẹ không biết là ai, vội vàng không kịp chuẩn bị thấy vậy một màn, không có thể chịu ở, đi hướng một bên đỡ cây nôn mửa liên tu. Giang Vân thấm sắc mặt xanh trắng, tiết hầu nhấp nhô, lại không phải kiệt lực cố nén, sợ là cũng muốn cùng người kia bình thường thất lễ phun ra. Cái này chết hình dáng quả thực quá thê thảm chút, canh hôi máu tươi mùi hoàn toàn không giống vừa mới chết người có thể phát ra đấy. Kỳ Liên thành sắc mặt cũng ẩn ẩn trắng bệnh, lại chưa hướng những người khác như vậy thất lễ, ánh mắt tại đây chút thi thể trên thân từng cái sẽ qua. Thần sắc trở nên càng khó coi, thanh âm đè ép vẻ run rẩy, nói, những này là tối nay tham gia thi người. Thiên Tỷ kiếm tông khai sáng mấy trăm năm đến nay, cách mỗi 10 năm một lần đệ tử tuyển bạn đại thí, chưa hề đi ra nhân mạng, chỉ vì Bạch Đà Sơn trật tự nghiêm cẩn, không dung có nửa điểm sai lầm. Thế nhưng là tối nay, vậy mà người chết. Với lại từng cái tử tướng thê thảm như thế buồn nôn, cái này tinh tế mấy cái đến, lại có hơn 20 bộ thi thể nằm ở chỗ này. Đây thật là khó lường rồi. Khó trách ngay cả kiếm chủ đại nhân đều bị kinh động đi ra. Thế nhưng, đây là một trận có ngày tỷ thập tam kiếm chủ xử lý chấn giữ khảo thí, vì sao lại có nhiều như vậy số lượng người hy sinh? Gió lạnh vắng vẻ mà qua, đám người bỗng nhiên ngửi được một tia âm nhu hương vị. Kiếm chủ Vũ mực đậm tựa như đồng tử trầm thấp một nễ, nói, Hà Nhi nói là lần này biến cố, đều là bắt nguồn từ tại trường Thanh Đỉnh. Quân Hà ngưng lông mày không nói, dường như cũng vì việc này cảm thấy một tia kỳ quặc, không dám vọng kết luận. Việt nữ nói, các ngươi là ở nơi nào phát hiện những thi thể này hay sao? Bạch Đà Sơn mặc dù địa thế rộng lớn, nhưng tại thập tam kiếm linh thức trải rộng dưới, không có khả năng có người có thể tại dưới mí mắt bọn họ giết người và mệnh. Thế nhưng là những thi thể này, là ở sau khi bọn họ chết mới trải qua người phát hiện đấy. Chúng ta phát hiện những thi thể này, có là tại trong khe núi, có là tại trong hạp cốc, hoặc là suối sông rừng cây, cũng không bất luận cái gì quy luật có thể tìm ra trả lời người là dẫn đầu một đám thiên tỷ nội môn đệ tử lên núi một vị thân truyền đệ tử. Tên này thân truyền đệ tử tên Diệp Dễ Xuyên, cùng bên người sóng vai đồng hành Trương Khiêm đều là thiên tỷ phụng kiếm trưởng lão vọng ngữ danh nghĩa đệ tử. Gặp hắn phát ra tiếng, Phong Lưu Kiếm La Khinh Chu nhíu mắt, nhịn không được mở miệng nói, "Là ngươi trước tiên phát hiện bọn họ?" La Dễ Xuyên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, đột nhiên liền mím chặt môi, không nói. "Đều lúc này rồi, ngươi còn tại cùng ngươi cha náo cái gì khó chịu một cái khác?" Trương Khiêm nhìn không được rồi, trên mặt là không che giấu được sốt ruột, "Tông chủ, La Dễ Xuyên đang tìm núi phát hiện dị biến thời điểm, có một tên người bị hại chưa đều chết hết, hắn tại thi cứu quá trình bên trong, bị cái kia hại người quỷ đồ vật cho cắn một cái, cũng không biết hại không sợ mệnh." "Cha." Bách Lý An tại dự tính đến lời ấy, không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Cung Thảo Kiếm Tinh cùng nhìn Bách Lý An, có chút nghiêng đầu nói với hắn, vị này vọng ngữ trưởng lao danh nghĩa ái đồ, La Dễ Xuyên là ta cái kia 12 sư đệ con ruột. Quả thấy kia La Khinh Chu nghe chưa kiềm, sắc mặt đại biến, trên mặt Phong Lưu vô lại thu hết, thậm chí chưa đi bận tâm kiếm chủ ở đây. Hắn nhanh chân đi qua, xốc lên La Dễ Xuyên tay áo liền hướng thượng quyển, bị thứ gì cho cắn? Chẳng lẽ cái gì độc vật? Tranh thủ thời gian cho ta nhìn một cái, người đứa nhỏ này, nhưng chớ có rơi xuống cái gì ẩn tật mới phải. Bách Lý An thần sắc cổ quái, nhìn một chút tuổi trẻ anh tuấn 12 kiếm La Khinh Chu, lại nhìn một chút đầy mặt tàn thương, phản phất tuổi xây dựng sự nghiệp La Dễ Xuyên, này làm sao nhìn đều đầu đuôi điên đảo rồi. Nhưng hết lần này tới lần khác cái kia La Khinh Chu còn tại đằng kia mở miệng một tiếng ngươi đứa nhỏ này. Trang diện thật đúng là một lần quái dị. Tinh Cuồng gặp hắn biểu lộ đặc sắc, không khỏi bật cười nói, tại tiên đạo một đường, mà so phụ lao, mẹ so nữ tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp ví dụ chỗ nào cũng có, La Dễ Xuyên mặc dù thiên phú không tồi, chỉ tiếp nhập môn quá muộn. Đợi cho linh thể đại thành ngày, bộ dáng đã tang thương gặp vẻ giàn mua, bất quá cái này không chút nào ảnh hưởng ta cái kia 12 sư đệ đối với mình đứa con trai này bảo vệ có thừa, dù sao ở trên đời này có cái nào cha không thương yêu con của mình. Đúng vậy a. Bách Lý An nhìn xem đầy mặt máu tươi, thần sắc chán nản doanh tụ, chẳng biết tại sao, cảm giác tình cảnh này giống như đã từng quen biết, hắn lẩm bẩm nói, lại có cái nào cha không thương yêu con trai mình đấy. Thanh âm hắn rất thấp, nhưng vẫn gọi kiếm chủ Vũ cho nghe thấy được. Kiếm chủ đại nhân ánh mắt như đao, bén nhọn sắc bén nhìn Bách Lý An. Bách Lý An thở dài một hơi, cùng tinh cùng nói ra, tối nay nếu là việc này không thể giải quyết, ta phải không là liền không cách nào cùng kiếm chủ đại nhân nói chuyện riêng rồi. Tinh cùng sắc mặt cổ quái, trên dưới nhìn Bách Lý An, nhìn biểu lộ đúng là có chút không vui. Ta hiện tại cũng có chút xem không hiểu ngươi đến tuột cùng là vì tứ sư muội bên trên thiên tỷ vẫn là vì tông chủ mà đến rồi. Bách Lý An giật mình, lập tức cười khổ lắc đầu. Lá Dễ Xuyên sợ là thật bị cái gì đồ vật tám toán, tay áo kéo lên, liền gặp toàn bộ cổ tay đen tím một mảnh, làn da sưng lên thật cao, có đùng huyết từ cái kia giống như rắn cắn trong vết thương chảy ra. Mùi đúng là cùng những thi thể này trên thân phát ra có bảy thành tương tự. Lá Khinh Chu gấp đến độ đập thẳng đùi, nhanh, nhanh đi mời ấm liêm trưởng lão đến giải độc. Lá Dễ Xuyên buồn bực khục một tiếng, trên mặt đè ép một tia phản nghịch cùng bực cường, mạnh tay nặng rút trở về, nhưng hai đầu lông mày lại nổi lên không rõ tự ý. Bách Lý An không đành lòng Lá Khinh Chu sốt ruột, lấy bên hông hồ lô rượu, đi qua, nâng lên Lá Dễ Xuyên băng lãnh dọa người bàn tay, đem chân quý nguyệt quang rượu tưới vẩy đi lên. Đen tím độc ý theo rượu chậm rãi lui tán tình hóa, mười phần thần kỳ. Lá Dễ Xuyên kinh ngạc nhìn Bách Lý An, thành khẩn gây nên một tiếng tạng, xa không giống đối với mình cha như vậy phản nghịch qua loa. Hảo tiểu tử, trên thân ngươi lại vẫn mang theo như thế bảo bối. Lá Khinh Chu bất ổn một trái tim trong nháy mắt chìm về trong bụng, liên tục vô Bách Lý An bả vai, thần thái cử chỉ thân cận hơn chút. Bách Lý An cũng không keo kiệt nguyệt quang rượu, trong tay vung vây hồ lô rượu, nói khẽ, nhưng còn có ai tại thi cứu quá trình bên trong bị thương, còn xin mau mau giải độc, nhưng chớ có lầm tính mạng. Không có người nói chuyện. Bách Lý An phối hợp nhẹ gật đầu, đem hồ lô cất kỹ, đống nhiên dạo bước đi ra, đi vào một tên túi đầu bên cạnh nội môn đệ tử, không nói một lời quăng lên cánh tay của hắn, ầm một tiếng xé nát ống tay áo của hắn, mà hắn toàn bộ cánh tay đã hoàn toàn đen tím rồi, nhưng chẳng biết tại sao, chưa sưng mù. Lá Dễ Xuyên ánh mắt kỳ quái nhìn mình vị sư đệ này, không hiểu hắn vì sao rõ ràng trúng độc, còn cứng hơn chống đỡ không nói. Kết quả sau một khắc, hoang đường một màn đã xảy ra. Thiếu niên kia trên mặt treo người vật vô hại mỉm cười, ngón tay bấm niệm pháp quyết, phía sau nội môn đệ tử linh kiếm tranh minh ra khỏi vỏ, rơi đến trong tay của hắn. Bách Lý An trở tay một kiếm, đúng là tàn nhẫn vô cùng trực tiếp xuyên thủng đệ tử kia lồng ngực. Lá Khinh Chu hú lên cái gì, cả người đều cả kinh ngạc. Việt nữ cả đám cũng liền ngay cả nhíu mày, thần sắc trở nên vô cùng nghiêm trọng. Tham gia thi người hét lên kinh ngạc âm thanh, rung động người này dám ngay trước tiên tỷ kiếm chủ mặt sát hại đệ tử của hắn, quả thực là gan to bằng trời rồi. Ai ngờ cái này phát rồ ra hỏa, một kiếm xuyên qua lồng ngực về sau, vẫn chưa ngừng, cổ tay phát lực, vẩy trời chẳng nghiêng, sinh sinh đem đệ tử kia thân thể chém thành hai đoạn. Quái dị vâng, tên đệ tử kia thủy chung túi đầu không nói một lời, cho đến Bách Lý An một kiếm tung hoành mở ra thân thể của hắn, lúc này mới phát ra thê lương sắp chết tiếng thét chói tai. Chỉ là, cái kia thê lương thanh âm không giống thường nhân có thể phát ra, với lại thanh âm kia, đúng là từ trong vết thương bắn ra đấy. Máu tươi phun tung tóe bên trong, cắt thành hai đoạn thân thể đúng là một trận lúc đích, ngay sau đó một đầu ngũ thải ban lan đứt gãy độc trùng từ cái này đệ tử trong túi ra chui ủi mà ra, dường như muốn chạy trốn. Chỉ là nó khí cơ đã bị Bách Lý An chặn tuyệt, cũng bất quá là nọ mạnh hết đà, có thể chạy trốn tới đâu đây. Trong dặm tông chủ, Bách Lý An rút kiếm, toàn thân áo trắng đều là vết bẩn điểm điểm máu tươi, hắn đứng thẳng người bên cạnh mắt nhìn kiếm chủ Vũ một chút. Giờ khắc này, kiếm chủ Vũ tâm bên trong cũng không biết vì sao sinh ra một loại không hiểu an ý cảm giác, chỉ cần một chút, hắn liền đã đọc hiểu này thiếu niên đáy mắt ý tứ. Hắn lạnh giọng hạ lệnh, thế là lên núi đệ tử, thoát ý kiểm tra. Nay lệnh một cái, quả thật, lại tại tám tên đệ tử trên thân, tìm được giống nhau độc vệ dấu vết. Nếu là đám người này đều là cùng Lá Dễ Xuyên đồng dạng, đang cứu người thời điểm không lắm trúng độc, như vậy vì sao, khi nhìn đến Bách Lý An có giải độc phương pháp về sau, còn không nguyện đứng ra tìm kiếm trợ giúp? Đây là một cái ý vị sâu xa vấn đề. Chương 754, bốn chữ đôi câu đáp án. Chương 754, bốn chữ đôi câu đáp án. Tám người kia mắt thấy thương thế bại lộ, như vậy muốn chạy trốn. Kiếm chủ Vũ hừ lạnh một tiếng, không thấy như thế nào xuất thủ, tám người kia thân thể bỗng nhiên như mảnh da nổ bể ra đến, chia năm xẻ bảy bên trong. Tám con sặc sỡ rắn độc con nhện nhau nhau phá thể mà ra, dương nhanh múa bước nhắm hướng đông mà đi. Kiếm chủ Vũ vẹn vẹn nhìn một chút, liền biết được những độc vật này mục tiêu đi hướng là phương nào. Vì vậy liền không còn thủ hạ lưu tình, bàn tay khẽ vuốt bên hông chưa ra khỏi vỏ thăng long kiếm. Giữa thiên địa gió tuyết bỗng nhiên vì đó yên tĩnh, cái kia tám đạo giống như cực ảnh bắt đi độc vật bỗng nhiên báo táp máu tươi, khí cơ toàn diện. Cái kia tám con độc vật nguyên bản đều là đồng môn của bọn hắn tay chân, em đẹp lại biến thành bộ dáng này, thân truyền đệ tử Trương Khiêm thất thần lẩm bẩm nói, "Yếu, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?" Bách Lý An đứng dậy dùng trong tay kiếm lại lần nữa đẩy ra vải trắng, quan sát một lát, chợt rút kiếm đâm xuống, đúng là đem một cỗ thi thể lại lần nữa phá vỡ. Tại một trận cảnh giác tiếng kinh hô bên trong, lại không thấy có độc vật từ trong thi thể leo ra. Là trống không cho dù gặp mặt tàn nhẫn như vậy sự tình, kiếm trong tay hắn vẫn như cũ bưng đến vững vô cùng, tầm mắt buông xuống tỉnh tỉnh nhìn xem những thi thể này nhóm. Tham gia thi đám người thấy là trong lòng một trận phát lạnh. Cũng không phải trống không sao. Một kiếm kia đâm xuống, bên trong trống rỗng, ngũ tạng lục phủ đều không gặp. Liền ngay cả xương cốt đều bị tan sạch sẽ, giống như là một cái rót đầy khí thể khí cầu. Hiển nhiên bên trong đồ vật đều bị ăn sạch sẽ. Nhìn đến đây, bọn này đứng ở trên đỉnh núi tham gia thi đám người mới hiểu chính mình đến tuột cùng có bao nhiêu may mắn rồi. Chiêu ca kiếm trầm tiên trầm giọng nói, không chỉ là từ bên ngoài đến tham gia thi người, mà ngay cả ta thiên tỷ nội môn đệ tử đều rơi xuống khó, hôm nay ván này bố đến rất là cao minh, đúng là để cho người khó xem xét mảy may. Bách Lý An lại nói, chưa nói tới cái gì cao minh không cao minh, chỉ là thủ đoạn này hoàn toàn chính xác đủ hung ác. Hắn một kiếm xốc lên tất cả che giấu thi thể vải trắng, sử dụng kiếm nhọn hư điểm một chút thi thể nơi ngực lỗ máu. Có thể đem thân thể ăn thành dạng này, hiển nhiên không phải một ngày công lao, ở trên trời tỷ kiếm tông cảnh nội, nếu là trong một người chiêu khó mà phát giác ngược lại cũng dễ nói. Nhưng trong khoảnh khắc xuất hiện nhiều như vậy người hy sinh, sau khi chết mới rõ ràng, rất hiển nhiên, những người này ở trên núi trước đó, thân thể cũng đã bị gieo xuống những độc chất này trùng. Kỳ Liên Thành đại cảm giác buồn cười, ngươi nói là, những người này cũng không biết đau sao? Cái gì độc trùng có thể thần không biết quỷ không hay đem người ăn không còn gọi ký chủ phát giác không được. Bách Lý An lặng lặng yên nhìn hắn một cái, cũng không nói chuyện. Cơ Bùi than nhẹ một tiếng, nói, là Niêu Cương cổ trùng. Niêu Cương cổ trùng? Lã Khinh Chu thần sắc không hiểu, bội nói, lục sư đệ biết được nhóm này độc vật lai lịch. Cơ Bùi nói, bọn này quỷ đồ vật, sợ là vì Trường Thanh trong đỉnh trấn áp Ly Long mà đến. 200 năm trước, ta từ Nam Cương lịch luyện, trong núi trăm trùng chướng khí hoành hành, nơi đó cư dân phục ly vì thần minh, thường xuyên lấy cổ trùng luyện người, tế lấy Ly Long làm thức ăn. Sau đến Ly Long ăn trùng lớn mạnh mà trưởng thành, phản vệ Nam Cương, đem cái kia mấy vạn miêu cương cổ thể cho ăn, từ đó chiếm lĩnh cái kia Nam Cương dãy núi, trong núi vạn độc ngàn rắn đều là nó thần phục thúc đẩy, làm hại tứ phương, từ bên ngoài đến tu sĩ, như núi thì hải quốc không còn. Lã Khinh Chu tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói, đây thật là một đầu thai họa không cạn đại độc long a, tông chủ năm đó cũng thế, không đem loại vật này trừ chi cho thông khoái, trái lại chấn nhập cái kia Trường Thanh giới đỉnh, loại này lao núi độc trong đầm qua đi ra độc vật, sao có thể cải tà quy chính. Không cẩn thận đem lời trong lòng nói ra, Lã Khinh Chu bỗng nhiên kịp phản ứng chính mình bật thốt lên chi ngôn, thế mà bố trí lên tông chủ đại nhân. Hắn bận bịu che miệng im lặng, một mặt ngượng ngùng nhìn thoáng qua tự mình tông chủ. Kiếm chủ Vũ lại không có thời gian rồi đến để ý tới so đo, đáy mắt ngưỡng lấy một vũng sâu không thấy đáy màu mực, mà không thay đổi nhìn xem Cơ Bùi, nói tiếp. Cơ Bùi tinh thần ảm đạm không rõ, đây cũng là ta vì sao muốn để Lá Dễ Xuyên mỗi ngày đi hướng Trường Thanh giới đỉnh, lấy một bát Ly Long sống lưng ở giữa máu, lại lấy thu nước mắt ngưng xương tịnh hóa kỳ độc, huy sái nhập phương Nam Bất Lao Sơn địa cảnh bên trong, máu đuôi Bất Lao Sơn, phía Nam trấn Đông, trong núi trùng tê giác khó mà quấy phá. Trầm ngọn do dự nói, thế nhân đều biết, Thiên tỷ trấn Ly tại Nam, lại không biết đệ tử việc học luyện đạo nơi Trường Thanh đỉnh mới thật sự là tàng long nơi, thế nhưng là tối nay những độc vật này đi hướng Minh Sát, hiển nhiên là đã sớm biết Ly Long thân dấu phương nào. Cơ Bùi biểu lộ nghiêm trọng, nếu ta không có đoán sai, 200 năm trước bốn nên bỏ mạng tại Ly Miệng phía dưới cổ tu nhóm, còn có người sống, cho nên khu cổ đến đây. Nếu là bỏ mặc độc vật tiến vào Trường Thanh đỉnh, Ly Long ăn độc mà lên, sợ là lại phải lên một phen đại loạn. Kiếm chủ Vũ hừ lạnh một tiếng, nói, chỉ là cổ tu, nhưng không có lá gan lớn như vậy ở trong ta nguyên thả cổ ăn thịt người. Nghe được lời này, đám người ngầm hiểu, cái này tất nhiên là có ma tông người ở sau lưng giở trò quỷ rồi. Dám ở Thiên Tỷ Kiếm Tông đệ tử tuyển bạt đại thí bên trên hưng phong tắc quái, cái này ma tông lần này sợ là tràn đầy chuẩn bị. Á Việt nữ nhìn kiếm chủ Vũ sắc mặt một chút, ôn thanh nói, tông chủ, đệ tử tuyển cử giải thi đấu, cần phải kéo dài một chút thời gian. Đi lên đỉnh núi người không đủ 50 người, mà cái này 50 người đã có thể thông qua cái kia cựu trọng quan, nội môn đệ tử thân phận có thể nói là ván đã đóng thuyền rồi. Nhưng tại phía trên nội môn đệ tử, còn có thân truyền đệ tử phía trên còn có cái kia không công bố thứ 13 kiếm chủ hư vị. Diên Lệ Kiếm không thể lâu dài người mất, lần này mở rộng sân môn, chính là vì tuyển bạt nhân tài. Dựa theo năm trước điều lệ, sau 3 ngày, sẽ do trời tỷ kiếm chủ mở ra Thiên Sơn kiếm chủng, lại từ nhóm này mới vào núi tuổi trẻ các đệ tử tiến vào Thiên Sơn. Nếu có thể chống cự ở kiếm chủng bên trong phong lệ chi khí, trong núi tìm được một thanh thuộc về mình bản mệnh kiếm, kiếm phẩm càng là thượng thừa, liền càng có khả năng trở thành thập tam kiếm kiếm chủ hoặc là thất đại trưởng lão nhóm tọa hạ thân truyền đệ tử. Như biểu hiện được càng thêm xuất sắc, có thể dẫn tới Diên Lệ Kiếm hồn của mình, cái kia càng là chí thượng cơ duyên vinh quang, vậy sẽ là làm thập tam kiếm kiếm chủ người thừa kế đến bồi dưỡng, tương lai thành tựu càng tại phụng kiếm trưởng lão phía trên. Nghe xong lời này, tham gia thi đám người lập tức gấp. Bọn hắn ngàn dặm xa xôi đến đây, trải qua muôn vàn khó khăn đi lên đỉnh núi, cái này cơ hội ngàn năm một thở có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nếu là để cho những cái kia chết tiệt ma tông môn đồ cho pha trộn rồi, vậy nhưng thật là lớn sát phong cảnh rồi. Nhưng Thiên Tỷ kiếm chủ chưa từng là một cái sợ phiền phức chi đồ, hắn đứng chắc tay, nhặt tiếng nói, sau 3 ngày, Thiên Sơn kiếm chủng theo thường lệ mở ra. Nghe được lời này, tham gia thi đám người lúc này mới cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Lẫn vào trong núi độc vật không biết có mấy phần, ma tông môn đồ thủ đoạn tự nhiên xa xa không chỉ tại như thế. Tại kiếm chủ Vũ phân phó dưới, Mệnh Sơn Hà kiếm Cơ Bùi, Triều Ca kiếm Trầm Tuyên, Phượng Nghi kiếm Trầm Ngọn tọa trấn góc Đông Trường Thanh Đỉnh, trợ ba thanh nhị ra một chút sức lực. Mà La Dễ Xuyên cũng ở đây kiếm chủ được lệnh phía dưới, phụ trách tối nay sinh lấy chưa sạch hóa ly máu 300 bát. Giao phó cho thủ hạ hắn 300 kỳ lôi đệ tử, các chấp nhất bát, đem này máu huy sái tại Bất Lao Sơn các nơi linh mạch trong con suối, đem trong núi dấu kiếm độc trùng cùng phía sau cổ tu dẫn đến Bất Lao Sơn ở bên trong, bước nó hiện thân. Bách Lý An cuối cùng hảo tâm nhắc nhở một câu, tại chân núi vị tiên nuôi rắn tán tu cũng hẳn là hảo hảo mà tra một chút. Tinh Quân mỉm cười, nói, sơ tại hắn vào núi một khắc kia trở đi, liền có trong môn đệ tử cầm xuống, giờ phút này giam giữ tại dày trong lao thẩm vấn đây. Bách Lý An hiểu ý cười một tiếng, nhìn tới trong Thiên Tỷ kiếm tông người, tâm nhãn cũng không biết. Đỉnh núi gió tuyết càng múa càng lớn rồi, Trương Kiêm dẫn theo mới vào núi cái kia mấy chục tên đệ tử đi hướng trải qua loan cấp tạm thời ở lại. Người theo bản tọa tới một phen chuyện về sau, kiếm chủ Vũ nhìn Bách Lý An, câu nói vừa dứt, quay người rời đi. Bách Lý An theo sát mà lên. Trang nghiêm vũ điện, đẩy cửa vào, đen kịt trong điện mặc dù lấy kiếm chủ Vũ nhịp bước theo thứ tự thắp sáng. Hắn tại thư phòng trong đại điện bàn ngọc ngang qua, chính mình ngồi trên mặt đất, ném cho Bách Lý An một trường bồ đoàn, cởi xuống bên hông thăng long kiếm, trưng bày tại trên đầu gối. Cái này nam nhân có một thân thế bút lăng lệ hình dáng, lưng thẳng tắp, rộng lớn, hắn ánh mắt nhàn nhạt quét qua, giống như là tùy ý quân vương, từ ngậm bệ nghệ vô song lạnh lẽo lạnh ghê người tâm ý. Bách Lý An nhìn xem hắn áo bào đen trên lồng ngực nóng in liệt diễm đạp hỏa kỳ lân, đỏ tươi như máu, nhan sắc nồng đậm đến như muốn đốt bị thương người hốc mắt. Hắn đứng im một lát, thanh nam trong điện không rượu không trà, chỉ có đốt hương một chiếc, thưa các cả hai cùng tồn tại. Bách Lý An cuối cùng vẫn từ cái này bồ đoàn ngồi xuống, dư quang bên trong nhìn thấy sơn thủy hoa bình phong bên trong tử kim sơn quan tài hình dáng. Trong lòng hắn chấn động. Dưới đất tối nội thành thịt nát xương tan tử kim quan tài giờ phút này lại xuất hiện ở thiên tỷ trong tĩnh thất của kiếm chủ. Xem ra ngươi cũng là đi qua dưới mặt đất tối thành, lại gặp may mắn nhặt về một cái mạng. Kiếm chủ Vũ thanh âm lạnh lùng, một tháng trước kia, có một phong mật hàm muốn nên đưa đến bản tọa trương này trên bàn tới, chỉ là bị tần quốc trưởng công chúa tự mình chặn lại. Dưới mặt đất tối thành đấu giá này quan tài sự tình, bản tọa cũng là ba ngày trước mới hiểu đấy. Bách Lý An bất động thanh sắc nhìn cái kia quan tài một chút. Lãnh điện, cổ quan, hình tượng khác thế lương. Hắn nhạt tiếng nói, trưởng công chúa thật bản lãnh. Nàng lại có như thế năng lực, đem cái kia vỡ vụn thành ngàn vạn tử kim quan tài sửa lại thành bộ dáng như vậy, đồng thời còn đưa đến tiên tỷ kiếm tông tới. Kiếm chủ Vũ hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi tới tìm bản tọa chính là muốn nói những này nói nhảm. Bách Lý An ánh mắt yên tĩnh, nhưng dựng đặt ở đầu gối ngón tay cuộn tròn, vẫn là bại lộ hắn một vẻ khẩn trương cảm xúc. Hắn trong mắt nhìn xem trên bàn lượn lờ dâng lên thuốc lá, trong lúc nhất thời đúng là mệt mỏi quần nhau trí tâm, lại trực tiếp nói lời kinh người, trăm dặm tông chủ, chiếc kia trong quan tài chỗ nằm người, là của ngài nhi tử sao? Vang một tiếng, màu đỏ thâm kinh lôi phá không nổ tung. Thiên địa trong nháy mắt ngầm hạ, kinh khủng dư âm rung động đến làm cho ngàn ánh đèn lửa điên cuồng chập chờn không thôi. Kiếm chủ Vũ gương mặt kia lạnh lùng gần như đáng sợ, mạch nước ngầm khi hắn đáy mắt giữ tận dục dịch, lưu xoáy, quay lại. Hắn một thân không gió đã ngọt đỏ thâm kiếm bào, như kỳ lân giận đạp biển cả, một loại khiếp người uy áp lực lượng thái sơn áp đỉnh là tút mà đến. Kiếm chủ Vũ thần sắc lạnh lùng mà nhìn trước mắt thiếu niên, như nhìn một cái tự tìm đường chết sâu kiến. Bách Lý An thủy chung túi thấp xuống tầm mắt, hắn khuôn mặt tái nhợt lộ ra hơi mỏng ánh sáng nhạt, phản phất đụng một cái, liền sẽ bể nát, giống như đối với cái kia ngập trời sát cơ không có chỗ xem xét. Hắn ngẩng đầu, lại hỏi một lần, thật sao? Sát cơ như đây bên trong, kiếm chủ Vũ môi mỏng khẽ mở, cuối cùng lạnh lùng phun ra hai chữ, không phải. Bách Lý An cao ngất tư thế ngồi theo chập chờn đèn đuốc nhỏ bé không thể nhận ra lắc lư một cái, trên mặt hắn nhìn không ra bất kỳ tâm tình gì sơ hở, lại hỏi, trăm dặm tông chủ, ngài biết muốn gặp hắn một lần sao? Kiếm chủ Vũ đã trả lời hắn vấn đề thứ nhất, như vậy vấn đề thứ hai liền không tồn tại bất luận cái gì giả thiết ý nghĩa. Thế nhưng là tại thật lâu tĩnh mịch trong trầm mặc, hắn vẫn là chậm rãi mở miệng, ngữ khí kiên định nghe không ra mảy may dao động tâm ý, sẽ không. Bách Lý An cuộn tròn gấp ngón tay một chút xíu buông lòng ra, kiếm chủ Vũ nói ra hai chữ này thời điểm, hắn cũng không trong mắt hắn cảm nhận được bất luận cái gì vốn có nhiệt độ. Cũng thế, lúc đầu giữa bọn hắn liền cách sinh tại chết. Người chết làm sao có thể cảm xúc đến người sống nhiệt độ? Đa tạ kiếm chủ đại nhân vì tại hạ giải thích nghi hoặc. Bách Lý An cười nhạt một tiếng, cặp kia sạch sẽ con mắt không còn là hắc bạch phân minh xinh đẹp, giống như cách sương ngủ, có loại khắc thương lạnh cùng trấn định. Tối nay có nhiều cái giày. Bách Lý An trong tay áo lấy ra một cái thêu kim tô lại bạc màu đen túi thơm, để đặt có trong hồ sơ bên trên, chuẩn bị đứng dậy rời đi. Kiếm chủ Vũ cũng không chú ý tới Bách Lý An luôn từ sưng hô bên trên biến hóa vi diệu, hắn nhìn lướt qua trên bàn đồ vật, nói, đây là cái gì? Bách Lý An cười nói, xem như lần đầu gặp mặt ân cần thăm hỏi lễ a. Kiếm chủ đại nhân nếu không phải ưa thích, ném đi là được. Kiếm chủ Vũ mặt không thay đổi nhìn xem thiếu niên bóng lưng rời đi, hắn hừ lạnh một tiếng, từ trong ngực lấy ra một chiếc khăn, cách khăn đem trên bàn cái kia túi thơm bọc lại, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ném vào hun trong lò đốt cháy. Ra thanh nam điện, tại cửa điện bên ngoài yên tĩnh chờ lấy Mai Con mà đang muốn thói quen ô ô hai tiếng. Nàng ánh mắt vừa nhấc, nhìn thấy Bách Lý An gương mặt kia, đột nhiên ý thức được cái gì, trở nên mười phần an tĩnh lại, không nhao nhao không nháo dùng cái đầu nhỏ cọ sát lòng bàn tay của hắn. Bách Lý An hướng phía Mai Con mà cười cười, xoa xoa đầu nhỏ của nàng, hỏi, tối nay Việt nữ tỷ tỷ cho Lộc Nhi rượu trái cây dễ uống sao? Mai Con mà gật gật đầu. Bách Lý An túi người xuống, tại Mai Con mà bên môi nhẹ nhàng hít hà, nói, Mai Con mà thơm quá à, trên thân đều là cái kia quả quả điểm hương. Chủ nhân, là muốn Lộc Nhi. Lại đi, tỷ tỷ nơi đó lấy một chút rượu trái cây, đến uống đến thơm thơm sao? Hóa hình đã có nhiều ngày Mai Con mà cũng không phải là ngày xưa không nhà thông thái lời nói tiểu yêu rồi, nàng biết nói chuyện, chỉ là không sợ trường nói chuyện. Cái này đập nói lắp ba bộ dáng nhỏ, ngược lại là cùng Lâm Quy Viên trở thành toàn gia. Bách Lý An gật đầu cười nói, ừm. Mai Con mà không nói thêm gì, chỉ là nhẹ nhàng nhón chân lên, dùng có chút trẻ con mập non nớt khuôn mặt nhỏ nhắn cọ sát Bách Lý An cổ, nhu thuận nói ra, chủ nhân kia cần phải mau mau tới đón Lộc Nhi A được. Được cam kết Mai Con mà lanh lợi đi xa. Bách Lý An ngẩng đầu nhìn một chút không trọn vẹn câu nguyện, lãnh thanh thanh ánh chiều tà, thừa độc điện thanh hàn. Mông lung lưu quang dạ tuyết ở bên trong, ánh mắt của hắn từng chút phai nhạt xuống. Cho đến ngày nay, đã nhận được cái kia bốn chữ đáp án, chính mình chấp nhất tìm kiếm qua lại, đều lộ ra như thế không có ý nghĩa rồi. Không phải, sẽ không. Trong lòng Bách Lý An vắng vẻ, sương hoa đầy áo, nâng bên dưới con mắt, nhìn xem mênh mông mang liên miên núi tuyết, thần sắc có chút mê mang ngơ ngẩn, giống như là một cái không biết đường về hải tử. Có lẽ, thật sự cái kia vứt bỏ những cái kia không còn thứ thuộc về hắn rồi. Đêm đó, đại hàn thanh lũ tin đồn mùa hoa, tuyết rửa núi bụi, vân dung doanh nhưng mà lập đỉnh núi. Một kiếm phá đi 3000 ngăn cách. Nàng đôi mắt đẹp nhẹ chuyển ở giữa, rút kiếm mà đi, túc hạ trắng thuần mềm dày đạp trên trùng điệp độc trùng thi thể, siêu bẹo mà qua, đỏ thâm kiếm váy giống như đêm đi tại núi tuyết ở giữa truy đuổi mà qua. Đông nhiên ở giữa, nàng phía trước dưới chân vốn nên bị kiếm khí rung động mà qua chết hết cổ trùng thi thể rung động khẽ động. Cực kỳ nhỏ biến hóa cũng không có thể trốn qua Vân Dung con mắt. Nàng một kiếm huy sái mà ra, trong cơ thể khí cơ không dứt, liên tục như vô tận đại tuyết sơn kiếm khí tựa như băng tựa như tiết. Túc Hạ ẩn tàng đến gần như hoàn mỹ khí cơ bỗng nhiên ngưng tụ, giống như cảm nhận được bãi lớn áp lực, chồng chất như nước thủy triều cổ trùng bỗng nhiên bạo liệt nổ tung. Vân Dung cũng không phải là thế tục yêu quý tối ra mỹ lệ nữ tử, đúng là không chút nào được cái kia đối diện vẩy ra mà đến máu tươi nọc độc ảnh hưởng. Trong tay tẩy tuyết kiếm ổn định giống như núi đẩy đưa ra ngoài, lập tức phủ đầy đất vết dạng tựa như mạng nhện kéo dài, trắng loáng kiếm khí từ trong tay nàng ba thước thanh phong tới tiêu mà ra. Sơn lâm mặt đất ở giữa tuyết dày tuôn rơi rung động xuống đất nước bên trong, ngay sau đó tử lôi chợt hiện, phản chiếu thân kiếm như đi lôi xả. Đinh! Một tiếng chói tai rủa vang, trong tay Vân Dung trường kiếm đúng là như đụng trùng lớn, không còn tiến tốc. Dòng điện không chút nào rửa tội tuyết kiếm kiếm khí ảnh hưởng, ẩm chảy xiết lan tràn bỏ lên trên. Vân Dung không đội không chậm, khéo đưa đẩy thu kiếm, bàn tay rơi xuống ngưng làm kiếm chỉ. Ngón tay ngọc nhỏ dài từ kiếm trôi phần đuôi nhẹ nhàng điểm một cái, tẩy tuyết kiếm xâm nhập đại địa mấy tấc, ngay tại lúc đó, đại địa rung động không ngớt, máu tươi từ trong cái khe phun tuôn ra mà lên. Vân Dung tay kết kiếm quyết, vẫn thong dong tiêu sái cách không một điểm, tẩy tuyết kiếm chọn đi lên, đem kiên cố đại địa đúng là trực tiếp lật tung lên mấy trượng. Hòn đá dày cắt vẩy ra bên trong, một tên người mặc u tử giáp dày, toàn thân bao khỏa kín nam nhân bị Vân Dung lấy cực kỳ bá đạo phương thức một kiếm đánh bay đi ra. Tẩy tuyết kiếm xoay nhanh, trở lại trong tay Vân Dung, nàng tiến lên một bước, mũi kiếm đang muốn buốc lên trên mặt người kia mặt nạ. Ai ngờ nam nhân kia tự biết đánh lén không có kết quả, đúng là nổi giận gầm lên một tiếng, trong điện quang hỏa thạch nắm lên một quyền, trở tay hung hăng đánh tới hướng đầu lâu của mình. Mặt nạ vỡ vụn, đầu lâu nổ tung thành huyết tương mặt biển, lại khó thấy rõ cái kia áo giáp phía dưới, mọc lên chính là một trương như thế nào mặt. Vân Dung cũng không bị như vậy điên cuồng hành động tự sát mà hù đến, nàng ánh mắt yên tĩnh lấy kiếm nhọn nhẹ dính người kia trên thân chảy ra máu tươi, nhỏ xuống tại mang theo người thiên tỷ kiếm trên đá. Máu tươi nhuộm thạch, rất nhanh tỏa ra hào quang sáng tỏ. Vân Dung như có điều suy nghĩ, quả nhiên là ta thiên tỷ đệ tử. Nàng lắc lắc đầu, chưa nói tới là thất vọng vẫn là phẫn nộ. Tẩy tuyết kiếm ở đằng kia trọng giáp phía trên lợi vẽ mà qua, xoa lên một đạo sáng chói kiếm lửa, đem sau lưng đồng môn thi thể cùng đầy đất độc xương cốt trùng thi đốt cháy đến không còn một mảnh. Chương 755, cầu sinh chuyện cũ. Chương 755, cầu sinh chuyện cũ. Bóng đêm dần dần dày, giữa rừng núi tuyết lạnh tâm ý càng nặng nề chút, kiếm lửa từ phía sau nàng dần dần chôn vùi không ánh sáng. Giải quyết xong bốn thủ phong trùng loạn họa, Vân Dung sử dụng kiếm bước lên một viên tàn phá áo giáp màu tím, nhìn qua hai lần áo giáp nhìn lên tựa như lộn xộn phù văn. Nàng lông mày gảy nhẹ, đem tàn giáp cất kỹ, ngẩng đầu nhìn thoáng qua trong bầu trời đêm, lạnh mây dày đặc, mây mang biển mây bên trong mơ hồ hiện ra mấy bôi ngôi sao nhạt yếu tia sáng. Sâu hơn tịch ban đêm ở bên trong, bị nhân gian xưng là tam thánh nơi Bạch Đà Sơn cũng biến thành có chút âm trầm. Đạp lửa đêm tối kỳ lân đỏ thấm đồng phục tại tuyết dạ bên trong có chút phiêu động. Vân Dung tiếp tục lấy thân làm mồi, rời đi bốn thủ phòng, hướng phía đông nam phương hướng Bất Lao Sơn bước đi. Khói chiều sơ tuyết qua lạnh cầu, từng trận tiếng thông reo như biển trong gió lật vang. Nhỏ vụn đông tuyết rơi vào sinh ra cái hở, tóc dài đen nhánh lộ ra sáng trong tuyết, trong bóng đêm vì nàng bằng thêm vài phần lạnh lạnh tinh xảo khí chất. Vân Dung cũng không ngự kiếm, mềm dày bước qua một đường lát thành cổ xưa bàn đá xanh tại đất tuyết ở giữa lưu lại một chuôi thật sâu dấu vết mờ mờ. Tuyết sương mù mông lung bên trong, nàng giống như nhàn nhã tản bộ, bên hông vác lấy một bình mở miệng ly máu. Nơi xa trong núi rừng khi thì vang lên nhỏ xíu dục dịch thanh âm. Vân Dung đối với cái này loại mặt cũng không dám lộ tiểu đả tiểu nháo động tĩnh không có hứng thú, dứt khoát bỏ mặc, thậm chí còn rất có nhã hứng dựa vào lạnh cầu, bước lên thổi phồng chỉ toàn tuyết. Cái này không biết bốn mùa, lòng tràn đầy đầy mắt đều là kiếm nữ tử lặng lặng yên nhìn xem trong tay xốp tuyết trắng, chợt có nhận thấy. Nguyên lai, đã là đã đến mùa đông mộ tuyết thời gian. Tại đây chỉ toàn tuyết ngón tay giữa ở giữa còn sót lại vết máu lau sạch sẽ, Vân Dung trong lúc nhất thời ở lại tiện tay ngắt hai cái bạch đồn nắm, đứng ở cầu cột phía trên. Nghe trong môn các sư đệ nói, tối nay đệ tử chọn thi đấu, doanh tụ cũng tới núi. Nói thật, Vân Dung luyện đạo mấy trăm năm, đối với cái này vị trên danh nghĩa thiếu chủ đại nhân, lưu lại ấn tượng coi là thật không rất sâu khắc lại. Những năm này, dạo chơi thiên hạ, ngẫu nhiên tại một góc giang hồ đụng phải vị này một tay quỷ kiếm kinh diễm tứ phương thiếu chủ, cũng khó lên tâm hồ gợn sóng nửa phần. Vân Dung biết kiếm mà văn danh thiên hạ, lại khó biết người. Nàng riêng có mặt mù chứng nhận, cho tới bây giờ đều là lấy khí hơi thở phân biệt người, chính là giờ này ngày này, nàng đều nhớ không rõ lắm minh vị kia doanh tụ thái tử Ngũ Quan ngày thường ra sao bộ dáng. Kỳ quái chính là, tối nay trước khi này vũ lạnh dưới cầu, trong đầu lại rõ ràng nổi lên thiếu chủ khi còn bé bộ dáng. Vân Dung nhớ mang máng, lúc ấy doanh cơ nương nương mặc dù cùng tông chủ thường có tranh chấp không hợp, nhưng hãy còn chưa đến túi bụi hai địa phương ở riêng tình trạng. Thiếu chủ cũng không phải bây giờ họ Khắc Tử, không gọi doanh tụ, cùng tông chủ cùng họ. Gọi là trăm dặm cái gì tới, Bách Lý An vẫn là trăm dặm yên, Vân Dung đến nay cũng không phân rõ đến tuột cùng là cái nào. Nàng vốn cùng vị thiếu chủ kia cũng không gặp gỡ quá nhiều, năm đó ký ức nhỏ vụn như cá lớn trên người pha tạp lân phiến. Năm đó cái đứa bé kia là tông chủ ôm cực lớn kỳ vọng mà đi tới thế gian này đấy, nhân gian kiếm đạo thiên phú thượng thừa nhất người cùng bên trong Vũ Hoàng thành huyết mạch người mạnh nhất sinh dựng đi ra dòng dõi. Làm sao không lệnh thiên hạ muôn dân chờ mong? Chỉ tiếc, sự thật chứng minh, bên trong Vũ Hoàng tộc cái kia bá đạo huyết mạch chi lực hoàn toàn chính xác có thể áp đảo phàm nhân huyết mạch. Thiên tỷ kiếm tông thiếu chủ cũng không kiếm thuật tư chất, thậm chí ngay cả linh căn cũng là tư chất thường thường. Vân Dung không biết năm đó tông chủ nhìn thấy chính mình hài tử sinh ra, trong lòng đến tột cùng là gì ý nghĩ, nhưng đã có thể lấy được dấu kiếm tên, nghĩ đến đối nó kỳ vọng cũng không vì hắn bình thường tư chất mà ma diện. Dù sao ở trong Thiên Tỷ Kiếm Tông còn có một vị hào phóng không góc, có tài nhưng thành đạt mượn con sung tinh. Bình thường tư chất sáng tạo ra phá lệ nghiêm khắc phương thức giáo dục. Thiếu chủ thờ nhỏ bị tông chủ cấm nuôi dưỡng ở Đông Ly Tiểu Trúc bên trong, tại cái kia niên kỷ bên trong, nhà khác tiên môn tiêu tử cái kia không phải là bị phụ mẫu nâng ở trong lòng bàn tay che chở nuôi đến cực kỳ tự phụ đấy. Xa không nói, liền nói cái kia Thương Nô Cung đại tiểu thư, đó là thờ nhỏ ngay tại núi vàng Mỹ Ngọc bên trong nung chiều lấy đấy. Người trong thiên hạ ai không biết Doãn Độ Gió cái kia thô man cuồng nhân ở đằng kia đại tiểu thư trước mặt chính là cái thỏa thỏa nữ nhi nô. Nếu muốn mặt trăng, tuyệt không trích tinh tinh, ở đâu đều là bị người bưng lấy cung cấp. Thái Huyền Tông thiếu chủ thì càng không cần nói, linh khiếu khó thông, vô tâm tuyệt tính, nhất định không thể tu hành, khí cơ đen nhiễm, trong số mệnh có định sống không quá 25 tuổi. Đồng dạng khó thành khí hậu Tô thiếu chủ, nhưng cũng cơ hội là tại phụ mẫu mật bình bên trong cực kỳ ôn dưỡng tới đây. Duy chỉ có bọn hắn Tiên Tỷ thiếu chủ, phụ mẫu không hợp, tư chất thường thường. Ở đằng kia dạng tiểu nhân niên kỷ bên trong, liền bị một mình ném ở tiểu trúc bên trong, mỗi ngày cần hoàn thành tra bố trí 3 quyển việc học, lại đọc 4 canh giờ kinh điển cổ tịch. Như thế tối nghĩa khó đọc trải qua sách, chớ nói mấy tuổi hài đồng, chính là Thiên Tỷ Kiếm Tông trưởng thành đệ tử có đôi khi đều đọc không thông suốt. Kiếm chủ một lòng cờ hiệu cửa hàng thành tài, không đọc xong không cho phép ăn cơm. Cả ngày lẫn đêm công phu đều gần như nhào vào trong biển sách vở, lại nào có thời gian rời đi tiểu trúc, giống những hài tử khác như vậy lên cây móc tổ chim, xuống sông bắt cá tôm. Liền ngay cả trong môn bình thường nhất hài đồng đệ tử, sợ là đều trôi qua so thiếu chủ hạnh phúc. Vân Dung Nguyên là không rõ ràng tông chủ đại nhân những này ra sự đấy, nàng từ thiếu niên thời kỳ lên, liền cả nhà tâm tư điên si trầm mê ở kiếm đạo phía trên, đối với mấy cái này việc nhà tục sự cũng không có hứng thú. Chỉ là chính vì vậy, nàng cái kia tính tình chính là gọi tông chủ người như vậy có đôi khi đều cảm thấy điên si quá lửa. Vật cực tất phản, có lẽ là sợ nàng nhất thời cực đoan, cuối cùng trước khi kiếm tâm hủy diệt mầm hai bạn. Tông chủ liền khi thì dành thời gian đem ấu tử đưa đến nàng suối trên đỉnh núi tuyết, làm cho hắn giáo viên kiếm thuật, ma luyện kiếm cốt. Vân Dung lại như thế nào là một cái có thể thành thầy dạy người tính tình, nhưng lại cứ tông chủ cũng sẽ không nuôi trẻ, đem ấu tử hướng nàng trên đỉnh núi quăng ra, chính là cả một ngày. Nàng không thể so với cái khác thập tam kiếm chủ nhóm, nhìn xem hạt giống tốt tốt căn cốt tiểu gia hỏa, luôn muốn thu nhập danh nghĩa cực kỳ vung trồng. Nàng cả đời này kiên nhẫn đều dùng ở trên vân kiếm, trăm năm qua không đổ, trong núi hiếm có khách lạ quấy rầy. Cho đến tông chủ ném đi như thế một cái quặng hoa tỏi non lớn tiểu gia hỏa tại nàng trong núi, đánh thì đánh không được, mắng càng là chửi không được. Nàng cái này một thân thượng thừa kiếm thuật, cái này 3 tuổi tiểu ba nhi coi là thật có thể xem hiểu hay sao? Tự biết giao kiếm không thành, dứt khoát đem tông chủ dặn dò xem như gió thoảng bên hai, cũng không để ý tới tiểu gia hỏa, phối hợp tại đỉnh núi luyện kiếm nộ kiếm, toàn bộ làm như hắn không có ở đây tốt. Cũng may tiểu gia hỏa kia cũng hiểu chuyện, không nhao nhao cũng không náo, ở đằng kia ngồi xuống chính là một ngày. Tông chủ phân phó nàng hảo hảo giao kiếm với hắn, để cái đứa bé kia hảo hảo đi theo nàng học kiếm. Vân Dung qua loa cho xong, ngược lại là cái kia 3 tuổi hài đồng, mở to một đôi mắt to yên lặng nhìn xem nàng luyện kiếm từ phía trên minh đến trời tối, ngồi ngay ngắn đến như một cái tiểu thạch nhân, học được vô cùng nghiêm túc khắc khổ. Ngay lúc đó Vân Dung cảm thấy dạng này cũng không có không ổn, dù sao đại sư Minh từ trường thanh đỉnh thụ lấy kiếm đường thời điểm, dưới đài một đám đệ tử cũng là không dám có chỗ vọng động, đều là nghiêm túc xuất thần nghe giảng bài học tập. Nhưng nàng lại đã quên, ngồi ở nàng trên đỉnh núi lấy, là một cái đầu vẫn chưa tới nàng đầu gối cao hài tử. Lúc đó nàng cũng không ý thức được 3 tuổi tiểu nhi cùng 18 tuổi tuổi trẻ đệ tử có gì khác biệt. Mới đầu Vân Dung còn cảm thấy kẻ này ngược lại là nghị lực không sai, chính là 18 tuổi tuổi trẻ đệ tử cũng khó tránh khỏi phập phồng không yên, hắn lại có thể khô tọa cả một ngày. Ai ngờ cái này ý kính nể vừa lên, một tuần sau, tông chủ liền không còn mang theo chính mình ấu tử đến suối núi tuyết tập kiếm. Nghĩ đến là đứa nhỏ này chịu không nổi cái này tu hành khắc khổ, liền ương lấy phụ thân của mình chớ có đem hắn đưa cho nàng rồi. Vân Dung cũng không đem việc này để ở trong lòng, thẳng đến về sau, 3 tông các đi giáo lễ điển bày ra tứ hải liệt quốc. Từ Sơn môn mở ra tan học các, nạp bách ra liệt quốc đệ tử. Từ thập tam kiếm theo thứ tự giảng kinh luận nghĩa, thủ đạo thiên hạ, ý tại bồi dưỡng triều đình chi tài, nhu phúc vân dân. 3 tông tôn thủ, dục ý tuy là tốt, có thể học trong các chỗ mời chào tuổi trẻ tử đệ, đều là tần quốc 7 châu bên trong các nhà vọng tộc bên trong đi ra cao lương tử đệ. Lớn tuổi nhiều đều tại 10 tuổi tả hữu, cũng coi là trai trai hài tử, lại từng cái nói nhưng biết ăn chẳng chê, không dành hắn vụ. Làm Thiên Tỷ đệ tứ kiếm Vân Dung bất quá dạy 2 ngày học, mấy cái này trai trai bọn nhỏ liền như là từng đóa dễ hỏng đế vương hoa tựa như. Ngày phơi không được, tuyết rơi đông lạnh không được, trời mưa xối không được, đói không được, khát không được, mệt mỏi không được. Mỗi tên con em bên người chỉ ít phụng dưỡng lấy 3 tên tỷ nữ chiếu cố ẩm thực sinh hoạt thường ngày, một ngày 4 bữa ăn, từng bữa ăn không rơi, sau khi ăn xong càng có bạch trà bánh mặc quả, đầy đủ mọi thứ. Vân Dung dạng này san phong ẩm lộ đã lâu tiền nhân, cũng không thể lý giải bọn này tiểu thí hải nhu cầu. Nhưng này một phen so sánh xuống tới, nàng mới giật mình tỉnh ngộ lại, nguyên lai những phàm nhân này con non là cần ăn cơm a cái kia tại suối trên đỉnh núi tuyết, tông chủ đại nhân, cái kia ấu tử. Nàng còn chưa hề muốn đi qua chăm sóc hắn những thứ này. Hắn cũng chưa từng hô qua khổ đói, chỉ là lặng lặng mà ngồi ở trong đó xem nàng ngồi xuống, tu kiếm, minh tưởng. Cho đến mặt trời chiều ngã về tây, kim quạ chìm trời, tông chủ đại nhân lên núi đem hắn về Đông Ly tiểu trúc, ngày kế tiếp lại đến, hắn đều thủy chung chưa phản nàn qua cái gì. Lúc đầu tâm lớn, không biết người thường muôn màu, đãi nàng đột nhiên kịp phản ứng thời điểm, lúc này mới phát hiện cái kia tiểu hòa nhì kỳ quái. Hắn tự hồ, xưa nay sẽ không chủ động đối với người đưa yêu cầu. Trong lúc nhất thời, lòng hiếu kỳ không thế nào nặng Vân Dung bỗng nhiên tò mò, cái kia tiểu ba nhi liên tiếp 7 ngày lên núi xem kiếm, sao đột nhiên không tới? Về sau hỏi một chút tông chủ mới hiểu là bị bệnh. Cũng thế, một cái 3 tuổi tiểu ba nhi chỗ nào chịu đựng được nàng như vậy dày vò. Lần kia cũng là Vân Dung lần thứ nhất chính thức đi tiểu viện bái phòng tự mình tiểu thiếu chủ. Một gian rất đơn giản tiểu trúc viện, tứ phía vây quanh từng rào, trong viện mở ra một tòa ao nước nhỏ, trong ao đài sen nở rộ bất bại, tuyết trắng lá xanh ở giữa, mơ hồ có thể thấy được màu đỏ cá chép vây đuôi bơi qua. Vân Dung bốn phía tùy ý liếc mấy cái, lại vào trong phòng, bên trong bày biện đơn giản, cũng không cái khác dư thừa tạp vật, một bàn ba ghế dựa, lại chính là hai hàng chất đầy kiếm các bên trong na gì tới đây ngọc đẹp kinh điển cổ tịch. Thấy thế nào, cũng không giống như là một đứa bé cái kia ở phòng. Vân Dung phóng nhãn lại xem, lại phát hiện rất khó thấy một lần tông chủ phu nhân, cũng chính là trong truyền thuyết bên trong u nữ đế, cũng ở đây nơi đây trong phòng. Nghe nói gần đây phu nhân cùng tông chủ đại xảo một khung, hai người nhiều ngày cũng không nói chuyện qua rồi. Doanh Cơ liền bên cạnh ngồi ở giường ở giữa, thiếu chủ thân thể nho nhỏ bị nàng ôm vào trong ngực, trên trán hắn tràn đầy mồ hôi, trầm tĩnh nhắm hai mắt, miệng nhỏ thiêu đến khô nước lên ra, dường như tại mẫu thân trong ngực ngủ thiết đi. Pha tạp ánh nắng xuyên thấu qua nửa cuốn sơ màn, quang tại trên người của bọn hắn, Doanh Cơ nương nương lấy một thân trắng thuần váy dài lộ ra tốt như vậy nhìn mỹ mạo, ánh nắng bị gió thổi tản tan vào trong mắt nàng, nhỏ vụn pha tạp đến gần như ôn nhu. Chính là Vân Dung, nhìn thấy một màn này, cũng thời gian dần qua không khỏi ngây dại. Nàng vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng của hắn, thử nhẹ lấy không biết tên ca dao, giữa lông mày ngày xưa sắc bén lạnh lẽo hoàn toàn không thấy, giống như là một cái tầm thường nhân gia mẫu thân. Vân Dung nhìn xem tại suối trên đỉnh núi tuyết tiểu thạch đầu khắc liền thành tiểu ba nhi giờ phút này lại giống như là mèo con tựa như lốn tại mẫu thân trong lồng ngực, cái kia lại ngoan vừa mềm bộ dáng, lại bỗng nhiên để cho người cảm thấy. Hắn kỳ thật cùng học trong các những hài tử kia nhưng thật ra là không có gì khác biệt. Tông chủ liền đứng ở cách đó không xa, hắn ánh mắt lạnh lạnh, so với Doanh Cơ ôn nhu cùng thương yêu, hắn phảng phất mãi mãi cũng là như vậy cấm dục đoan chính, lạnh lạnh ít ham muốn, không hòa vào nửa điểm khói lửa nhân gian. Hắn dường như gặp không quen con của mình lộ ra như vậy mềm yếu có thể bắt nạt bộ dáng, hừ lạnh một tiếng, nói: "Mẹ nuông chiều thì con hư, vốn là đường hắn mặc dù tư chất thường thường, có thể có một viên cặm tuổi suốt ngày chi tâm cũng khó có thể là quý, nhưng này lên núi mới mấy ngày, không biết đúng là yếu ớt trở thành bộ này không có thành tựu bộ dáng. Cái này còn yếu ớt. Cái kia học trong các đệ tử tông chủ ngươi gặp chẳng phải là muốn ngày đêm đánh mắng đồng đánh?" Vân Dung tự biết việc này chính mình có thua thiệt, hơi há ra môi đang muốn vì tự mình thiếu chủ giải thích, quanh thân lại chợt nổi lên một trận sát người khí âm hàn. Chỉ thấy Doanh Cơ nương nương ánh mắt sắc bén như lao, uy nghi từ lộ ra, ta rời núi hồi chiều bất quá ngắn ngủi mười mấy ngày, trước khi đi An Nhi hắn còn rất tốt, bây giờ trở về, cho nên ngay cả lấy nhiệt độ cao mấy ngày không lùi. Trăm Giảm Vũ, ngươi nhưng có hảo hảo nhìn qua con của ngươi, trên thân hắn gầy hốc hác đi, trên tay chân đều là nứt ra, biết đến tất cả mọi người cho rằng An Nhi là ta bên trong Vũ thái tử, kiếm tông thiếu chủ. Không biết, sợ là còn muốn cho là hắn là không cha không mẹ con hoang. Gầy hốc hác đi là Vân Dung mặc kệ cơm. Tay chân đều là nứt ra cũng là Vân Dung tự mình luyện kiếm. Bỏ mặc hắn ngồi ở trời đông giá rét đỉnh núi bên trong, trên núi ở đều là luyện khí tu sĩ, không sợ giá lạnh, tông chủ càng là không biết lạnh vì cớ gì. Chính hắn ăn mặc đơn bạc không sợ lạnh còn chưa tính, cảm thấy mình nhi tử cũng nên giống hắn không sợ lạnh, cái này đều mùa đông đã đến, liền một cái da dáng nhỏ đông áo đều không có cho hắn mặc vào. Tay chân không sinh nước ra mới là lạ. Đói khổ lạnh lẽo, đây không phải là sốt cao sinh bệnh mới là lạ. Người đây là đang nói cái gì hỗn trướng lời nói? Trên mặt Doanh Cơ không có một tia biểu lộ, hai hàng thanh lệ từ trên mặt nàng trượt xuống, không đúng, hắn còn không bằng một cái con hoang. Chỉ ít nhà khác con hoàng vô câu vô thúc, nơi nào sẽ giống hắn, cả ngày bị ngươi nhốt tại mảnh này một tấc vương không biết nhân gian nhật nguyện dài. Tông chủ đại nhân nheo mắt lại, hiển nhiên đã tức giận, chính là bởi vì ngươi cái này nhỏ hẹp tầm mắt, hắn mới khó thành châu đáo. Ta không cần ta An Nhi thành cái gì châu đáo. Doanh Cơ tiếng nói cực thấp, phản phất sợ nhiễu lấy trong ngực gấu tử yên giấc, nghiêng người tại trên trán hắn hôn một chút, dù là hắn chỉ là một cái người vô dụng, đó cũng là con của ta, ta tự nhiên dốc hết cả đời bảo vệ hắn chu toàn, để hắn bình an vui sướng. Tông chủ đại nhân nhất là không nghe được loại này dung túng ngữ điệu, đem mím lại cực gấp, trong mắt ẩn lộ ra tức giận, hiển nhiên liền muốn tại trong khoảnh khắc bộc phát. Doanh Cơ nương nương lại vô cùng bình tĩnh, trong thanh âm lộ ra một tia lực bất tòng tâm mệt mỏi ra rời, Trăm Giảm Vũ, chúng ta cùng cách đi. Tông chủ trong mắt nộ khí thông suốt tản ra, biểu lộ có chút trống không mở mịt, lại thoáng ánh lên không dễ dàng phát giác thất thố. Hắn thì thảo, không thể tin, ngươi nói cái gì? Doanh Cơ nương nương nhìn thoáng qua phía trước cửa sổ cho tới bây giờ cũng không thuộc về của nàng Sơn Hà Tuyết Nguyệt, phảng phất lập tức tang thương ra đi, ngươi đem nhi tử trả lại cho ta, ta đem thanh danh trả lại cho ngươi, tốt không? Vân Dung tại tông chủ sắc mặt thấy được một tia chưa từng thấy qua lo sợ không yên bất an. Hắn vô ý thức ngăn chặn bên hông chuôi kiếm, khí tức lộ vẻ hỗn loạn, cơ hồ là cắn nát răng nói, "Hôm nay chi ngôn, ta quyền đương ngươi nói hiệu nói bượng, ta không cho phép, cũng không cho phép. Ngươi nghĩ đến không cần nhớ." Có lẽ là sợ hãi từ Doanh Cơ nương nương trong miệng được nghe lại hợp cách hai chữ, hắn trong lòng đại loạn, hầu như trốn bình thường rời đi nơi này. "Vân Dung, kinh hỉ phải không? Ta lạnh nhạt thiếu chủ 7 ngày lục cho, bất ngờ đúng không? Ta từng đại hôn chi dạ lạnh nhạt phu quân suốt cả đêm hai người trăm miệng một lời, ta chính là chơi chương 756." Lạnh dưới cầu ba cái người tuyết chương 756, lạnh dưới cầu ba cái người tuyết trong phòng, thật lâu tĩnh mịch. Tại mẫu thân trong ngực trẻ con dường như bị ốm đau dày vò đến có chút khó chịu, trong lúc ngủ mơ lên một tia tiếng khóc nỉ non. Doanh Cơ nương nương vội túi đầu yêu thương hôn hôn khuôn mặt nhỏ của hắn, lại lần nữa ngâm nga cạn âm cái nôi, ôm hắn nhẹ nhàng lay động. Vân Dung ánh mắt tiến tĩnh, trong lòng sớm đã nhấc lên một mảnh sóng lớn của trào. Thiên Thọ A! Nàng không thông sự đời đem tiểu tổ tông này đói bụng 7 ngày, không cẩn thận đã trở thành tông chủ cùng phu nhân tình cảm vỡ tan thủ phạm. Đây là muốn trở thành tội nhân thiên cổ tiết tấu a. Nàng thật xin lỗi bên trong u. Thật xin lỗi nương nương. Thật xin lỗi thiếu chủ a. Trong lòng đại loạn không chỉ là chạy chối chết tông chủ, còn có bốn kiếm đại nhân. Nàng ánh mắt phức tạp chột dạ nhìn thoáng qua Doanh Cơ nương nương, Vân Dung cuối cùng không phải một cái trốn tránh trách nhiệm người. Nàng hướng phía giường mẹ con hai người làm một lễ thật sâu, nói: "Phu nhân, đệ tử có tội." Doanh Cơ lòng dạ sắc bén, gặp một lòng chỉ đọc sách thánh hiền kiếm si Vân Dung hôm nay lần đầu tiên đăng lâm tiểu trúc, cũng đã đem sự tình đoán 7-8 phần. Vân Dung luôn luôn nghe nói bên trong Vũ Hoàng triều người, thủ đoạn quỷ dị khốc lệ, có thủ tất báo, cực kỳ bao che khuyết điểm. Trong lòng biết chính mình đem cô gái này để nương nương ái tử chơi đùa không nhẹ, chuyện hôm nay sợ là tất không thể bỏ qua rồi. Không ngờ, Doanh Cơ nương nương nhưng không có lúc đầu tranh phong tương đối. Nàng thân sắc bình tĩnh, lại như bất đắc dĩ cười cười, nói: "Thiên tỷ trên dưới, người nào không biết ngươi là trong kiếm đứng đốc. Ngươi không nhà thông thái thượng, việc này tất nhiên là chẳng trách ngươi, A Vũ hắn đều lớn như vậy số tuổi, như thoáng dùng điểm tâm nghĩ, như thế nào không thể chú ý đến trong đó vấn đề." Hắn một lòng nhào vào Thiên tỷ kiếm tông hưng suy sùng đục bên trên, lại cảm thấy An Nhi tư chất bình thường, gấp hắn không thể đảm nhiệm tương lai chức trách lớn, giáo dục chi đạo quá cấp tiến, ta phải không vui đấy. Vân Dung gặp nàng không trách, còn hiểu rõ đại nghĩa như thế, không khỏi càng cảm thấy xấu hổ xấu hổ. Nàng ngưng lên ánh mắt nhìn trong ngực nàng cái đứa bé kia một chút, mấp máy môi, nói: "Tiểu thiếu chủ hắn còn tốt chứ, bị ta ngày ngày bị đói, thân thể sợ là không dễ chịu à." Vân Dung cũng là khách sáo hỏi một chút, ai ngờ Doanh Cơ nương nương ngược lại là tốt tính tình người, hướng nàng mỉm cười, nói: "Ngươi muốn ôm một cái hắn sao?" Vân Dung lập tức chân tay luôn cuống. Nàng đã lớn như vậy, cho tới bây giờ không ôm qua tiểu bà nhi đâu. Nhưng dù sao cũng là tông chủ phu nhân có lệnh, làm đệ tử không tốt chống lại. Vân Dung đành phải đem bên hông lạnh kiếm khó hiểu đem thả xuống, cùng tay cùng chân đi qua, động tác cứng ngắc cẩn thận từ Doanh Cơ nương nương trong tay ôm qua cái đứa bé kia. Tiểu hài tử liên tiếp sốt cao mấy ngày, thân thể suy yếu cực kỳ, mặc dù Vân Dung ôm em bé tư thế không thích đáng, kém xa Doanh Cơ nương nương như vậy nhu hòa thoải mái dễ chịu, nhưng cũng chưa gọi hắn tỉnh lại. Nhưng trong lúc ngủ mơ, cuối cùng có cảm ứng. Đã đến một cái xa lạ hòng ôm ở bên trong, đứa nhỏ này tay chân lập tức trở nên gò bó theo khuôn phép, lộ ra 10 phần nhu thuận, xa không giống khi hắn mâu thân trong ngực như vậy làm càng yếu ớt. Vân Dung ôm hắn, chỉ cảm thấy oa nhi này thân thể thật mềm, trên thân còn có một cố dễ người bập bẹ, cùng ngày xưa ôm kiếm thủ cảm giác khác nhau rất lớn, trong lòng không khỏi nổi lên một tia cổ quái tâm ý, thủ hạ nàng lặng lẽ sờ lên đứa nhỏ này eo, quần áo quả thật là lớn thêm không ít, sợ là mỗi lần xem xong kiếm, mặt trời lặn thời gian mới có thể về tới đây ăn một bữa cơm. Nghĩ tới đây, trong lòng Vân Dung ý xấu hổ sâu hơn. Doanh Cơ nương nương sở lấy đỉnh đầu hắn sinh ra kẽ hở một cái xoáy, nhẹ lời cười nói: "Ta biết được thập tam kiếm chủ nhóm thường ngày bên trong có nhiều chuyện quan trọng của thân, ta không dám lấy bản thân chi tư làm phiền ngươi, nhưng vẫn là muốn thỉnh cầu ngươi một sự kiện." Cách quần áo, trong lúc lơ đãng, Vân Dung cảm nhận được cái kia tiểu tiểu dưới lồng ngực chuyển đến ôn nhoáng nhịp tim. Chẳng biết tại sao, trong lúc nhất thời đạo tâm dường như có chỗ xúc động, nàng nhẹ giọng hỏi: "Chuyện gì?" "Nếu là đứa nhỏ này một ngày kia khóc nhẹ rồi, còn xin ngươi có thể đãi hắn ôn nhu một lần." Doanh Cơ mỉm cười, nàng dạng này nữ tử cười lên quả nhiên là đẹp mắt cực kỳ, một lần thuận tiện. Vân Dung không thể lý giải, hắn có như thế một cái cường đại mẹ ruột thủ hộ ở bên người, tiểu A Nhi nếu là khóc nhẹ rồi, làm sao lại đến phiên nàng đến an ủi. Nhìn xem Doanh Cơ tái nhợt dung nhan ẩn ẩn để ép một tia kinh tâm tiểu thụy, chẳng biết tại sao, Vân Dung đột nhiên cảm giác được có chút khổ sở. Nàng nhỏ giọng hỏi: "Phu nhân thế nhưng là có cái gì ẩn tật?" Trên mặt Doanh Cơ thanh cười yếu ớt cho chừa tiêu, chiếu đến cặp kia xinh đẹp song đồng hình như có mọi loại phong tình, nhưng đồng tử chỗ sâu lại không một chút gợn sóng chi sắc. Nàng dạng này cười, phản phất tại nói một kiện dâu ria nhẹ nhõm sự tình, ta sợ là sống không dài. Vân Dung rõ ràng cảm nhận được trong ngực cái kia tiểu tiểu bộ dáng thân thể rất nhỏ chấn động một cái, nhưng hắn lại chưa tỉnh đến, ngược lại đem cái đầu nhỏ nằm mơ tựa như vùi vào trong lồng ngực nàng. Vân Dung vô ý thức bưng lấy cái đầu nhỏ của hắn, chậm rãi choáng mở trùng điệp ôn lương ở bất ý, nàng tâm tư đột nhiên hỗn loạn, thân thể từng trận phát lạnh, sao? Như thế nào như thế? Nương nương chính vào thịnh niên, không cần thiết nói bậy. Doanh Cơ lắc lắc đầu, cũng không nói rõ thân thể nàng bị tổn thương nguyên nhân, nói: "Không nói cái này, Vân Dung cô nương khả năng đáp ứng ta cái này một ít nhỏ thỉnh cầu." Bất luận đại sự hoặc là việc nhỏ, Vân Dung xưa nay rộng rãi, đối với sinh tử sự tình cũng luôn luôn thấy cực kỳ nhạt. Gặp Doanh Cơ không muốn nhiều lời, nàng cũng tuyệt không lắm lời hỏi lại, ánh mắt thật sâu nhìn Doanh Cơ nương nương một chút, nói: "Phu nhân chi lệnh, không dám có tử." Mặc dù Vân Dung cho tới bây giờ đều không phải là cái hội an ủi người người. Tuy nói Doanh Cơ nương nương thủy chung chưa trách tội nàng lơ là sơ suất, nhưng Vân Dung cuối cùng vẫn là đem chuyện đã xảy ra hướng tông chủ đại nhân thật lòng bẩm báo rồi. Tông chủ tại biết được tự mình nhi tử đúng là bởi vì này loại duyên cớ mà trở nên yếu ớt về sau, biểu lộ không nói ra được đặc sắc động lòng người. Có lẽ là nghĩ tới tại Đông Ly tiểu trúc đối với tiểu thiếu chủ nghiêm khắc lãnh gốc, chưa từng làm nửa điểm làm cha thân che chở cùng quan tâm, còn có cùng thắng cơ cái kia phiên kịch liệt tranh chấp, tấm kia lạnh lẽo cứng rắn trên mặt rốt cuộc gọi Vân Dung nhìn ra một chút hối hận. Trên đời có một loại người, nhất là mạnh miệng mềm lòng. Tông chủ đại nhân mềm lòng không nhuyễn Vân cho không biết, nhưng miệng là thật cứng rắn, nửa điểm mặt mũi đều kéo không xuống, bản tọa một ngày ba bữa nhưng chưa hề bị đói qua hắn, dù sao cũng là tập viết chữ học sách niên kỷ rồi, đói bụng lạnh chính mình sẽ không cùng người nói sao? Nhất định phải bức tự mình đến mức độ này, huyên náo đều không vui sướng. Vân Dung không khỏi nghĩ tới học trong các những đệ tử kia, thầm nghĩ nếu là quen thuộc ôn nhu che chở, hài tử như thế nào lại không biết nũng nịu. Cả ngày số quyển tàn thư, nửa cửa sổ lạnh đến, bị vắng vẻ tại hoang trong phòng hài tử, trước hết nhất học được một việc, chính là hiểu chuyện. Tông chủ ngôn từ ở giữa tuy là có chút trách cứ, nhưng trải qua chuyện này về sau, Vân Dung ngẫu nhiên đi ngang qua Đông Ly tiểu trúc, sẽ phát hiện phòng trúc bên trong cái kia tiểu đại nhân bộ dáng chấp quyền khổ độc hải tử, trên người có chống lạnh mới áo tử. Sau đó, kiếm chủ Vũ có lẽ cũng là thật sự hiểu rõ đã đến Vân Dung Châu đáng sợ. Đối với cái kia suối núi tuyết, hắn là tránh chi như hổ, rốt cuộc chưa từng mang theo nhi tử để hắn lên núi cùng nàng học đạo rồi. Lại về sau thời gian, Vân Dung nhìn thấy tiểu thiếu chủ cơ hội liền cực ít rồi. Vân Dung tính tình là chọn một chuyện cuối cùng cả đời, không bị phồn hoa dịch kiếm tâm, gian nan vất vả mưa tuyết cũng sẽ không làm cho hắn nàng dao động. Dạng này Ô Long sự kiện đương nhiên sẽ không trong lòng nàng lưu lại qua sâu vết tích. Sơn Hà thu xương lại một năm nữa. Sa mạc lớn đông lạnh tuyết nơi, hoành không ra một tên mạc Bắc thiên tài kiếm khách, nộ được một thân truyền kỳ kiếm ý, vàng sức một mình đại bại tuyết vực tứ phương tiên tông môn phái, thanh danh nổi lên. Vân Dung nghe vậy, chiến ý khởi ý, cho nên viễn phó mạc Bắc, cùng tên này thiên tài kiếm khách trước thứ nhất chiến, đại thắng. Vân Dung nhờ vào đó khí cơ, kiếm ý chọc tức xương đại thành, cuối cùng thành độ kiếp chi cảnh, khắp núi cùng chúc mừng. Ở đằng kia dạng một cái đáng giá ăn mừng trong buổi tối, tại đồng môn các sư huynh đệ náo nhiệt chúc mừng dưới, chính là tâm tính mờ nhạt Vân Dung cũng không khỏi uống nhiều mấy chén. Cảm thấy có chút say như nàng, một thân một mình từ chiến yến tiệc rời đi, mượn tuyết lạnh ý, một phong mà đi. Bất chi bất giác đi vào Vũ Lạnh trên cầu, nghe một khúc đông tuyết ngọc vỡ âm thanh. Vũ Lạnh cầu phong cảnh cực đẹp, cột trên bậc mỏng sương ở dưới ánh trăng phát ra một mảnh thanh hàn sắc, tinh rủ xuống khắp nơi, tuyết mở ở giữa linh thủ ưu thảo, đều ở đây phiến lạnh sông bên bờ đông lạnh bên trên tầng một trong suốt sáng long lanh lạnh lùng sắc điệu. Trong tay Vân Dung dẫn theo nửa bầu rượu, ánh mắt thanh mê vẫn từ trên cầu gió tuyết thổi lạnh đôi lông mày. Trong lúc vô tình, nàng con ngươi thâm nghệ, chợt nghe Vũ Lạnh dưới cầu truyền đến mặt nước vụn băng thanh âm. Lòng có dị động, Vân Dung mang theo một thân nhàn nhạt mùi rượu, xoay người nhập sông, dáng điệu uyển chuyển điệu điệu như hạt, trắng dây điểm nhẹ mặt nước, hoa rơi dính nước mà nổi cầu sông chi bên cạnh. Cầu hành lang phía dưới, tia sáng không lắm thanh minh, Vân Dung lại bởi vì uống rượu hơi say, cần híp mắt nhìn kỹ, mới khó khăn lắm thấy rõ gầm cầu hạ vậy mà ngồi xổm một thân hình cuộn thành đoàn tiểu gia hỏa. Vân Dung cho là mình nhìn lầm rồi, trừng mắt nhìn, lại nhìn lên. Tiểu gia hỏa kia không phải ông trời của các nàng tỷ tiểu thiếu chủ thì là người nào? Tông chủ đối với cái này tiểu thiếu chủ có nghiêm lệnh, giờ mão về sau, không được tùy ý rời đi Đông Ly tiểu trúc. Nhiều năm như vậy đến, hắn cũng là chưa bao giờ có nửa điểm chống lại. Tối nay cái này khác thường bộ dáng, sợ là vụ trộm từ Đông Ly tiểu trúc chạy ra ngoài đấy. Vân Dung hiểu ý cười một tiếng, chỉ coi đứa nhỏ này theo tuổi tác phát triển, chơi tâm dần dần nặng, lá gan cũng đi theo biển lớn, dám con tông chủ chạy đến vụ trộm chơi tuyết. Nhớ tới nơi này, Vân Dung cũng cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Cái này trời đông giá rét đấy, hắn thân thể xưa nay không tốt, nếu là lại đông lạnh ra cái nguy hiểm tính mạng đến, sợ là lại muốn ăn tông chủ vị đắng rồi. Nàng có chút xoay người, thân thể cung nhập gầm cầu phía dưới, cười nhẹ nhàng hoán hắn một tiếng, "Tiểu thiếu chủ." Ai ngờ, cái này một gọi, chưa tán đi nụ cười chi sắc lập tức cứng ở trên mặt của nàng. Mông lung ánh trăng cách lăn tăn mặt sông độ tiến đến, đem tiểu gia hỏa mặt chiếu lên càng phấn điêu ngọc trác, hắn ngáy mắt lờ mờ tụ lên nhỏ vụn thủy quang, non nớt ngây ngô má bên cạnh nước mắt có thể thấy rõ ràng. "Tiểu thiếu chủ." Khóc. Vân Dung ra đầu tê dần, lấy nàng đây không phải là nguyện nhiều gây phiền toái nhàn tản tính cách, trước tiên vô ý thức liền muốn nghiêng đầu sang chỗ khác quyền đường không nhìn thấy. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác đúng vào lúc này, một năm trước doanh cơ câu nói kia bất tình lình một cái va vào Vân Dung cánh cửa lòng bên trong. Nàng đành phải tuyệt xoay người rời đi suy nghĩ, Vân Dung thân thể không xuống ngồi xổm ở tiểu gia hỏa trước mặt, dùng ngón tay chọc chọc hắn khóc đỏ cái mũi nhỏ, cứng ngắc ăn ủi, "Đừng khóc." Thật sự là một cái kỳ quái hài tử, cho dù là khóc cũng là khóc đến im hơi lặng tiếng không chút biến sắc, phản phất vĩnh viễn cũng không biết làm cản là vật gì. Ai ngờ lần này cũng không biết liên lụy đến cái gì chốt mở, vốn chỉ là yên lặng rơi lệ tiểu gia hỏa trong mắt hơi nước một cái khắp bừng lên, hắn oa một tiếng nhào vào trong ngực của nàng, lên tiếng khóc lớn. Tiểu gia hỏa khóc đến khóc thút thít không biết, khuôn mặt nhỏ rối tinh rối mù, trong nháy mắt trở thành một cái tiểu hoa miêu. Lần này ngược lại là gọi Vân Dung có chút chân tay luôn cũng rồi, nàng chưa bao giờ từng gặp phải loại chuyện này, càng không có nghĩ tới ngày bình thường nhìn xem yên lặng một cái tiểu gia hỏa, có thể khóc đến như vậy hung. Vân Dung sợ hắn khóc tắt thở đi, bận điệu vỗ phía sau lưng của hắn, an ủi nói, "Tốt tốt, không khóc, sư tỷ dẫn ngươi đi bắt thỏ tuyết tử có được hay không?" Khóc khóc, hắn chậm rãi liền yên tĩnh trở lại, hai cái tay nhỏ vẫn còn siết thật chặt xiêm y của nàng. Tiểu gia hỏa kỳ thật không có hống, cũng không yêu náo, hắn chậm rãi từ trong lòng nàng nâng lên cái đầu nhỏ, vành mắt còn đỏ lên, "Cha sẽ không để cho ta nuôi thỏ." Vân Dung ngơ ngẩn, vang lên tông chủ đại nhân nghiêm ngặt, cũng là bó tay toàn tập. Nhớ kỹ một năm trước nàng đi Đông Ly tiểu trúc lúc, trong viện còn trồng vào hồ nước, nuôi một phương cá chép phì ngư. Cái kia hồ nước tại tiểu thiếu chủ 2 tuổi thời điểm thì có. Đường bên trong tiểu ngư rõ ràng là nhân gian tại bình thường bất quá hễ là cá, bị hắn nuôi 2 năm, hết lần này tới lần khác liền kêu hắn nuôi thành mấy phần linh tinh tới. Mỗi lần mặt trời lặn hoàng hôn, hắn bung mồi lúc, đường bên trong tiểu ngư nhóm đều sẽ vui sướng du lịch bọn mà đến, thân mật đụng chút hắn bàn chân nhỏ. Khi thì lặn nước, khi thì phun bọn, chọc cho tiểu gia hỏa rất là vui vẻ. Chỉ là có một lần hắn tại đường bên bờ chơi lấy, nhất thời đã quên canh giờ, lầm bài tập, bị tông chủ tóm gọn. Lúc ấy tông chủ cũng không nói cái gì, cho đến ngày kế tiếp, giang kia tiểu đường bị lấp vì đáy bằng, tiểu viện càng lộ vẻ vắng vẻ điều hưu, rốt cuộc không có đài sen tiểu ngư. Tuổi nhỏ thiếu chủ, tại cha rời đi tiểu trúc về sau, tại trong viện khô tỏa một đêm, như cũng không nhao nhao không náo, trên mặt chỉ là rốt cuộc không có nụ cười. Tông chủ chưa hề nói qua không cho hắn nuôi con thỏ, chỉ là từ nay về sau, hắn cũng không dám lại nuôi tiểu động vật rồi. Vân Dung trong lòng biết đề tài này cực kỳ không ổn, nàng xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy cạnh chân hắn nắm nuốt 2 cái tiểu tuyết người. bên trong một cái người tuyết gánh bắt trường kiếm, đỉnh đầu dài quan, hăng hái, một chút liền biết đó là tông chủ đại nhân. Một cái khác người tuyết tư thái cao gầy thanh nhã, tay nâng đèn hoa sen, sinh động như thật, không phải Doanh Cơ nương nương thì là người nào? Vân Dung ra vẻ khoa trương kinh ngạc nhẹ nha một tiếng, khép mắt cười nói, hai cái này tiểu tuyết người bóp thật là xinh đẹp ha, nhưng trong ngực tiểu gia hỏa cũng không được khen, dường như không muốn thảo luận cái này, đầu hướng một bên khác lại đi, sư tỷ, trên thân ngươi có một cố rượu mùi thối. Vân Dung gõ một cái đầu nhỏ của hắn, muốn đánh, sư tỷ trên thân rõ ràng là nữ nhi hương. Tiểu thiếu chủ không nói chuyện, chỉ là ghé vào trên vai của nàng, trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm cổ lão cầu dưới hiên phủ động cho bụi, mười phần yên tĩnh. Vân Dung không biết cái kia cái đầu nhỏ tự suy nghĩ cái gì. Hắn tối nay trạng thái quả thực không thích hợp, sợ hắn một người suy nghĩ lung tung, đành phải tiếp tục tìm lấy chủ đề nói chuyện phiếm nói, làm sao chỉ ngắt hai cái tiểu tuyết người à, còn có ngươi chính mình đâu. Có phải hay không tuyết nắm không đủ, muốn hay không sư tỷ bay đi lên cho ngươi bắt hai nâng tuyết rơi đến. Tiểu gia hỏa đem gương mặt vùi vào trong hõm vai nàng, muộn thanh muộn khí nói, không có ta. Vân Dung bật cười nói, xoa bóp không thì có rồi. Liền tốt. Cái gì? Vân Dung ngây ra một lúc. Tiểu gia hỏa ôm nàng chặt một chút, thân thể run lẩy bẩy, một năm thời gian không dài, nhưng hắn thân thể vẫn như cũ nhỏ gầy. Vốn phải là điên cuồng nhảy lên cái niên kỷ, hắn lại phảng phất một mực đứng tại quá khứ thời gian bên trong. Thanh âm hắn trầm thấp đấy, tứ tuổi hài tử, lại cái gì đều hiểu, không có ta, liền tốt. Dạng này cha cùng mẹ liền sẽ không ngày ngày cãi nhau, mẹ cũng sẽ không bởi vì sinh hạ ta mà đả thương thân thể, không có ta dạng này bình thường đến cực điểm nhi tử, cha cũng sẽ không vì ta cảm thấy hổ thẹn, hắn nhất định sẽ hướng trước kia đợi ta mẹ tốt, mẹ cũng sẽ không không vui, sẽ không. Rời đi Bạch Đà Sơn rồi. Thanh âm thật thấp loáng thoáng xuyên thấu qua áo mỏng, phá lệ làm cho người ta mềm lòng. Nguyên lai, tối nay Doanh Cơ nương nương cùng tông chủ quan hệ lại lần trở mặt, một mình tuyệt nhiên rời đi Bạch Đà Sơn. Thế nhưng là tối nay trên bữa tiệc, tông chủ đại nhân trên mặt rõ ràng nhìn không ra nửa điểm dị dạng, thê tử rời núi, hắn lại còn có tâm tư tổ chức cùng khánh thực rượu. Vân Dung tâm tình càng phức tạp, thiếu chủ mẹ đều rời đi, nàng lại vẫn tại trên đại điện không tim không phổi uống nửa đêm rượu chúc mừng. Quần áo đống nhiên truyền đến một trận ẩm thấp thanh lương tâm ý, Vân Dung thấp mắt xem xét, lại nhìn thấy hắn màu nâu xanh nhỏ tay áo từ bên trong, còn cất giấu một cái tiểu tuyết nắm. Cái kia tiểu tuyết nắm bị nhiệt độ của người hắn hòa tan non nữa, sớm đã nhìn không ra lúc đầu hình dáng bộ dáng. Nhưng Vân Dung chính là hiểu được, hắn bóp chính là hắn chính mình. Không dám đem chính mình cùng cái kia hai cái tiểu tuyết người thả tại cùng một chỗ, lặng lẽ giấu tự mình. Khờ dại cảm thấy, trên đời này nếu là không có hắn, cái kia hai cái người tuyết liền có thể vĩnh viễn cùng hóa thuận yêu nhau ở cùng một chỗ. Vân Dung than nhẹ một tiếng, một tay đem hắn thân thể nho nhỏ ôm lấy, phất tay áo nhẹ quyển, cuốn lên cái kia hai cái người tuyết, thả người bước qua mặt nước, nhảy vọt đến đầu cầu. Nàng từ cầu trên lan can bóp qua hai nâng tuyết trắng, xoa 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 bóp, rất nhanh bóp ra một cái mập mạp tiểu tuyết người, cùng cái kia hai cái người tuyết chồng chất vào. Hai cái thật cao người tuyết một trái một phải, sóng vai ôm nhau, mập mạp tiểu tuyết người liền uốn tại hai người dưới gối. Vân Dung vượt qua thân thể của hắn, cong lên ngón trỏ thon dài tại trên lỗ mũi hắn nhẹ nhàng quét qua, hướng phía hai má của hắn a một ngụm mùi thơm ngát mùi rượu. Nàng ánh mắt sáng chói, khẽ cười nói, ở đâu ra nhiều như vậy phân tích pháp, ta chỉ hiểu được, sắp hết năm, một nhà ba người bao quanh hình cầu tụ tại cùng một chỗ, mới là đạo lý hiển nhiên hạng nhất đại sự. Trong lực tiểu gia hỏa kinh ngạc nhìn trên cầu một nhà ba người, rõ ràng còn như vậy nhỏ, ánh mắt lại tựa như cúi xuống đem mộ thời điểm, rốt cuộc thấy được tâm tâm niệm niệm duy nhất tưởng niệm. Hắn quay đầu, chính chính đối đầu Vân Dung giống như cười mà không phải cười gương mặt kia, tiểu gia hỏa đầu xoay qua một bên, sư tỷ bóp người tuyết, xấu quá à. Vân Dung thái dương nhảy lên một cây gân xanh, trên mặt mỉm cười, ta xem ngươi là cái mông ngứa ấy.